Chương 107, đạo hữu dừng bước. Chương 107, đạo hữu dừng bước. Ba thiên thời gian thoáng một cái đã qua. Ba ngày này, Phương Lăng cũng là ngốc trong khách sạn, ngoại trừ lĩnh hội thiên ma ảnh sát quyền thức thứ nhất bên ngoài, chính là tại phục dụng băng tinh đan, tuyết phong đan, chưa trị bị tổn thương thần hồn. Dựa vào nghịch thiên ngộ tính, vẹn vẹn chỉ là ba thiên thời gian, Phương Lăng ảnh sát một thức đã có thể một hơi đánh ra 36 quyền, có thể nói là tiến bộ thần tốc. Nhưng mà tương đối vu ảnh giết một thức tinh tiến, thần hồn chữa trị liền muốn chậm rất nhiều. Băng tinh đan cùng tuyết phong đan đã phục dụng xong, hơn nữa đối với thần hồn trợ giúp cũng không lớn, nhất định phải đổi những thứ khác đan dược mới được. Nuốt xong một quả cuối cùng tuyết phong đan về sau, Phương Lăng thần hồn cũng chỉ là khôi phục một phần mới thôi. Khoảng cách hóa hư làm thật trạng thái viên mãn còn kém một mảng lớn. Do đó, Phương Lăng dự định một lần nữa mua sắm một chút chữa trị thần hồn đan dược. Không chỉ có như thế, bị tổn thương thôn phệ ma cốt đồng dạng cần đại lượng năng lượng tới chữa trị. Phía trước vì thoát đi thôi dã truy sát, Phương Lăng không tiếc tiêu hao thôn phệ ma cốt năng lượng, vận dụng một lần hỏa chi dược, dẫn đến thôn phệ ma cốt bị hao tổn nghiêm trọng, chủ động đem Phương Lăng khí huyết đều hấp thu. Nếu không như vậy, Phương Lăng cũng không chật vật như thế. Hơn nữa, khí huyết không tại, Phương Lăng liền không cách nào tự quyết luyện chế đan dược, chỉ có thể đi tiến hành mua sắm. Cũng may hắn ở đây Thanh Phong trại nhận được không thiếu nguyên thạch, tăng thêm mình một chút tích xúc, ngược lại là cũng có thể mua sắm một chút tốt đan dược và bảo dược rồi. Nghĩ tới đây, Phương Lăng trang phục một cái phiên về sau, rời đi khách sạn, thẳng đến Bách Đan Các mà đi. Nhưng mà, chữa trị thần hồn đan dược, từ trước đến nay phẩm cấp cũng không thấp. Bách Đan Các mặc dù có một chút đan dược, cũng thích hợp chữa trị thần hồn sử dụng, nhưng phần lớn cùng băng tinh đan cùng tuyết phong đan không kém nhiều, đối với Phương Lăng đã không có tác dụng quá lớn. Rơi vào đường cùng, Phương Lăng đành phải rời đi Bách Đan Các, đi tới Thiên Bảo Lâu thử thời vận. Kỳ thực Phương Lăng rất không muốn đi Thiên Bảo Lâu, cái kia Lục Vũ ngược lại là không quan trọng, mấu chốt liền sợ Lục Vũ bên người Tề Bách Lý đã ở đây chính là thoát cốt cảnh tam trọng cao thủ, lấy Phương Lăng hôm nay trạng thái, nếu là bị phát hiện, cũng là hẳn phải chết. Nhưng là vì chữa trị thần hồn, toàn bộ Thanh Phong Thành, tựa hồ chỉ có Thiên Bảo Lâu mới có cái chủng này chân quý đan dược và đủ loại chân quý bảo vật. Đạo hữu dừng bước. Đúng lúc này, một cái xấu xí nam tử truy thượng Phương Lăng, trên mặt mang một tia vẻ nôn nóng. Ngài có chuyện gì sao? Phương Lăng khẽ nhíu mày, nhìn đối phương. Là như vậy, vừa rồi ta trong Bách Đan Các, nghe nói ngài cần một chút chữa trị thần hồn đan dược hoặc dược liệu đúng không? Nam tử xoa xoa tay, trên mặt lộ ra nụ cười bị uội. Người đang theo dõi ta. Phương Lăng thân bên trên lập tức phóng xuất ra một cỗ khí thế cường đại, hướng về nam tử bao phủ mà đi. Tuy không khí huyết tu vi, nhưng mà lấy Phương Lăng hôm nay đục thân chi lực, đích xác có thể cho một loại người cảm giác nuột ngạt cực kỳ mạnh. Bình thường tôi thể cảnh, căn bản là không có cách tiếp nhận hơi thở của Phương Lăng áp bách. Nhưng mà, trước mắt cái này nhìn như chỉ có tôi thể cảnh cựu trọng nam tử, thần sắc nhưng là không thay đổi chút nào. Đạo hữu đừng kích động, ta chỉ là trong lúc vô tình nghe được thôi. Nam tử vội vàng giơ tay lên, nói ra, ta gọi Ngô Dụng, ta biết nơi nào có chữa trị thần hồn dược liệu. Ồ, ngươi biết? Phương Lăng có chút ngoài ý muốn, nhưng trong lòng cảnh giác, nói ra, không biết ngươi nói là loại dược liệu nào. Vô Dụng lập tức xoa xoa đôi bàn tay chỉ, cười hắc hắc. Phương Lăng lập tức minh bạch, thiện tay ném ra một khối nguyên thạch. Ngô Dụng khuôn mặt bên trên lập tức lộ ra vẻ khinh thường, nói ra, đạo hữu, chữa trị thần hồn dược liệu thế nhưng là cực kỳ chân quý thiên tài địa bảo, ngươi sẽ không cho là cứ như vậy một khối nguyên thạch, liền muốn ta đem tin tức nói cho ngươi à? Phương Lăng tiếu, nói ra, khối này nguyên thạch sẽ đưa ngươi rồi, cáo tử. Nói đi, Phương Lăng xoay người rời đi. Ai, đạo hữu xin dừng bước, chớ vội đi a. Nhìn thấy Phương Lăng muốn đi, Vô Dụng đội vàng đuổi theo đến, nói ra, cái kia, ngươi thêm một chút nữa, ta liền đem tin tức nói cho ngươi. Ta bảo đảm, vật kia đối với thần hồn tuyệt đối có cực mạnh chữa trị tác dụng. Nô Dụng suýt chút nữa chỉ thiên thể. Vậy ngươi ngược lại là nói một chút, cái kia là dược liệu gì? Phương Lăng dừng bước lại, nhìn xem tên hèn mọn. Nô Dụng liếc mắt nhìn hai phía, thấp giọng nói ra, địa mừng căn, đạo hữu nhưng có nghe nói qua. Địa mừng căn. Phương Lăng tâm bên trong hơi hơi nhất kinh, hắn không nghĩ tới, trước mắt cái này tên đê tiện, vậy mà phát hiện địa mừng căn. Địa mừng căn, một loại cực kỳ chân quý dược liệu, đối với thần hồn có cực mạnh chữa trị tác dụng. Vật này đồng dạng lớn lên ở sâu dưới lòng đất, sẽ một loại thổ độn năng lực. Nếu là phát giác được bị người phát hiện về sau, liền sẽ mượn nhờ thổ độn, bỏ trốn mất dạng. Do đó, địa mừng căn, từ trước đến nay cũng là có thể gặp không thể cầu linh tài. Ngươi xác định là địa mừng căn? Phương Lăng con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Nô Dụng, tựa hồ tại chất vấn tin tức này tính chân thực. Thiên chân vạn sát. Nô Dụng cười hắc hắc, nói ra, thực không dám giấu giếm, tại hạ là một gã thuốc lang, chuyên lấy hái thuốc mà sống, cùng Bách Đan Các có một chút hợp tác, cho nên vừa rồi tại Bách Đan Các nghe nói đạo hữu ngươi đang tìm kiếm chữa trị thần hồn đan dược lúc, liền nghĩ đến ngươi rồi. Phương Lăng hổ thẹn tiếu đạo, nếu quả thật là như vậy, ngươi đem tin tức này bán cho Bách Đan Các, chẳng phải là kiếm được càng nhiều. Địa mừng căn, có thể nói là thiên kim khó cầu. Một gốc địa mừng căn, tối thiểu nhất có thể bán đi hơn triệu nguyên thạch. Hắn không tin, kẻ trước mắt này không tâm động. Ha ha, thực không dám giấu giếm, địa hồn căn như thế trọng bảo, ta sao lại cáo chi Bách Đan Các, đây không phải là bảo hộ lột ra sao? Nô Dụng trên mặt lộ ra vẻ khổ sở, nói ra, như Bách Đan Các loại quái vật khổng lồ này, nếu là ta tới hợp tác, nhận được địa hồn căn về sau, ngươi cảm giác đối phương sẽ để cho ta sống mệnh. Phương Lăng từ chối cho ý kiến. Địa hồn căn can hệ trọng đại, không chừng Bách Đan Các thực sẽ giết người đoạt bảo. Mặc dù hắn đối với Bách Đan Các ấn tượng không tệ, nhưng không có nghĩa là Bách Đan Các sẽ không làm loại sự tình này. Cho nên Ngô Dụng lo lắng cũng không phải là không có đạo lý. Đã như vậy, vậy các hạ lại vì Hà Hội tìm được ta? Phương Lăng đối với cái này Ngô Dụng duy trì đầy đủ cảnh giác, bởi vì ta biết đạo hữu giống như ta. Ngô Dụng trên gương mặt thô bỉ, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Chúng ta cũng là tán tu. Rất rõ ràng, Ngô Dụng đối với chính mình suy đoán rất tự tin. Ồ, ngươi lại là làm thế nào nhìn ra được tới? Phương Lăng mỉm cười, nhìn xem Ngô Dụng. Trực giác. Ngô Dụng nói ra, ta trực giác từ trước đến nay rất chính xác, tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Ừm, ngươi nói không sai, ta đích xác là tán tu. Phương Lăng gật gật đầu, nói ra, đã như vậy, vậy thì nói một chút mục đích của ngươi đi. Cái này Ngô Dụng rất rõ ràng không chỉ là đem địa hồn căn phát giác điểm nói cho hắn biết, hẳn là có mục đích khác. Ta muốn hợp tác với đạo hữu một cái. Ngô Dụng thấp giọng nói, ta có thể mang đạo hữu đi tìm cái kia địa hồn căn, nhưng đạo hữu phải đáp ứng, giúp ta làm một chuyện. Nói một chút. Phương Lăng cũng không có đáp ứng lập tức xuống. Ngô Dụng hít sâu một hơi, nói ra, thứ không dám giấu giếm, cái kia địa hồn căn có một đầu yêu thú tại thủ hộ lấy, bất quá yêu thú kia bây giờ chính vào sinh sản, ta hy vọng đạo hữu giúp ta bắt được một đầu yêu thú kia thu con. Yêu thú thu con? Phương Lăng có chút ngoài ý muốn, hỏi, con yêu thú kia thực lực là cấp 4 yêu thú. Chương 108, ta cảm thấy ngươi có thể. Chương 108, ta cảm thấy ngươi có thể. Cáo tử. Phương Lăng không nói hai lời, xoay người rời đi. Ai, đạo hữu xin dừng bước. Nô Dụng liền vội vàng kéo Phương Lăng, cấp bách vội vàng nói, ngươi nghe ta nói hết lời a. Cái này có gì dễ nói? Phương Lăng im lặng nói ra, đây chính là cấp 4 yêu thú, có thể so với thoát cốt cảnh cường giả, ta vẹn vẹn chỉ là tôi thể cảnh tu vi mà thôi, há lại yêu thú kia đối thủ. Ngươi muốn yêu thú kia thu con, mời cao minh khác đi. Phương Lăng nhấc chặt tay, nói ra, tại hạ thực lực thấp, tha thứ không phục bồi, cáo tử. Địa hồn căn mặc dù chân quý, đối với thần hồn thật có lấy cực lớn chữa trị tác dụng, nhưng Phương Lăng tuyệt đối sẽ không cầm cái mạng nhỏ của mình nói đùa. Không nói trước cái kia cấp 4 yêu thú cũng không phải là hắn có thể đủ đối phó, chỉ nói có thể hay không cầm tới địa hồn căn đều vẫn là chưa biết. Địa hồn căn trời sinh có một loại đặc thì linh trí, phát giác được nguy hiểm sau đó sẽ tự mình thổ độn đạo tẩu. Thường nhân như muốn bắt được, nhất định chính là si tâm vọng tưởng. Đạo hữu, ngươi ngược lại là nghe ta nói hết lời a. Nô Dụng một phát bắt được Phương Lăng, nhận Phương Lăng như thế nào tránh thoát, vậy mà đều không bỏ rơi được đối phương. Cái này khiến Phương Lăng tâm bên trong hơi hơi nhất kinh. Mặc dù hắn không có sử dụng toàn bộ thực lực, vốn lấy hắn bây giờ sức mạnh thân thể, tùy tiện thoáng dây ruột đều nắm chắc 100 cân khí lực. Cái này Ngô Dụng rõ ràng chỉ là tôi thể cảnh cửu trọng tu vi, vậy mà không có đem hắn hất ra. Đạo hữu, ở đây không phải chỗ nói chuyện, chúng ta tìm đất thanh tịnh, ta sẽ nói cho ngươi biết tình hình thực tế như thế nào. Ngô Dụng trên mặt mang ký hiệu nụ cười thô bỉ, chỉ là nụ cười theo Phương Lăng, lại có loại cảm giác cao thâm khó lường. Được. Phương Lăng do dự một chút, liền gật đầu nói ra, bất quá nếu là ta phát giác ngươi dám gạt ta, tin tưởng ta, ngươi nhất định ngươi sẽ phải hối hận. Yên tâm, ta Ngô Mộ nhân đời này, ý tứ chính là một cái tin chữ phủ đầu, già trẻ không gạt, tuyệt không nói sai. Ngô Dụng vỗ bộ ngực, nhiên phía sau nói ra, chúng ta liền đi đối diện Bát Phương lâu như thế nào? Cái này Bát Phương lâu đó rõ, đây chính là nhất tuyệt. Nhắc lên cái này, Ngô Dụng khỏe miệng vậy mà chảy ra nước bọt. Phát giác Phương Lăng tại nhìn hắn, đội vàng nâng lên tay áo lau lau rồi một chút được, liền đi nơi đó đi. Phương Lăng gật gật đầu, cái này Bát Phương lâu là phụ thành chủ sản nghiệp, hắn không tin cái này Ngô Dụng dám dở trò quỷ. Nếu là thật sự có quỷ, lấy Phương Lăng thực lực, đối phó cái này Ngô Dụng cũng không quá lớn khó khăn. Tốt, đạo hữu mời. Ngô Dụng nhãn tỉnh sáng lên, đội vàng đưa tay hư dẫn. Hai người tiến vào Bát Phương lâu về sau, Ngô Dụng thay đổi hèn mọn đại lạt lạt đối trưởng quỹ nói ra, trưởng quỹ, đem các ngươi trong tiệm sở trường nhất rượu ngon thức ăn ngon, đều cho đại gia ta tốt nhất đến, đừng cầm trộn nước món đồ kia à, bằng không đại gia ta một cái khó chịu, trực tiếp đập các ngươi tử lâu. Nói xong trực tiếp đem một khối nguyên thạch nện ở trưởng quỹ trước mặt. Chính là Phương Lăng cho lúc trước hắn khối đó. Rất rõ ràng, Ngô Dụng đối với cái này Bát Phương lâu rất tin tưởng, đang khi nói chuyện còn thuận tiện điểm vài món thức ăn, tất cả đều là Bát Phương lâu chưa bài. Được rồi, ngài hai vị trên lầu gian phòng ăn vị, ta đây liền đi an bài bếp sau, cam đoan nhường ngài ăn đến hài lòng. Trưởng quỹ nghe xong liền biết cái này tên hèn mọn là một cái người trong nghề, cất kỹ nguyên thạch sau đó, nụ cười trên mặt đều sắp biến thành một đóa hoa cúc rồi. Đối với Ngô Dụng yêu cầu, đó là rất thẳng thắn liền đáp ứng, để cho người ta đi phân phó bếp sau bắt đầu chuẩn bị thái. Mà chính hắn, nhưng là tự mình dẫn Phương Lăng hai người lên trên lầu gian phòng. Hai vị, cái này cao nhất gian phòng như thế nào? Chỉ có chúng ta Bát Phương lâu quý khách mới có tư cách ngồi ở chỗ này đây. Trưởng quỹ cho hai người rót một chén trà về sau, cười ha hả nói ra, ngài hai vị trước tiên uống chén trà, ta tự mình đi bếp sau nhìn chằm chằm, để tránh gây ra rủi ro. Đối với Vu trưởng quỹ chu đáo phục vụ, Ngô Dụng rõ ràng rất là hưởng thụ, điểm gật đầu nói ra, mặc dù hoàn cảnh nhưng trưởng quỹ ngươi rất không tệ, ta thích ngươi. Đi thôi, cái kia đốt giỏ cũng đừng cho ta cầm cách đêm đó a. Trưởng quỹ nói, cái này mới chậm rãi lui ra khỏi phòng. Phương Lăng nhìn xem một màn này, toàn trình một chữ đều không nói. Rất nhanh, như nước chảy mỹ vị món ngon lên bàn, Ngô Dụng cũng không khách khí, tại chỗ liền bắt đầu hồ ăn biển nhét đứng lên. Ăn đến gọi là một cái niềm vui tràn trề, miệng đầy chảy mỡ. Đạo hữu, đừng lo lắng a, mau ăn. Ngô Dụng ôm một cái đại giò, một bên ra sức một bên cạnh nói ra, ăn, cái này Bát Phương lâu thái, vậy đơn giản là không lời nói. Phương Lăng tiếu tiếu, cũng sẽ không khách khí, bắt đầu đập bữa. Rất nhanh, hai người phong quyển tàn vân đem đầy bàn thái ăn hết tất cả, thậm chí ngay cả đĩa đều liếm lấy sạch sẽ. Không thể không nói, cái này Bát Phương lâu thái, hương vị thực là không tồi. Gia thượng Phương Lăng tại nhục thân trở nên mạnh mẽ về sau, sức ăn càng kinh người hơn, cho nên cũng coi như là ăn đến tương đối thông khoái. Ngô Dụng đem đi ở trên bàn một gốc rau xanh, nhặt lên ném đi trong miệng, nhắm mắt lại, một bộ biểu tình hưởng thụ. Phương Lăng liền biết, gia hỏa này tinh khiết một cái ăn hàng. Đạo Hữu, đến, uống chén trà, cho đỡ ngán. Nô dụng cho Phương Lăng rót một chén trà, đẹp tí tách uống một ngụm về sau, thỏa mãn thở ra một hơi, sờ lấy tròn vào bụng, đánh một cái to lớn ở một cái. Thông khoái, thư thản. Nô dụng ảo thuật một dạng móc ra một cái cây tam, xỉa răng, một bộ ăn uống no đủ quên xong việc. Nô đạo Hữu, bắt đầu đi. Phương Lăng gõ bàn một cái nói, nhắc nhở đối phương. Bắt đầu cái gì? Nô dụng sững sờ, lập tức nhìn thấy Phương Lăng tự tiếu phi tiếu ánh mắt, lập tức lúng túng nở nụ cười, nói ra, đây không phải vừa ăn no rồi, liền có chút quên chuyện rồi sao? Cười ha ha, Nô dụng lập tức sắc mặt nghiêm một chút, thấp giọng nói ra, đạo Hữu, ta Ngô Mộ Nhân dùng đã biết cái đầu đảm bảo, cái kia địa hồn căn sự tình, thiên chân vạn sát. Nói xong chỉ đầu của mình, tiếp tục nói ra, mà đầu kia cấp 4 yêu thú, tên là mắt xanh kim tinh mãng, tại cấp 4 yêu thú ở bên trong, tính toán là đẳng cấp cực cao một loại yêu thú, thành niên mắt xanh kim tinh mãng, thậm chí có thể sẽ đột phá đến cấp 5 yêu thú, vương phải là cực kỳ kinh khủng. Mắt xanh kim tinh mãng, lại là loại này yêu thú. Phương Lăng có chút ngoài ý muốn, nói ra, ta nhớ được, cái này mắt xanh kim tinh mãng chính là đẻ trứng yêu thú à? Ngươi làm sao có thể lấy đối phương thú con? Hắc hắc, đạo Hữu cái này có chỗ không biết. Nô dụng cười thần bí, nói ra, cái này mắt xanh kim tinh mãng mặc dù là đẻ trứng yêu thú, nhưng ở đẻ trứng sau đó đều sẽ đem trứng toàn bộ nuốt vào trong bụng tiến hành trứng nở. Mà mỗi một đầu mắt xanh kim tinh mãng, một đời đẻ trứng có thể đạt tới trên trăm, nhưng chỉ sẽ trứng nở một lần, cuối cùng cũng chỉ có thể có một đầu thú con xuất sinh. Nô dụng nhìn xem Phương Lăng, cười híp mắt nói ra, đạo Hữu có biết vì cái gì? Chẳng lẽ là những thứ này trứng tương ngộ lẫn nhau thôn phệ, giống như giữa cổ? Phương Lăng thần sắc khẽ động. Chính là Ngô Dụng con mắt sáng lên, thậm chí có chút kích động nói ra, có phải hay không cảm thấy rất thần kỳ. Nhưng dù cho như thế, Nô đạo Hữu ở đâu ra lòng tin có thể cho rằng người có thể đối phó được cái này mắt xanh kim tinh mãng, dù sao đây chính là cấp 4 yêu thú. Phương Lăng nhìn xem Ngô Dụng, ánh mắt nghi hoặc. Ha ha, đây chính là ta phải nói chuyện thứ hai rồi. Ngô Dụng nói khẽ, mỗi đầu mắt xanh kim tinh mãng tại thể nội ấp trứng lúc sinh sản, thực lực đều sẽ trên phạm vi lớn bị suy yếu, có thể so với khai mạch cảnh bảy bắt trọng võ giả thôi. Ngô Dụng sâu đậm nhìn xem Phương Lăng, nói ra, chắc hẳn đối phó một đầu tam giai hậu kỳ mắt xanh kim tinh mãng, đạo Hữu hẳn không có vấn đề chứ? Phương Lăng lắc đầu nói, nô đạo Hữu quá đề cao tại hạ vẹn vẹn chỉ là tôi thể cảnh tu vi mà thôi, như thế nào là tam giai đỉnh phong yêu thú đối thủ? Không. Nô dụng chăm chú nhìn Phương Lăng, nghiêm nghị nói, ta cảm thấy ngươi có thể. Chương 109, lại bị hố. Chương 109, lại bị hố. Đạo Hữu quá để mắt ta. Phương Lăng lắc đầu, nói ra, tại hạ chỉ là tôi thể cảnh tu vi, như thế nào cái kia mắt xanh kim tinh mãng đối thủ, ta xem đạo Hữu vẫn là mời cao mình cấp đi. Như thế nào? Nô dụng cười hắc hắc, nói ra, khó khăn đạo Hữu không có ý định muốn cái kia địa hồn căn rồi. Đây chính là chữa trị thần hồn tổn thương thần vật, bỏ lỡ cái thôn này nhưng là không còn cái tiệm này. Địa hồn căn mặc dù trọng yếu, nhưng cũng phải có đầy đủ thực lực mới được. Phương Lăng mỉm cười, đồng thời không đáp ứng. Nếu là ta có biện pháp, trước tiên vì đạo Hữu nhận được cái kia địa hồn căn đâu. Nô dụng cười thần bí, nói ra, đến lúc đó, lấy đạo Hữu nhục thân chi lực, lại thêm thần hồn chữa trị, đối với cái kia mắt xanh kim tinh mãng, có thể là có thiên nhiên tác dụng khắc chế. Phương Lăng trong mắt hơi híp, nhìn chằm chằm Nô dụng. Hắn không biết cái này Ngô Dụng vì sao muốn tìm tới hắn, nhưng trong lòng đối với cái này Ngô Dụng cảnh giác càng tăng thêm một chút. Đạo Hữu, ngươi có thể suy tính một chút. Ngô Dụng cũng không thúc giục, nói ra, nếu như đạo Hữu nguyện ý, ngày mai chúng ta tập hợp tại chỗ này, nếu là không muốn, Ngô Mộ cũng không bắt buộc. Nói đi, Ngô Dụng trực tiếp đứng lên rời đi. Phương Lăng nhìn xem Ngô Dụng rời đi, suy tư đối phương. Địa Hồn Căn. Phương Lăng thở dài, vật này thật sự là hắn không muốn buông tha, thế nhưng Ngô Dụng lại không thể tin tưởng 100%. Nếu như đây là cả bẫy, hoặc cái kia Ngô Dụng có cái gì mục đích cái khác, như vậy lần này đi tìm địa hồn căn, có thể sẽ tao ngộ những thứ khác nguy hiểm. Mà nếu như từ bỏ địa hồn căn, ngắn thời gian muốn tìm được khác chữa trị thần hồn lại cực kỳ khó khăn. Coi như đáp ứng, cũng nhất định phải làm chuẩn bị thật đầy đủ. Phương Lăng ánh mắt lấp lóe, tiếp đó đứng dậy rời đi phòng. Khách quan thế nhưng là ăn xong. Trưởng quỹ sớm liền canh giữ ở ngoài phòng thuê, nhìn thấy Phương Lăng lập tức lộ ra khách khí nụ cười. Không sai. Phương Lăng gật gật đầu, liền muốn đánh tính toán rời đi. Khách quan chờ. Trưởng quỹ nhìn thấy Phương Lăng muốn đi, vội vàng nói, cơm này tiền có thể còn chưa trả đâu. Ha ha. Phương Lăng cũng có chút im lặng. Cái kia Ngô Dụng vậy mà không đưa tiền liền đường chạy, thực sự là hố hàng. Bất quá Phương Lăng cũng không so đo, suy nghĩ một bữa cơm không tốn bao nhiêu tiền, liền hỏi, bao nhiêu bạc? Ha ha, khách quan nói đùa. Trưởng quỹ xoa xoa tay, nói ra, bản điếm tiêu phí cũng là lấy nguyên thạch tính tiền, từ trước tới giờ không thu ngân trắng chi vật. Nguyên thạch? Phương Lăng phát giác được có chút không đúng, hỏi, bao nhiêu nguyên thạch? Trưởng quỹ rũa ra một cái ngón tay, cười híp mắt nói ra, thành huệ 1000 nguyên thạch. 1000? Phương Lăng có chút mắt trợn tròn, một bữa cơm mà thôi, liền muốn 1000 nguyên thạch. Đây không phải ăn cấp sao? Đắt như thế. Mặc dù Phương Lăng không thiếu này 1000 nguyên thạch, nhưng luôn cảm giác mình có chút cảm giác bị lừa gạt. Khách người nói gì vậy? Trưởng quỹ nụ cười trên mặt không thay đổi, cười ha hả nói ra, ta đây bắt Phương lâu đầu bếp, có thể đều là từ Yến Quốc kinh đô bên kia đại tiểu lâu mời tới, dùng nguyên liệu nấu ăn cũng là đi qua linh khí bồi dưỡng thượng đẳng lương tài, có chút loại thịt càng là lấy chi linh thú chiến thần, giá tiền này đi tự nhiên là muốn cao một chút rồi. Phương Lăng hoàn nhiên. Khó trách hắn sẽ cảm thấy cái này bắt Phương lâu đồ ăn không sai, nguyên lai là nguyên nhân này. 1000 nguyên thạch đúng không? trưởng quỹ điểm điểm. Phương Lăng tiện tay ném đi cái túi chứa vật cho trưởng quỹ, trong lòng cũng là một hồi thì đau. Ha ha, khách nhân đi thong thả, ăn ngon lại đến. Trưởng quỹ kiểm kê xong nguyên thạch về sau, nụ cười trên mặt càng thêm nồng đậm mấy phần. Rời đi bắt Phương lâu về sau, Phương Lăng tâm bên trong nhiều ít vẫn là có chút khó chịu. Hắn bây giờ nghiêm trọng hoài nghi, cái kia nhà của họ Ngô Hỏa, liền là cố ý hô hắn. Họ Ngô không đáng tin cậy, coi như cái kia địa hồn căn sát thực, cũng phải cảnh giác một hai. Phương Lăng chưa có trở về dừng chân khách sạn, mà là trang phục một cái phiên, tuần tự đi Thanh Phong thành mấy nhà hơi lớn hơn một chút cửa hàng. Cuối cùng càng là đi một chuyến Tiên Bảo lâu. Tốt tại lần này hắn không có đụng tới Lục Vũ cùng Tề Bách Lý, Phương Lăng mua một vài thứ về sau, liền nhanh chóng rời đi. Tại Thanh Phong thành lượn quanh một vòng lớn về sau, bỏ rơi mấy cái đuôi, cái này mới về đến khách sạn. Trở lại khách sạn Phương Lăng, lập tức liền bắt đầu tiếp tục tu luyện. Thiên Ma ảnh sát bên trong ảnh sát một thức, Phương Lăng bây giờ đã nắm giữ một hơi 36 quyền tình cảnh. Sát lực lớn, Phương Lăng tự nhiên trước đem một thức này lại để thăng một chút. Ước chừng một đêm trôi qua, Phương Lăng đem ảnh sát một thức tu luyện đến một hơi có thể ra 48 quyền tình cảnh. Lập tức Phương Lăng lại nuốt mấy quả đan dược, tiến hành luyện hóa. Những thứ này đan dược cũng là Phương Lăng đi khắp nơi mua mà đến, mặc dù đối với chữa trị thần hồn tác dụng không lớn, nhưng lại ẩn chứa cực kỳ năng lượng tinh thuần. Đối với bị tổn thương thôn vệ ma cốt có một chút trợ giúp. Không sai biệt lắm đến giữa trưa, Phương Lăng cảm giác phải thời gian không sai biệt lắm, lúc này mới đứng dậy rời đi khách sạn, thẳng đến Bát Phương lâu mà đi. Đi qua một đêm suy tư, Phương Lăng vẫn là quyết định không thể từ bỏ địa hồn căn. Coi như cái kia họ Ngô có mục đích cái khác, lấy Phương Lăng thực lực bây giờ, đối phó đối phương là đầy đủ. Chính là lo lắng đối phương sẽ có cái gì cả bẫy, nhưng Phương Lăng đã có chuẩn bị đầy đủ. Lần này, Phương Lăng hạ quyết tâm, nhất định không thể bị họ Ngô bẫy nữa. Chỉ nói không ăn cơm. Nhưng mà mấy người Phương Lăng cương đến Bát Phương lâu thời điểm, trưởng quỹ liền lập tức tiến lên đón. Là Lăng đạo hữu a. Trưởng quỹ nói ra, Ngô đạo hữu phía trước từng có dặn dò, nếu là Lăng đạo hữu tới có thể đi ngày hôm qua phòng khách ngồi tạm, hắn rất nhanh liền trở về. Hắn đã tới. Phương Lăng chú mi, trong lòng luôn cảm thấy có chút không đúng. Đúng vậy. Trưởng quỹ tiếu đạo, Ngô đạo hữu nói hắn có chút việc đi xử lý một chút, rất mau trở lại tới. Tốt ta, ta đi lên lầu chờ hắn. Chỉ là đợi đến Phương Lăng tiến vào ngày hôm qua gian phòng về sau, hơi sững sờ. Liền thấy trong dạng, ly bàn bừa bộn, tràn đầy một bàn thái ăn đến sạch sẽ. Mấu chốt nhất là, trên bàn còn có một tờ giấy. Ta đệ Lăng đạo hữu thân khải, vì huynh tạm có chuyện quan trọng nên rời đi trước một bước, như đệ thấy vậy chứ đầu, có thể tại bên ngoài thành Tam Lý Pha gặp mặt. Huynh Ngô dụng lưu chữ. Tam Lý Pha. Phương Lăng biết nơi này, liền ở ngoài thành không xa. Khách nhân, cần ta một lần nữa chuẩn bị cho ngài một bàn đồ ăn sao? Trưởng quỹ nhìn xem Phương Lăng. Không cần. Phương Lăng khoát khoát tay, chuẩn bị rời đi, liền Tam Lý Pha đều lười đi. Hắn bây giờ xem như minh bạch. Cái này họ Ngô đúng là đang đùa hắn. Nếu nói như vậy, phiền thỉnh khách nhân trước tiên đem mua một cái đi. Trưởng quỹ duỗi ra ba ngón tay, cười ha hả nói ra, Thành Huệ, 3000 nguyên thạch. Phương Lăng nhất nghe biến sắc. Cái gì? 3000 nguyên thạch? Phương Lăng thở hổn hển nói ra, đắt như thế. Ta đây bắt Phương lâu đầu bếp, có thể đều là từ Yến Quốc kinh đô bên kia đại tiểu lâu mời mời tới, dùng nguyên liệu nấu ăn cũng là đi qua linh khí bồi dưỡng thượng đẳng lương tài, có chút loại thịt càng là lấy từ linh thú trên thân. Trưởng quỹ lại là ngày hôm qua một bộ kia lý do thoái thác, nói còn chưa dứt lời liền bị Phương Lăng đánh gãy. Người khác gọi món ăn cùng ta có quan hệ gì? Ta lại không ăn. Trưởng quỹ cười híp mắt nói ra, vị nào Ngô đạo hữu có thể nói rồi chờ khách nhân đến tính tiền đấy, nếu như khách nhân muốn ăn bịt lời nói, ta bắt Phương lâu làm nhiều như vậy năm sinh ý, cũng không có là không có chút thủ đoạn. Ngay sau đó, mấy đạo khí tức cường đại trong nháy mắt đem Phương Lăng quá chặt. Ta. Phương Lăng suýt chút nữa tức miệng mắng to, họ Ngô cái này hỗn đản, lại đem hắn cho hố. Chương 110, dị tượng lên, phong vân động. Chương 110, dị tượng lên, phong vân động. Tam Lý Pha. Thanh Phong thành một cái tiểu sơn đất. Nếu không phải cẩn thận phân biệt, căn bản cũng nhìn không ra đó là cái sơn đất. Làm Phương Lăng lúc đến nơi này, căn bản không nhìn thấy Ngô Dụng tên kia cái bóng. Tên chó chết này sẽ không lại là gạt ta a. Phương Lăng tức giận không thôi, nhưng cũng không thể tránh được. Hắn chỉ là tới thử thời vận, nếu như Ngô Dụng tên kia ở chỗ này, liền đánh đối phương ngừng một lát lại nói. Tất nhiên không đụng tới, quên đi. Ngay tại Phương Lăng dự định rời đi, xa xa nhìn thấy có cái thô bị nam tử đang hướng về hắn chạy tới. Huynh đệ, cứu mạng a. Người kia hướng về Phương Lăng mấy tay, không phải Ngô Dụng cái hầm kia hàng còn có thể là ai? Gia hỏa này con cái sọn, trong tay còn cầm đem tiểu cốc, giống là dùng để hái thuốc cấm cụ. Gia hỏa này chạy đầu đầy mồ hôi, giống như là bị hồng hoang manh thú truy kích. Đợi đến Ngô Dụng chạy đến trước người, Phương Lăng sắc mặt lạnh lẽo. "Này, ngươi đổ hôn chúng này, ta..." Cứu nhân gặp mặt, đó là hết sức đỏ mắt, Phương Lăng liền muốn ra tay giáo huấn cái này hỗn đản ngừng một lát. Nhưng mà Ngô Dụng vừa lên đến, liền tóm lấy Phương Lăng tay, cầu khẩn nói, "Huynh đệ, nhanh mau cứu vi huynh." Nhìn thấy Ngô Dụng sắc mặt tái nhợt, Phương Lăng đầu tiên là sửng sợ, lập tức trong mắt hơi híp, liền thấy một đám người đang điên cuồng hướng về bên này chạy tới, trong miệng còn hét lên, tựa như đang đối với Ngô Dụng kêu đánh kêu giết, bắt lấy họ Ngô hỗn đản, đánh chết tên chó chết này. Họ Ngô đấy, đem lửa gạt lao tử nguyên thạch đưa ta. Những người này có võ giả, có người bình thường, có lao nhân, thậm chí còn có hải tử. Lẻ loi dù sao cuối cùng vẫn vậy mà không dưới trăm người, thậm chí ngay cả khai mạch cảnh cường giả đều có mấy cái. Những người này người người đều cầm ra hỏa thập, giao phay, quốc đòn đánh, thậm chí còn có kỳ hốt giáp các loại đồ vật. Phương Lăng đầu một thời gian không có quay lại. Mẹ ư, huynh đệ, nhanh mau cứu ta. Ngô Dụng dọa đến chân đều mềm nhũn, câu khẩn nói, ngươi nếu là không cứu ta, bọn gia hỏa này có thể sẽ đánh chết ta. Tiểu tử kia nhất định là hắn đồng bọn, đánh hắn. Một cái chống lên quải trượng lao đầu, nhìn thấy Phương Lăng, giận mắng một tiếng, giơ lên quải trượng hướng về Phương Lăng xung đi. Tốc độ kia, nhanh đến mức đều kinh điệu Phương Lăng cái cảm. Đánh chết hắn. Những người khác thấy thế, càng là trực tiếp đem vật cầm trong tay đánh tới hướng Phương Lăng hai người. Đệt. Ngô Dụng hú lên quái dị, lôi kéo Phương Lăng liền chạy. Đông đông đông. Một thời gian, dao phay, quốc thậm chí tảng đá các thứ, toàn bộ nện ở sân đất bên trên. Mà Phương Lăng hai người, sớm chạy mất tung ảnh rồi. Họ ngâu ngươi một cái cổ vật, có bản lĩnh đừng trở về, bằng không lão tử lột da của ngươi ra. Một cái eo to hơn thùng nước đàn bà đánh đá, đứng tại sân đất bên trên, hai tay chống nạnh, chửi lầm lên. Những người khác cũng giống như thế. Hai người ước chừng chạy ra bên trên bách lý, lúc này mới dừng lại. Nhìn xem thở hổn hển Ngô Dụng, Phương Lăng mặt đen lên nói ra, ngươi cái tên này, ngươi đến cùng làm cái gì, người người oán trách chuyện rồi, nhiều người như vậy đuổi theo ngươi kêu đánh kêu giết. Ai, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Ngô Dụng làm ra một bộ thổn thức không dứt phiền muộn cảm thán nói, thế nhân làm hại ta báng ta lấn ta nhục ta, ta Ngô mộ nhân quá khó khăn. Phương Lăng nhất chân đạp tại gia hỏa này trên mông, nổi giận mắng, nói tiếng người. Khu khu, cái kia. Ngô Dụng trong nháy mắt phá công, lặp lại hắn hèn mọn xoa xoa tay nói ra, chính là ta. Cầm chỉ cách Bích Chu đại gia nhà gà, Trần đại ca nhà cậu, tiểu tam tử nuôi vịt, Thẩm nhị chủ cá. Đến nỗi cái kia Lý quả phụ nha, ai, đây là giải thích tới lời nói lớn. Ngươi mẹ nó là chúng a. Phương Lăng khinh bị nói, liền lao nhân tiểu hài tử đều đúng ngươi kêu đánh kêu giết, ngươi vẫn là người. Đến nỗi cái này Ngô Dụng đó cùng Lý quả phụ bắt quái, Phương Lăng đều chẳng muốn hỏi. Ai nha, huynh đệ, vi huynh cái này cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ a. Ngô Dụng xoay eo, nói ra, ngươi cũng biết, chúng ta tán tù, vậy thật là sống phải gian khổ a, an thượng đốn không có bữa sau. Ngô Dụng bắt đầu khóc than. Được rồi, thiếu giả ngu ở trước mặt ta a. Phương Lăng nghĩ đến bị gia hỏa này hố hai lần, nói ra, ngươi thành thật nói, cái kia địa hồn căn có thể thật sự. Nếu là gia hỏa này còn lừa gạt mình, cái kia nhưng là muốn đem hắn ăn đi vào đồ vật đều phun ra. Thật sự, so chân kim còn thật. Nhìn thấy Phương Lăng ma quyền sát trưởng Ngô Dụng đội bằng nói, ta dám dùng nhân cách của ta thể, chuyện này thiên chân vạn sát. Ta nếu là nói một câu gia hỏa, liền trời giáng lôi phách. Ầm ầm. Ngô Dụng vừa mới dứt lời, một đạo muộn dạ tông lúc băng lên, trực tiếp đem Ngô Dụng dọa đến có quắp ngồi dưới đất. Phương Lăng cũng bị sợ hết hồn, nhìn xem Ngô Dụng, sắc mặt càng đen hơn. A ha ha, trùng hợp, tuyệt đối là trùng hợp. Ngô Dụng mặt lộ vẻ lúng túng, lập tức đứng lên chụp phủi bụi trên người, vừa muốn mở miệng, liên tiếp tiếng sấm rền vang lên lần nữa. Dầm dập long, liền thấy xa xa giữa tầng mây, vừa dày vừa nặng lôi vân ngưng kết, tựa như có đồ vật gì ở trong đó tô tỉnh. Lần này, Phương Lăng cũng phát giác được không đúng, là đầu kia mắt xanh kim tinh mãng, nó sắp chứng nở thành công sản xuất. Ngô Dụng trong nháy mắt kích động lên, nói ra, huynh đệ, bây giờ chính là bắt giữ cái kia địa hồn căn thời cơ tốt, chúng ta phải nhanh đi. Phương Lăng trong lòng hơi hơi nhất kinh, nói ra, đây chẳng lẽ là mắt xanh kim tinh mãng lúc sinh sản đưa tới dị động? Không sai. Ngô Dụng thần sắc nghiêm nghị nói ra, mắt xanh kim tinh mãng trưởng thành đến trạng thái đỉnh phong, thế nhưng là có thể so với thoát cốt cảnh trên siêu cấp tồn tại, thú con sinh ra thời điểm, tự nhiên sẽ dẫn phát thiên địa dị động. Ngô Dụng ánh mắt nhìn chòng chọc vào bầu trời tiêu tán tầng mây, nói ra, hơn nữa, cái này dị động từ trước đến nay là từ ấu tể thiên phú quyết định, thú con thiên phú càng mạnh, đưa tới dị động liền càng khủng bố hơn. Căn cứ ta tính ra, lần này mắt xanh kim tinh mãng thú con, tối thiểu nhất có cấp 5 yêu thú tư lịch. Ngô Dụng nói, hai mắt đều sáng lấp lánh. Phương Lăng tựa hồ nhìn thấy ra hỏa này, vừa rồi xoa dưới nước bọt. Huynh đệ, không thể chậm trễ. Ngô Dụng nói ra, cái kia địa hồn căn sẽ ở mắt xanh kim tinh mãng chất sinh sản thời điểm, tiềm phục tại bốn phía, cướp đoạt thú con lúc sinh ra đời giật tản ra ngoài năng lượng. Mà mắt xanh kim tinh mãng thú con khi sinh ra về sau, cũng sẽ thứ một thời gian đem địa hồn căn ăn hết. Ngô Dụng nói ra, nếu là đi trễ, muốn tìm lại được cái thứ hai gốc địa hồn căn, nhưng là khó khăn như đăng thiên rồi. Phương Lăng cũng biết, tận dụng thời cơ. Đi. Không chút do dự, hai người thẳng đến cái kia sấm rền tụ tập chỗ mà đi. Ầm ầm. Trên đường chân trời, dày cô nghi ùn tầng chậm rãi tiêu tan, nhưng lại không có tiêu tan hoàn toàn. Tựa như còn có chút thiện thiện vân lôi, trên không trung du tẩu ngưng kết, tựa hồ đang cảm ứng cái gì. Cái này một kinh người thiên địa dị tượng, tự nhiên cũng đưa tới vô số hữu tâm chú ý của. Trời hiện ra dị tượng, đây là có trọng bảo xuất thế dấu hiệu. Thanh Phong Thành, một cái người mặc đồ trắng nho nhã nam tử, đứng trên thành chủ phủ, nóng nhìn vương bắc phía chân trời. Bí cảnh sắp mở, quả thật là thời buổi rối loạn. Nam tử than nhẹ một tiếng, thân hình thoát một cái, biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, Lưu gia, Hứa gia, Bách Đăng Cát, Thiên Bảo lâu thậm chí là tất cả đại thế lực đều phát giác được nơi đây dị tượng. Nhưng mà những thế lực này đều đang vì bí cảnh mở ra làm chuẩn bị, ngoại trừ điều động một số cao thủ đi điều tra bên ngoài, cũng không có để ở trong lòng. Nhưng mà, còn có một số tự nhận là không cách nào tại bí cảnh tranh đoạt cơ duyên thế lực, nhưng là mượn cơ hội muốn từ đây lần dị tượng ở bên trong, cướp đoạt một vài chỗ tốt. Một thời gian, toàn bộ Thanh Phong Thành cũng bắt đầu phong vân tề động. Chương 111, Bần đạo là tới phương tiện, ngươi tin không? Chương 111, Bần đạo là tới phương tiện, ngươi tin không? Ầm ầm. Giang giác. Phương Lăng cùng Ngô Dụng hai người xuyên thẳng qua tại bí mật Lâm Sơn đạo ở giữa, đỉnh đầu thỉnh thoảng có sấm rền vang rội, cả kinh trong rừng dã thú chạy trốn, có cây tung bay. Đầu kia mắt xanh kim tinh mãng khoảng cách sinh sản càng ngày càng gần, chúng ta phải tăng thêm tốc độ. Ngô Dụng liếc mắt nhìn phía chân trời, sắc mặt có chút trầm thấp. Vậy thì tăng thêm tốc độ đi. Phương Lăng cũng không muốn cái kia địa hồn căn chạy rồi, cho nên bắt đầu gia tăng tốc độ. Mặc dù không có khí huyết tu vi, nhưng mà Phương Lăng nhục thân cường đại, tốc độ so bình thường tôi thể cảnh võ giả nhanh hơn. Nhưng Phương Lăng bất ngờ là, Ngô Dụng tốc độ không chậm hơn hắn bao nhiêu, vậy mà có thể thật chặt đuổi kịp. Vượt qua đỉnh núi này, chính là mắt xanh kim tinh mãng hang ổ rồi, chúng ta phải cẩn thận một chút. Ngô Dụng dừng thân hình, nói ra, huynh đệ, lần này mắt xanh kim tinh mãng sinh sản đưa tới dị tượng, nói không chừng sẽ dẫn tới thế lực khác đến, chúng ta nhưng phải cẩn thận một chút ta. Phương Lăng gật gật đầu. Cái này cũng là hắn lo lắng nhất chỗ. Bất quá huynh đệ cũng đừng lo lắng. Ngô Dụng đột nhiên thấp giọng tiếu đạo, cái kia mắt xanh kim tinh mãng mặc dù lúc sinh sản sẽ thực lực đại giảm, nhưng không có điểm thủ đoạn đặc thù cũng không có cách nào đối phó được. Chúng ta đừng cố quá dạng này. Ngô Dụng đưa lỗ thai vài câu, Phương Lăng sau khi nghe xong sắc mặt tối đen, nhìn chằm chằm Ngô Dụng, thở phì phò nói ra, ngươi cái tên này cũng quá hồ à. Ai, ca ca ta một phen hảo tâm, ngươi vậy mà như thế hiểu lầm ta, thật là làm cho ca ca trái tim băng giá à. Ngô Dụng làm ra một bộ bị thương biểu lộ, lập tức sao cũng được nói ra, thôi, ai kêu chúng ta là khác cha khác mẹ thân huynh đệ đâu, ca ca cũng không so đo với ngươi. Nói đi, Ngô Dụng gọi Phương Lăng nhất âm thanh, nói ra, chúng ta đi bên này, giữ nguyên kế hoạch làm việc. Gặp Ngô Dụng thân hình tựa như linh hoạt dã thú đồng dạng, tiến vào một chỗ bí mật rừng rậm, Phương Lăng cũng là nhanh đuổi kịp. Cái kia địa hồn căn trời sinh sẽ cảm ứng nguy cơ, chúng ta nhất định phải cẩn thận một chút, miễn cho đã quấy rầy đối phương. Ngô Dụng đem khí tức thu liễm, rõ ràng ngay tại Phương Lăng trước mắt, hắn thậm chí đều không phát hiện được mảy may. Phương Lăng tâm bên trong hơi có chút kinh ngạc. Ngô Dụng gia hỏa này, nhìn cực không đáng tin cậy, nhưng trên thực tế cũng không phải người bình thường. Trong lòng đối với âm thầm cảnh giác, Phương Lăng đồng dạng đem tự thân khí tức thu liễm. Hắn mặc dù không có khí huyết tu vi ba động, nhưng bởi vì tu luyện thần ma hồi luyện, nhục thân cường hãn, trong lúc vô hình luôn có một loại đặc biệt khí tức phát ra. A, huynh đệ hảo thủ đoạn a. Cảm nhận được Phương Lăng rất mau đem khí tức thu liễm phải không lọt mảy may, Ngô Dụng cũng là kinh sợ ồ một tiếng. Người cũng không kém. Phương Lăng mỉm cười, lập tức nói ra, cái kia địa hồn căn đến cùng ở đâu? Không phải là tại khe núi này bên trong a? Bây giờ hai người cũng đã đi tới một chỗ trong khe núi, một cỗ khó người tanh hôi chi khí, quen quần chót mũi khiến cho người buồn nôn. Thậm chí, toàn bộ khe núi thật giống như bị một cỗ đỏ thắm chi khí bao phủ, thấy không rõ tình hình bên trong. Phương Lăng biết, cái kia mắt xanh kim tinh mãng ngay tại trong khe núi, mà chút đỏ thắm chi khí chính là mắt xanh kim tinh mãng tản mát ra khí độc. Bình thường võ giả chạm vào hẳn phải chết. Cái kia địa hồn căn chính là tụ tập thiên địa linh khí tạo ra linh dược, chỗ chỗ ẩn thân, tự nhiên không phải bình thường chi địa. Ngô Dụng giải thích nói, mà khe núi này ở bên trong, quanh năm có độc khí bao phủ, địa hồn căn tự nhiên không ở bên trong. Phương Lăng gật gật đầu, nói ra, cái này địa hồn căn tất nhiên trời sinh đối với nguy cơ rất mẫn cảm, chúng ta lại phải như thế nào tìm kiếm? Cái này đơn giản. Ngô Dụng mỉm cười, ảo thuật đồng dạng móc ra một trương phủ lục tới. Đây là tìm linh phủ có thể tìm kiếm phương viên ba dặm bên trong linh khí đầy đủ nhất chỗ. Biện pháp tốt. Phương Lăng nhãn tỉnh sáng lên, nói ra, chỉ cần lấy được địa hồn căn, cái kia mắt xanh kim tinh mãng thú con, ta nhất định giúp ngươi cầm tới. Ta đương nhiên tin tưởng Lăng huynh đệ ngươi là nói lời giữ lời người. Ngô Dụng cười hắc hắc, nói ra, việc này không nên chậm trễ, chúng ta nhanh chóng hành động đi. Thoại âm rơi xuống, Ngô Dụng đối với trong tay tìm linh phủ nhẹ nhàng thổi một khí. Cái này tìm linh phủ thoát ly Ngô Dụng tay, trên không trung xoay chuyển một cái cuối cùng thẳng đến một phương hướng nào đó mà đi. Bên này, Ngô Dụng nhãn tỉnh sáng lên, tiếp đó đội vàng đuổi kịp tìm linh phủ. Phương Lăng đồng dạng theo sát mà lên. Đại khái một nén nhang về sau, tìm linh phủ vậy mà không hòa tự đốt, tiêu thành cho tàn. Tới rồi. Phương Lăng nhìn trước mắt trơ trụi hoàn cảnh, nhướng mày. Nơi này xem xét liền không giống như là linh khí đầy đủ bộ dáng a cái kia. Cái này tìm linh phủ chỉ có thể kiên trì một nén nhang thời gian. Ngô Dụng lúng túng gãi đầu một cái, gặp Phương Lăng sắc mặt tối đen, liền đội vàng giải thích, huynh đệ đừng lo lắng, mặc dù tìm linh phủ chỉ có thể kiên trì một nén nhang, nhưng ta đoán chừng, cái kia địa hồn căn, đại khái liền ở phụ cận đây rồi. Phương Lăng chợt nhìn Ngô Dụng một cái, không có lý tới đối phương, mà là tra xét rõ ràng lên trùng quân tới. Mặc dù nơi đây nhìn có hoang lộn xộn, không có chút nào linh khí, nhưng mà Phương Lăng lại có thể phát giác được, nơi đây trong không khí có linh khí nhàn nhạt, đang theo cái phương hướng này tụ đến. Chỉ là hội tụ đầu nguồn, Phương Lăng lại một thời gian không cách nào khóa chặt. Nhìn lại, liền thấy Ngô Dụng đã ở trồng mông lên tìm kiếm lấy cái gì. Huynh đệ, phát giác cái gì sao? Tìm một hồi, Ngô Dụng quay đầu lại hỏi Phương Lăng. Phương Lăng khẽ lắc đầu. Đột nhiên, Phương Lăng lông mày nhíu lại, nói ra, có người đến. Dấu trước. Ngô Dụng biến sắc, vội vàng kéo Phương Lăng, tìm nơi bí ẩn giấu đi. Hô hô. Rất nhanh, ba bóng người xuất hiện trong tầm mắt. Hai nam một nữ, xem trọng giống như cũng là xuất tử cùng một thế lực. Hai tên nam tử toàn thân khí huyết trào lên, vậy mà đều là tôi thể cảnh cửu trọng cao thủ. Mà tên kia tướng mạo thanh tú nữ tử, nhìn mới chừng 20, tu vi vậy mà so hai tên nam tử càng cao thâm hơn một chút. Nhìn ba người này hẳn là lấy nữ tử kia cầm đầu. "Tiểu thư, nơi đây đồng thời không dị dạng, có phải hay không tìm lộn?" Hai tên tôi thể cảnh cửu trọng võ giả, ương chuẩn con mắt kiểm tra một hồi bốn phía, không thu hoạch được gì, một người trong đó liền mở miệng hỏi. "Cái này tìm linh bản tuyệt sẽ không sai." Nữ tử giơ trong tay một cái la bàn, kim đồng hồ đang điên cuồng xoay tròn lấy. Tìm kiếm khắp nơi một chút, vật kia tuyệt đối ở đây. Nữ tử bộ dáng thanh tú, nhưng khí chất rất lạnh, trầm giọng nói, cái này tìm linh bản phản ứng như thế khác thường, nhất định là cùng nơi đây hoàn cảnh có liên quan, chứng minh chúng ta không có tìm sai chỗ. Có thể là tiểu thư, nơi đây dù sao cách này mắt xanh kim tinh mãng hang ổ không xa, nếu là đem xúc sinh kia dẫn tới, chúng ta căn bản không phải đối thủ. Hai tên thuộc hạ vẻ mặt nghiêm túc, thậm chí có chút khẩn trương. "Đội cái gì?" Nữ tử lạnh tiếu đạo, "Cái kia mắt xanh kim tinh mãng chính vào sinh sản, chỉ cần chúng ta không đi chủ động trêu chọc, liền sẽ không có chuyện." Nữ tử trên mặt lộ ra một vết không kiên nhẫn, nói ra, "Nhanh chóng tìm được địa hồn căn, lập tức rời đi." Âm thầm Ngô Dụng nghe vậy, kinh ngạc nói, "Cái kia tiểu nương bị vậy mà cũng là vì địa hồn căn mà đến. Lần này có thể không dễ làm." Ngô Dụng vừa nói xong, nữ tử kia lập tức đem tầm mắt ném đi qua, lạnh giọng nói ra, "Ai? Đi ra." Nhìn thấy Ngô Dụng che miệng, Phương Lăng nhất chân đá ở đối phương trên mông. Cái này hư việc nhiều hơn là thành công cầu vật. Ngô Dụng đội vàng giơ hai tay lên, nói ra, "Tiểu nương." "A không phải, ha ha ha, bần đạo chỉ là tới nơi này phương tiện, ngươi tin không?" Chương 112, ba diệp địa hồn căn. Chương 112, ba diệp địa hồn căn. "Thật can đảm." Nhìn thấy Ngô Dụng nói năng lô mãng, một người đàn ông giận dữ, trường đao trong tay trực tiếp ra khỏi vỏ, một đao hướng về Ngô Dụng phách chạm mà đi. Thiển thiển đao mang từ đao bên trên tán phát, thẳng chạm Ngô Dụng. "Ai ai ai, đại ca, chuyện gì cũng từ từ." Ngô Dụng chật vật tránh thoát, liên tục cầu xin tha thứ. "A, vậy mà có thể né tránh ta một kích." Tên kia xuất thủ nam tử hơi kinh ngạc, lập tức cười lạnh một tiếng, xuất thủ lần nữa, thẳng hướng Ngô Dụng. Ngô Dụng hú lên quái dị, tiếp tục chật vật trốn tránh công kích của đối phương. "Đại minh đệ tha mạng a, ta thật chỉ là đi ngang qua." Tốc độ của hắn nhìn cũng không nhanh, nhưng lại nhiều lần đều hiểm hiểm tránh đi. Cái này khiến nam tử giận dữ, tức giận không thôi. "Phế vật." Nữ tử nhìn thấy thủ hạ vậy mà chậm chạp bắt không được Ngô Dụng, giận mắng một tiếng, đối với một người khác nói ra, "Đi, đem người kia cầm xuống, đừng đã quấy rầy địa hồn căn." "Là tiểu thư." Một người khác đáp một tiếng, xuất đao xuất thân, phóng tới Ngô Dụng. Hai người vây công, Ngô Dụng nhìn như có chút chống đỡ không được, vội vàng hét lớn, "Huynh đệ nhanh, cứu mạng a." Nói xong hướng về Phương Lăng chỗ ẩn thân chạy tới. Phương Lăng bất đắc dĩ thở dài, liền muốn hiện thân. Cước bộ vừa động, đột nhiên nhìn thấy cách đó không xa một gốc ba diệp cỏ nhỏ, nhẹ nhàng lắc lư một cái, trực tiếp rút vào trong đất. Cùng lúc đó, Phương Lăng trong cơ thể thôn vệ ma cốt, vậy mà chấn động một cái. Là địa hồn căn. Phương Lăng nhãn tỉnh sáng lên, hướng thẳng đến cái kia ba diệp cỏ nhỏ nơi biến mất đuổi theo. Hắn chắc chắn, vật kia nhất định là địa hồn căn, như thế mới đưa tới thôn vệ ma cốt phản ứng. Phương Lăng tốc độ cực nhanh, lóe lên liền xuất hiện tại ba diệp cỏ nhỏ nơi biến mất. Nhưng mà, trên mặt đất chỉ có một nhàn nhạt hố nhỏ, cũng không địa hồn căn cái bóng. Chạy rồi sao? Phương Lăng lông mày lóe lên, lập tức tâm thần khẽ động, thôi động thôn phệ ma cốt, cẩn thận cảm ứng. Mấy hơi sau đó, Phương Lăng quả nhiên tại phía trước 10 mét bên ngoài, phát giác một cỗ sóng chấn động năng lượng kỳ dị. Ba mảnh xanh biếc lá cây, lặng yên phá đất mà lên. Chính là địa hồn căn. Tìm được ngươi rồi. Phương Lăng cường nhẫn tâm tình kích động, thận trọng hướng về địa hồn căn đi đến. Địa hồn căn là của ta. Đúng lúc này, một thân ảnh đột ngột xuất hiện, trực tiếp siêu việt Phương Lăng, thẳng đến địa hồn căn chỗ mà đi. Là tay kia nâng la bàn nữ tử thanh tú. Nhưng mà, cảm ứng được nguy cơ, địa hồn căn ba cái lá cây lần nữa rút vào trong đất, độ địa tiêu thất. Cái này, nhìn thấy địa hồn căn tiêu thất, nữ tử khắp khuôn mặt là vẻ tức giận, lập tức quay đầu hung tợn liếc mắt nhìn Phương Lăng, nổi giận nói, ngươi cái này hỗn đản, sợ chạy địa hồn căn của ta. Phương Lăng có chút im lặng. Rõ ràng là đối phương đem địa hồn căn dọa chạy, bây giờ ngược lại đảo đả nhất bả, đem trách nhiệm đẩy lên trên người hắn. Cô đương, lời này của ngươi cũng quá không giảng đạo lý a. Rõ ràng là ngươi sợ chạy địa hồn căn. Phương Lăng lanh âm thanh nói ra, còn nữa, cái này địa hồn căn là ta phát hiện trước, lúc nào biến thành ngươi? Bản tiểu thư nói là của ta chính là của ta, ngươi dám cãi lại? Ai cho ngươi lá gan? Nữ tử nghe xong liền nổi giận, không chút khách khí nói ra, lập tức cho bản tiểu thư đem địa hồn căn tìm đến, bằng không bản tiểu thư để ngươi để mặt. Khá lắm miệng ngươi bén nhọn tiểu nha đầu, người lớn nhà ngươi cùng thế hệ không dạy qua ngươi đi ra khỏi nhà, muốn khiêm tốn hữu lễ sao? Đang cùng hai tên nam tử dây dưa Ngô Dụng, quay đầu quát lớn một tiếng, giọng nói vô cùng vì không mạnh. Cậu vật, tự tìm cái chết. Nữ tử tựa như bị đạp cái đuôi mèo hoang, thét to, nghiêm văn nghiêm võ, hai người các ngươi phế vật, cho ta giết hết bọn họ. Nghiêm văn nghiêm võ chính là hai tên nam tử, nghe vậy nhưng là mang theo khổ tâm. Ngô Dụng giống như là đầu trượt tay cá trạch đồng dạng, liền nếu đều bắt không được, giết thế nào? Nhưng là tiểu thư mệnh lệnh, bọn hắn lại không dám phản kháng, chỉ có thể cắn răng, trường đao trong tay vung vẩy thành gió, bổ về phía Ngô Dụng. Ngươi, ngay lập tức đi cho bản tiểu thư đem địa hồn căn tìm trở về, ta có thể tha thứ trước ngươi tội bất kính. Bằng không, ta. Lời của cô gái chưa nói xong, Phương Lăng trong nháy mắt xuất hiện tại nữ tử trước mặt, một cái tát quất đi xuống. 3. Một tát này trực tiếp ngoài cô gái đón trước, tại chỗ liền đem nữ tử đánh cho hồ đồ. Ngươi! Nữ tử thét lên, vừa muốn mở miệng, Phương Lăng bàn tay lần nữa rơi xuống. Đồ mất dạy, thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi. Phương Lăng nhất bàn tay đem đối phương quất bay, âm thanh lạnh lùng nói, họ Ngô đấy, đừng đùa, trước tiên tìm được địa hồn căn quan trọng. Tôi thể cảnh tột cùng nữ tử, bị một tát này trực tiếp quất đến bay ra ngoài, ngã xuống đất đã hôn mê. Đúng vậy. Ngô Dụng đáp một tiếng, lập tức cười hắc hắc, cũng không thấy hắn có động tác gì, chỉ là lui lại hai bước, chỉ vào hai tên nam tử, trong miệng nói lẩm bẩm. Đồ đồ đồ. Hai tên nam tử đầu tiên là sức sở, lập tức cơ thể không bị khống chế, trực tiếp mới ngã xuống đất, toàn thân run rẩy không thôi. Nhìn thấy một màn quỷ dị, Phương Lăng con ngươi hơi hơi co rút, ánh mắt ngưng trọng liếc mắt nhìn Ngô Dụng. Ngay mới vừa rồi Ngô Dụng trong miệng nói lẩm bẩm thời điểm, hắn từ nơi này trên người Ngô Dụng cảm nhận được vẻ cổ quái sức mạnh. Cái kia hai tên tôi thể cảnh cửu trọng nam tử, chính là bị Ngô Dụng cái này cổ quái sức mạnh tác động đến, trong nháy mắt ngã xuống đất không dậy nổi. Chớ ngẩn ra đó, tìm địa hồn căn đi. Ngô Dụng vỗ Phương Lăng nhất giới, tiếp đó hướng về địa hồn căn nơi biến mất đuổi theo. Phương Lăng nhìn hôn mê ba người, cũng đội vàng đuổi theo Nô Dụng. Cái kia địa hồn căn cực kỳ nhạy bén, chúng ta phải cẩn thận một chút. Nô Dụng nhắc nhở, hơn nữa mắt xanh kim tinh mãng sắp sinh sản xong thành, ta lo lắng địa hồn căn sẽ lên núi khe tiềm hành, chúng ta nhất định phải để phòng điểm này. Ta hiểu rồi. Phương Lăng nhướng mày, nói ra, lo lắng của ta là, coi như phát giác địa hồn căn, làm sao bắt ở nó? Vật kia sẽ đột địa, cũng không tốt chảo a. Hắc hắc, huynh đệ ngươi quên cả ca là làm gì? Nô Dụng vỗ vỗ lưng lên giỏ trúc, đáp ý tiểu đạo, ta thứ này chính là vì cái kia địa hồn căn chuẩn bị, chỉ cần phát giác tung tích dấu vết, nó liền mọc cánh khó thoát rồi. Nói đi, Nô Dụng nhãn tỉnh sáng lên, thấp giọng nói, địa hồn căn ở nơi đó. Phương Lăng theo Nô Dụng ngón tay phương hướng nhìn lại, lập tức nhìn thấy, ở cách khe núi rất gần dưới một tảng đá lớn, một mảnh lá xanh lặng yên bốc lên một cái đầu. Sau đó là mảnh thứ hai, mảnh thứ ba. Ba diệp địa hồn căn, dược linh tối thiểu nhất 300 năm, không hổ là đồ tốt. Nô Dụng nhãn tỉnh sáng lên. Nó phải vào khe núi rồi. Nô Dụng biến sắc, thấp giọng nói ra, nhất thiết phải đội vàng đem nó bắt lấy, bằng không đợi nó thôn phệ mắt xanh kim tinh mãng thú con sinh ra lúc cái kia ti sức mạnh, độ thuật tăng gọn, chúng ta muốn phải bắt được liền khó hơn. Hôm nay địa hồn căn đồng dạng là mầm non trạng thái, độ thuật không phải rất mạnh, chỉ có thể thâm nhập dưới đất mấy tấc khoảng cách. Nhưng nếu như chờ nó hấp thu mắt xanh kim tinh mãng ấu tể cái kia ti sức mạnh về sau, liền có thể thâm nhập dưới đất mấy mét. Đến lúc đó tùy tiện hướng về dưới mặt đất vừa chui, Phương Lăng hưu tưởng tìm được. Huynh đệ, một hồi ta khống chế lại nó, ngươi thiểu ra tay đem hắn bắt lấy. Nô Dụng lấy xuống giỏ trúc, thần sắc có chút ngưng trọng nói ra, cái này bắt linh giỏ một khi sử dụng, ta liền không cách nào phân tâm, cho nên chỉ có thể dựa vào ngươi rồi. Được. Phương Lăng ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm cái kia địa hồn căn. Nô Dụng tay nâng giỏ trúc, trong miệng tiếp tục nói lẩm bẩm đứng lên. Phương Lăng từ trên người hắn, lần nữa cảm nhận được vẻ này cổ quái sức mạnh. Sau một khắc, Nô Dụng trong tay giỏ trúc bay thẳng ra, hướng về địa hồn căn chúng tới. Đúng lúc này, một đạo phẫn nộ bán độc âm thanh truyền đến. Đại ca, chính là tên hôn đảng của ta, ngươi nhất định muốn giúp ta báo thù a. Đạo thanh âm này cực kỳ đột ngột, địa hồn căn bị kinh sợ, trong nháy mắt từ trong đất đục tới, tựa như thành tinh nhân tham tinh quái tát nha tử hướng về khe núi chỗ sâu chui vào. Giọ trúc cũng rơi vào khoảng không. Đáng chết. Nô Dụng giận mắng một tiếng, lộ ra cực kỳ tức hồn hẹn. Mà Phương Lăng cũng là xoay người, nhìn về phía cái kia xuất hiện mấy người, sắc mặt âm trầm. Cái kia lên tiếng sợ quá chạy mất địa hồn căn người, chính là bị hắn một cái tát đập choáng nữ tử, đang một mặt xâm nhiên đoán độc nhìn xem Phương Lăng. Cầu vật, cướp ta địa hồn căn, còn dám đánh ta, ta muốn ngươi chết không yên lành. Chương 113, ảnh sát chi bi. Chương 113, ảnh sát chi bi. Là ngươi đánh muội muội ta. Nhan Hùng hình thể cường tráng, khí tức hùng hậu, tựa như một con gấu xám cho một loại người cực kỳ hung ác bá đạo cảm giác các bách. Ánh mắt của hắn lạnh như băng nhìn chằm chằm Phương Lăng, lạnh điếu đạo, chỉ là một cái tôi thể cảnh rất rưỡi, ngay cả ta Nhan gia nhân cũng dám động, ai cho ngươi lá gan? Các ngươi là Nhan gia? Nô Dụng biến sắc, tựa hồ có chút kiêng kỵ. Nhan gia, rất mạnh sao? Phương Lăng thấp giọng hỏi thăm. Đã từng rất mạnh. Nô Dụng thấp giọng nói, Nhan gia đã từng cũng có thoát cốt cảnh cường giả tọa trấn, cũng bị danh xưng là thành phong thành đệ tứ gia tộc. Chỉ là kể từ nhiều năm trước Nhan gia lão gia chủ sau khi ngã xuống, đã mất đi thoát cốt cảnh cường giả che chở, cho nên bây giờ Nhan gia chỉ có thể biến thành gia tộc nhị lưu, bất quá ngay cả như vậy, Nhan gia nội tình cũng là cực kỳ đáng sợ. Thì ra là thế. Phương Lăng tâm bên trong đại định, chỉ cần không có thoát cốt cảnh cường giả, vậy hắn liền không thái quá e ngại. Phương Lăng hỏi, bây giờ Nhan gia mạnh nhất võ giả là cảnh giới gì? Một cái nửa bước thoát cốt cảnh, ba tên khai mạch cảnh đỉnh phong, cao cấp khai mạch cảnh cường giả, không dưới 10 vị. Nô Dụng nhìn xem Phương Lăng, thấp giọng nói ra, huynh đệ, chúng ta bây giờ còn không thể trêu vào cái này Nhan gia, đừng cố quá nhận cái sai, tiếp đó hành sự tùy theo hoàn cảnh. Phương Lăng mỉm cười, nói với Nhan Hùng, các ngươi sợ chạy địa hồn căn của ta, dự định làm sao bồi thường? Nô Dụng, Nhan gia đám người. Nhan Lệ giọng khe thẻ nói, tiểu xuất sinh, ngươi nói bậy bát đạo cái gì? Cái kia địa hồn căn vốn chính là ta phát hiện trước bảo vật, lúc nào thành ngươi? Ta nói là của ta, chính là ta, ngươi có ý kiến? Phương Lăng hào bất sợ hãi nhìn xem Nhan Lệ, thản nhiên nói, ngươi nếu là cảm thấy trước đây giáo huấn không đủ, ta không ngại cho ngươi thêm điểm đau khổ nếm thử. Một cái không có thoát cốt cảnh cường giả che chở gia tộc, Phương Lăng không đến mức quá mức kiêng kỵ. Ngươi, Nhan Lệ thẹn quá hóa giận, đối với một bên Nhan Hùng nói ra, đại ca, ngươi thấy không, tiểu xuất sinh này đơn giản quá kiêu ngạo, không chút nào đem ta Nhan gia để vào mắt, đặt được tay giáo huấn hắn một chút. Yên tâm. Nhan Hùng trong mắt lóe lên một vòng xâm nhiên qua mang, lệ thanh đạo, ta Nhan gia mặc dù chỉ là gia tộc nhị lưu, nhưng cũng không làm yêu cầu gì có thể tùy ý chọn hấn. Nói đi, Nhan Hùng đối với sau lưng một gã hộ vệ nói ra, đem tiểu xuất sinh kia cầm xuống, phế bỏ tứ chi tay chân. Vâng, thiếu gia chủ. Tên kia hộ thủ gật gật đầu, lập tức thân hình bắn mạnh mà ra, phóng tới Phương Lăng. Tiểu xuất sinh, lục tiểu thư nhà ta, chết. Cùng bạo khí huyết chi lực bộc phát, đông nhiên có nửa bước khai mạch cảnh tu vi. Thực lực như thế, đối phó bình thường tôi thể cảnh, tự nhiên là dư xài. Nhưng mà, Phương Lăng như thế nào bình thường tôi thể cảnh? Hắn trong mắt lóe lên vẻ lạnh lùng, thân hình không lùi mà tiến tới, đấm ra một quyền. Kiến càng lay cây, không biết tự lượng sức mình. Nhan gia hộ vệ ánh mắt lộ ra một vòng niềm ai. Hắn nhìn ra được, Phương Lăng khí huyết cực kỳ yếu ớt, thậm chí cũng không có. Dạng này một cái phế vật, cũng dám ở trước mặt hắn làm càn. Sau một khắc, hai quyền va chạm. Nhan gia hộ vệ thể nội khí huyết chợt bộc phát, dự định một quyền đem Phương Lăng cánh tay trực tiếp chấn vỡ. Phúc. Phương Lăng nhất quyền đánh ra, trong nháy mắt Nhan gia hộ vệ nắm đấm trực tiếp đụng nát. quyền thế không giảm, lấy thế như trẻ che tư thái, vẻ gãy nghiền nát đem Nhan gia hộ vệ cánh tay vênh thành thịt vụn, cuối cùng đập tại đối phương trên ngực của. Đông. Vẹn vẹn chỉ là thật đơn giản một quyền, Nhan gia hộ vệ liền bỗng nhiên biến sắc, nửa bên ngực đều bị đập nát. Một quyền, một cái nửa bước khai mạch cảnh cường giả, trong nháy mắt chết thảm. Một màn này, nhiều người nhà họ Nhan đều biến sắc. Tiểu tử, ngươi đang tìm cái chết. Giết ta Nhan gia hộ vệ, mạo phạm bản tiểu thư, tội lỗi khó khăn chuộc. Nhan Lệ gặp Phương Lăng vậy mà như thế hung mãnh, mí mắt cũng là nhảy một cái, nhưng nhìn đến đại ca liền ở bên người, lập tức đè xuống trong lòng cái kia chút sợ hãi. Nộ trừng lấy Phương Lăng, Nhan Lệ lệ thanh đạo, nhanh chóng quỳ xuống cho ta đại ca dập đầu nhận sai, bằng không định muốn ngươi chết không táng thân chi. Nhan Lệ lời còn chưa nói hết, một thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt nàng, quạt hương bổ một dạng đại thủ trực tiếp quất vào Nhan Lệ trên mặt. Phúc. Một tát này thế đại lực trầm, trong nháy mắt đem Nhan Lệ nửa gương mặt đều trực tiếp rút nát vụn. Nhan Lệ gào lên thê thảm, cả người trực tiếp bay ra ngoài, đâm vào trên mặt đất, từng nuốt phun huyết. Người xuất thủ chính là Phương Lăng. Thực sự là ồn ào. Phương Lăng thu tay lại, nhìn về phía sắc mặt kia âm trầm Nhan Hùng, không nói gì nói, ngươi Nhan gia người, ta giết, cũng đánh, ngươi làm như thế nào? Nhan Hùng bờ môi run rẩy, sắc mặt âm trầm. Đại ca, giết hắn, mau giết hắn a. Nhan Lệ mặc dù nửa gương mặt đều bị rút nát, nhưng không hề chết, nàng thê âm thanh gào thét, mang theo nồng nặc vẻ hoán động. Phương Lăng tuần tự rút nàng hai lần, Nhan Lệ hận không thể đem Phương Lăng ăn thịt uống máu. Tiểu muội yên tâm, ta Nhan gia là nghèo túng không giả, nhưng chưa từng nhận qua khuất nhục như thế. Nhan Hùng thở sâu, trong mắt huyết quang hiện lên. Tiểu xuất sinh, đừng nói ta không có cho người cơ hội. Nhan Hùng cất bước mà ra, khí huyết phóng thích. Tôi thể cảnh đỉnh phong, khai mạch cảnh nhất trọng, nhị trọng, tam trọng, ước chừng đạt đến khai mạch cảnh tam trọng sau đó, hơi thở của Nhan Hùng lúc này mới dừng lại. Hơn nữa Nhan Hùng khai mạch cảnh tu vi, cùng Phương Lăng đã từng gặp qua những cái kia khai mạch cảnh đều không giống nhau. Khí tức càng càng hùng hậu, căn cơ càng thêm vững chắc. Rất rõ ràng, cái này Nhan Hùng tại khai mạch cảnh mở ra tới gân mạch, so với bình thường võ giả càng nhiều. Lấy ra ngươi mạnh nhất bản sự, bằng không ta sẽ cho ngươi biết, mạo phạm ta Nhan gia hạ tràng. Nhan Hùng ánh mắt lạnh như băng nhìn xem Phương Lăng, trên mặt hiện ra nồng nặc sát ý trong cơ thể của hắn, dũng động cực kỳ hùng hậu khí huyết, tựa như một đầu lúc nào cũng có thể bùng nổ ra gấu. Nhan đạo hữu, dĩ hòa vi quý, dĩ hòa vi quý a. Lúc này, Nô Dục liền vội vàng mở miệng nói ra, đại gia tất nhiên cũng là vì địa hồn căn mà đến, cần gì phải chém chém giết giết, tổn thương hòa khí đâu? Ngươi câm miệng cho ta. Nhan Hùng lạnh lùng trừng mắt liếc Nô Dục, lệ thanh đạo, đợi làm thịt tên tiểu xuất sinh này, bổn thiếu chủ lại tới thu thập ngươi. Ai, một chút hiểu lầm nhỏ, cần gì đến nỗi thử, cần gì đến nỗi thử a. Nô Dụng thở dài một tiếng, tiếp đó thấp giọng hỏi thăm Phương Lăng, Lăng huynh đệ, đánh không lại chúng ta liền chạy đi, cái này Nhan Hùng thế nhưng là Nhan gia đương đại thiên tài, khai ra 10 cụ dịu gân mạch khai mạch cảnh tam trọng, thế nhưng là so bình thường khai mạch cảnh ngũ lục trọng muốn lợi hại hơn nhiều a. Ngươi lại lui ra phía sau, ta tự có biện pháp ứng đối. Phương Lăng mỉm cười, thần ma hoành luyện vận chuyển, xương ngực ở giữa, hai khói trắng đen tự động vận chuyển, hóa thành âm dương đồ án. Hô. Chính vào lúc này, một đạo hắc ảnh đã như thiểm điện vào tới, Lăng Lệ trưởng phòng ẩn chứa kim quang, trực tiếp chụp hướng Phương Lăng đầu. Chính là Nhan Hùng. Tiểu xuất sinh, lần này nhìn ngươi còn không chết. Nhan Lệ cũng hỉ, đại ca nàng thi triển chính là Nhan gia tuyệt học, huyền cấp trung đẳng võ học, mảnh vàng mục trảo. Này võ học tu luyện tới cảnh giới đại thành, có thể phân kim liệt thạch, chém giết yêu thú. Đối phó Phương Lăng đã đầy đủ. Nhưng mà đối mặt xuất thủ chính là sát chiêu Nhan Hùng, Phương Lăng nhưng là thần sắc bình tĩnh, một tay nắm đấm, đống nhiên đập ra. Thiên ma ảnh sát, thức thứ nhất. Ảnh sát. Hô hô hô. Một thoáng thời gian, ước chừng mười mấy đạo quyền phong ngang tàng mình ra, đem Nhan Hùng bao phủ. Phúc. Nhan Hùng vẹn vẹn chỉ là giữ vững được một hơi thời gian, cả người trực tiếp bay ngược mà ra, đâm vào trong vách núi. Cơ thể khảm nạm đang né tránh bên trong, Nhan Hùng hồn thân cốt cách đều vỡ vụn. Một đôi mắt sớm đã trợn lên tựa như trung đồng, nhưng là chết không nhắm mắt. Chương 114, đồ sát hầu như không còn. Chương 114, đồ sát hầu như không còn. Khai mạch cảnh tam trọng Nhan Hùng, một chiêu dây. Một màn này trực tiếp bị khiếp sợ tất cả mọi người. Ai, Lăng huynh đệ ngươi cũng thật là, xuống tay nặng như vậy làm cái gì? Nô Dụng khẽ lắc đầu, tiếc hận nói ra, quá thầm rồi, thực sự là quá thầm rồi. Ngươi giết ta đại ca. Ngươi vậy mà giết ta đại ca. Nhan Lệ nhìn thấy Nhan Hùng chết thảm, tại chỗ giọng khe thế nói, ngươi làm sao dám? Ta đại ca thế nhưng là ta Nhan gia thiếu gia chủ, là phải thừa kế ta Nhan gia chức gia chủ à, ngươi làm sao dám giết hắn? Cho tới bây giờ, Nhan Lệ tựa hồ cũng không tin, Phương Lăng lại đem Nhan Hùng giết đi. Lăng huynh đệ, chúng ta đi nhanh đi. Nô Dụng nhắc nhở, dù sao, Nhan gia tại Thanh Phong Thành, thế nhưng là gia tộc nhị lưu, trong tộc đông đảo cường giả, không phải ngươi có thể đối phó. Đi, giết ta đại ca các ngươi còn muốn đi? Nhan Lệ khuôn mặt bặm mẹo, giọng khe thế nói, cho ta đem bọn hắn đều cầm xuống, mang về gia tộc xử trí. Đại ca chết rồi, gia tộc nhất định tức giận. Chỉ cần nàng đem Phương Lăng mang về, nhường gia tộc xử tử, nói không chừng nàng Nhan Lệ còn có cơ hội đoạt được thiếu vị trí gia chủ đây. Phương Lăng mặc dù giết đại ca, nhưng nàng Nhan gia còn có mấy vị cao thủ, trong đó khai mạch cảnh liền khoảng chừng 3 vị. Bắt xuống một người Phương Lăng, không khó lắm. Tiểu tử này không đơn giản, đồng loạt ra tay đem hắn cầm xuống. Nhan gia mấy tên thuộc hạ nhìn nhau một cái, trong nháy mắt làm ra quyết định. Bọn họ là Nhan Hùng cận vệ, thiếu gia chủ chết rồi, bọn hắn trở về tất nhiên phải bị trừng phạt. Không bằng đem Phương Lăng cầm xuống, mang về gia tộc thỉnh tội, đến lúc đó nói không chừng còn có thể có một chút hy vọng sống. Trong bọn họ, ước chừng 3 tên khai mạch cảnh. Mặc dù gân mạch mở ra phải không có nhan hùng nhiều, nhưng thắng ở cũng là khai mạch cảnh tứ trọng. Ba người cùng ra tay, bắt xuống một người Phương Lăng khinh mà giao dịch nâng. Lăng huynh đệ, đi nhanh lên. Nhìn thấy người nhà họ Nhan thẳng đến Phương Lăng mà đến, Ngô Dụng lúc này xoay người chạy. Lăng huynh đệ, tách ra đi. Chỉ là thời gian nháy mắt, Ngô Dụng đã chạy phải không còn hình bóng. Muốn đi, lưu lại cho ta. Nhan gia có hộ vệ muốn đuổi theo, lại bị Nhan Lệ ngăn cản, đừng đuổi theo, trước đem giết đại ca ta tiểu xuất sinh kia cầm xuống. Vâng, tiểu thư. Trong lúc nói chuyện, 7-8 người đều đã hướng về Phương Lăng vây lại. Phương Lăng liếm môi một cái, trong mắt hàn quang lóe lên. Người nhà họ Nhan muốn giết hắn, vậy hắn liền đem bọn hắn toàn bộ giết sạch. Ba tên khai mạch cảnh tinh huyết, hẳn là có thể nhường thương thế của hắn khôi phục một chút a. Nghĩ tới đây, Phương Lăng bàn chân giẫm một cái mặt đất, thân hình tựa như một đầu hình người bạo long giống như, cùng sông mà ra. Đông, đứng núi chịu sào đấy, một cái Nhan gia hộ vệ, miễn cưỡng tôi thể cảnh IAE, trong nháy mắt bị Phương Lăng va vào trên người. Thần ma hoành luyện đột phá mang cho Phương Lăng đấy, là cường hàn đến kinh khủng nhục thân chi lực. Một cái đụng này, vậy mà sinh sinh đem đối phương đụng máu tươi chảy lênh láng. Không chờ đối phương phản ứng lại, Phương Lăng nhất đem chế trụ cổ của đối phương, dùng sức vặn một cái. Giang giác. Người này tôi thể cảnh bắt trọng Nhan gia hộ vệ, tại chỗ chết thảm. Thôn vệ. Chỗ ngực, thôn vệ ma cốt bộc phát. Bành. Trong chớp mắt, đối phương một thân tinh huyết, trong nháy mắt hóa thành một cô năng lượng bằng bạc, tràn vào Phương Lăng thể nội. Bị thôn vệ ma cốt trong nháy mắt luyện hóa thành một cô năng lượng tinh thuần, bị thôn vệ ma cốt hấp thu. Làm sao có thể? Nhan gia những hộ vệ khác cũng là nhất kinh, nhưng cũng không kịp nghĩ nhiều, đủ loại cường đại võ học, cùng nhau hướng về Phương Lăng tề bành mà đi. Phương Lăng ánh mắt lánh lệ, thân hình gián tiếp xê dịch, đấm ra một quyền. Vành. Trong đó một tên khai mạch cảnh tứ trọng hộ vệ, cùng Phương Lăng đối hoành một cái quyền, lực lượng kinh khủng phát tiết, tất cả lùi về sau một cái bước. Nhưng dư hộ vệ xuất thủ lần nữa, cường đại công kích hướng về Phương Lăng rơi xuống. Đối mặt đám người vây công, Phương Lăng nhưng là không hề sợ hãi, khi lui về phía sau, một trưởng bộ già đem đang chuẩn bị đánh lén một gã hộ vệ đẩy lui. Phương Lăng ánh mắt lạnh lẽo, lấn người mà lên, song trưởng liên tục đánh ra. Đông đông đông. Lấy Phương Lăng hôm nay sức mạnh thân thể, coi như không có khí huyết chi lực, không cần bất luận cái gì võ học, bình thường khai mạch cảnh ngũ trọng trở xuống, hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Phúc. Liên tục mấy trưởng, Phương Lăng sinh sinh đem hộ vệ lồng ngực đập nát. Đáng chết tiểu xuất sinh, ta muốn làm thịt ngươi. Phương Lăng liên sát hai người, triệt để chọc giận Nhan gia hộ vệ, cái kia cùng Phương Lăng đối banh một quyền khai mạch cảnh hộ vệ, hai tay đỏ thắm như máu, một cỗ sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ, điên cuồng phát ra. Rõ ràng, đây là một môn uy lực không tầm thường cường đại võ học. Suy suy, một đôi huyết hồng trường ấn, trong nháy mắt bắn ra mà ra, đục trên người Phương Lăng. Ầm ầm. Gặp trọng kích, Phương Lăng thân hình lùi lại, đâm vào trên vách núi đá. Hắn bị thương, mau giết hắn. Nhìn thấy Phương Lăng thụ trọng thương, Nhan Lệ cuồng hỉ. Nhưng mà vừa dứt lời, Phương Lăng trực tiếp đem chính mình từ vách núi bên trong rút ra, bàn chân đạp một cái tại trên vách núi đá, mượn lực xung ra. Hai tay vung vẩy thành gió, hai khói trắng đen tại giữa hai tay quấn quẩn, cuối cùng lấy thế như trẻ che tốc độ, trực tiếp giận đập vào tên kia khai mạch cảnh hộ vệ bà bay, ngực, phần bụng. Phốc phốc phốc. Ba tiếng vang trầm trầm, người này khai mạch cảnh hộ vệ, cũng vẹn vẹn chỉ là giữ vững được ba hơi thời gian, liền bị Phương Lăng đánh nổ. Lần nữa đem đối phương tinh huyết thôn vệ, Phương Lăng thể nội, thôn vệ ma cốt thượng khe hở, lại khôi phục một chút. Trên thân hai khói trắng đen, càng là huyền như sương mù đem hắn bao phủ. Ma tu, hắn là ma tu. Nhìn thấy Phương Lăng vậy mà có thể thôn vệ tinh huyết, còn lại Nhan gia hộ vệ, tất cả cực kỳ hoảng sợ, trong mắt cũng lộ ra vẻ sợ hãi. Ma tu, bởi vì tu luyện tất cả chủng ma công, dẫn đến tính tình đại biến, tâm tính tàn nhẫn. Bọn hắn đột phá cực nhanh, thậm chí nhục thân so bình thường võ giả đều cường đại hơn. Đối mặt địch nhân như vậy, bọn hắn cuối cùng có chút sợ. Không hổ là khai mạch cảnh cường giả tinh huyết, mặc dù hôn tạp một chút, nhưng là có thể so với một cái tam giai trung phẩm đan dược. Cảm thụ được thôn vệ ma cốt nhanh chóng chữa trị, Phương Lăng mắt càng ngày càng sáng. Nếu là hắn đem các loại người nhà họ Nhan tinh huyết toàn bộ thôn vệ ma cốt liền có thể chữa trị 9 phần 10. Đối với hắn cướp đoạt địa hồn căn, chắc chắn càng lớn hơn. Mau dẫn tiểu thư đi. Còn giữ lại hai tên khai mạch cảnh hộ vệ, gặp Phương Lăng như nhìn con mồi giống như nhìn lấy bọn hắn, lập tức như lâm đại địch, liên tiếp lui về phía sau. Còn giữ lại ba tên tôi thể cảnh hộ vệ, đã sớm xem thời cơ không đúng, mang theo Nhan Lệ liền muốn chạy trốn. Đi sao? Phương Lăng ánh mắt lộ ra một vòng khát máu tàn nhẫn qua mang, giữ tợn tiếu đạo, các ngươi, thế nhưng là tự động đưa tới cửa năng lượng à? Bành! Phương Lăng hai chân giẫm mạnh mặt đất, thân hình tiêu thất tại chỗ. Xuất hiện lần nữa, đã đi tới một cái khai mạch cảnh hộ vệ trước mặt. Đối phương cầm trong tay một đôi ngân câu, thấy thế nổi giận gầm lên một tiếng, ngân câu phía trên, ánh sáng lóe lên, hung hăng phủi đi xuống. Phương Lăng lanh cười một tiếng, đại hoang chiến kích đống nhiên xuất hiện, giận đập xuống. Giang giác! Ngân câu vỡ vụn, lập tức rơi tại trên người đối phương. Phúc! Nặng đến hơn vạn cân đại hoang chiến kích, trong nháy mắt đem đối phương đập thành huyết vụ. Lần nữa đem đối phương tinh huyết thôn phệ, Phương Lăng đồng thời tiêu thất tại chỗ. Cầm trong tay đại hoang chiến kích Phương Lăng, phối hợp thêm một thân lực lượng kinh khủng, căn bản không người là đối thủ của hắn. Vẹn vẹn chỉ là mấy hơi thở, Nhan gia tất cả hộ vệ đều bị hắn đồ sát hầu như không còn, thôn phệ tinh huyết. Mà tất cả người nhà họ Nhan, chỉ còn dư một cái Nhan Lệ. Không, đừng có giết ta. Lúc này Nhan Lệ, sớm đã không có trước đây nạo nghệ cùng tự tin, chỉ có hoảng sợ. Phương Lăng thật là đáng sợ, tựa như giống như ma quỷ. Ba tiên khai mạch cảnh tứ trọng cường giả a, trong tay hắn vậy mà giống như heo chó đồng dạng bị nhẹ nhõm đồ sát. Cái này khiến Nhan Lệ dọa đến toàn thân như nhũn ra. "Vương tha ta, ta cái gì cũng được đáp ứng ngươi." Nhan Lệ quỳ trên mặt đất, khóc nước mắt như mưa, cầu khẩn nói, "Chỉ cần ngươi không giết ta, ta chính là của ngươi, ta cái gì tư thế đều biết, thật sự." Nhìn thấy Phương Lăng nhắm mắt tựa như đang hấp thu tinh huyết, Nhan Lệ lúc này đứng dậy liền chạy. Nàng phải trở về Thanh Phong Thành, thỉnh gia tộc cường giả xuất thủ, đem Phương Lăng triệt để chém giết. Hưu, phốc. Nhưng mà Nhan Lệ không có chạy ra hai bước, một cây chiến kích gào thét mà ra, trong nháy mắt xuyên thủng Nhan Lệ cơ thể, đem nàng đính tại trên cành cây. Phương Lăng tay cầm chiến kích, nhẹ nhàng chấn động, Nhan Lệ cơ thể nổ tung, tại chỗ chết thảm. Thôn vệ huyết mạch bại lộ, Phương Lăng đương nhiên sẽ không nhường Nhan Lệ còn sống rời đi. Lại cạnh, Nhan Lệ vừa chết, từ trên người nàng đi cái tiếp theo la bàn. Phương Lăng lộ ra một tia kinh ngạc, đem hắn nhặt lên. Phía trước nữ nhân này liền là dựa vào này la bàn tìm được địa hồn căn, đổ là có chút tác dụng. Phương Lăng đem hắn nhặt lên, cảm nhận được nơi xa có võ giả khí tức đang đến gần, Phương Lăng nhanh chóng tương chiến tràng quét dọn một chút, thân hình thoát một cái, biến mất ở bên mông giữa núi rừng. Chương 115, biến cố lại nổi lên. Chương 115, biến cố lại nổi lên. Suy suy, Phương Lăng cương rời đi không bao lâu, mấy đạo thân ảnh mấy cái nhảy vọt phía dưới xuất hiện. Cầm đầu một cái thanh niên tóc trắng, khí tức cường hành, so Nhan gia thiếu gia chủ Nhan Hùng chắc chắn mạnh hơn. Cùng hắn đồng hành trong mấy người một nam một nữ đồng dạng cũng có khai mạch cảnh tu vi. Những người này cũng là Thanh Phong Thành bên trong thế hệ trẻ tuổi thiên tài. Bọn họ đều là bị trước đây thiên địa dị tượng hấp dẫn mà tới. Thanh niên tóc trắng mới vừa xuất hiện, ánh mắt liền thật chặt quét mắt chiến trường, trên mặt hiện ra vẻ nghiêm trọng. Viên Hoàng đại ca, nhưng có phát giác dị thường gì chỗ? Tên kia người mặc sa mỏng, khí chất kiều mỹ nữ tử thấy thế, mở miệng hỏi thăm. Tiếng nói mang theo một cỗ tự nhiên mị hoặc, câu hồn phách người. Là Nhan gia người. Tên là Viên Hoàng thanh niên tóc trắng nói khẽ, bọn hắn tất cả đều bị người giết chết, chết rồi. Nhan gia. Nữ tử hơi hơi nhất kinh, nói ra, chẳng lẽ là Nhan Hùng Nhan Lệ bọn hắn? Đúng vậy. Viên Hoàng trầm giọng nói, ta ra khỏi thành thời điểm, từng gặp bọn hắn, nhưng bọn hắn hiện tại cũng chết rồi. Xem ra Nhan Hùng tiểu tử kia là đá trúng thiết bản rồi. Một tên khác khai mạch cảnh võ giả, là một cái khí chất cường dã, hình thể huyền như tháp sắt cao thiên niên lớn, trên thân cơ bắp nô lên, đem quần áo chống thật cao. Hắn là Thanh Phong Thành đệ nhất đại bang, Xích Kình bang thiếu bang chủ, Xích Hổ. Hắn ông thanh nói, có thể đem Nhan Hùng đều làm thì rồi, thực lực của những người này không kém a. Đang khi nói chuyện, Xích Hổ trong mắt lóe lên một vòng cực nóng chiến ý, cùng là Thanh Phong Thành tuổi trẻ thiên tài, Nhan Hùng mặc dù so sánh lại Xích Hổ yếu một chút, nhưng mà chênh lệch cũng lớn không đi nơi nào. Hung thủ đem Nhan Hùng bọn người toàn bộ giết, đủ để chứng minh đối phương trong đội ngũ có cao thủ, cũng không phải là nhiều người làm. Xem như trong ba người người mạnh nhất, Viên Hoàng tự nhiên có thể nhìn ra càng nhiều. Trong mắt của hắn có đen thui hắc quang mang thoáng qua, nói ra, người xuất thủ chỉ có một. Một người? Xích Hổ kinh ngạc nói, chẳng lẽ là khai mạch cảnh IAE trở lên cường giả làm? Nếu là như vậy cái này lần mắt xanh kim tinh mãng sinh sản thú con, chúng ta chẳng phải là không có cơ hội. Xem như Xích Kình bang thiếu bang chủ, Xích Hổ rõ ràng biết phía trước cái kia thiên địa dị tượng đại biểu là cái gì. Có khả năng. Viên Hoàng thở dài, nói ra, dù sao bí cảnh sắp mở ra, vô số thiên tài tề tụ, cho dù có khai mạch cảnh đỉnh phong cường giả hiện thân cũng không đủ. Viên Hoàng đại ca, cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Đàn bà Kiều Mị Triệu Kiều Kiều, ngữ khí có chút không cam lòng nói ra, đây chính là mắt xanh kim tinh mạng à, cứ thế từ bỏ, chẳng phải là quá tiếc là. Hừ, từ bỏ là không thể nào buông tha. Xích Hổ hư lạnh nói, coi như đối phương là khai mạch cảnh IAE trở lên tu vi, nhưng ta Xích Hổ cũng không phải ngồi không. Xem như Thanh Phong Thành thế hệ trẻ thiên tài, Xích Hổ mở ra hai thập tam đầu gân mạch, bình thường khai mạch cảnh lục trọng võ giả, căn bản không phải đối thủ của hắn. Nếu là cùng Viên Hoàng Triệu Kiều Kiều hai người liên thủ, chưa hẳn không có cơ hội. Xích Hổ đạo hưu nói không sai. Viên Hoàng mỉm cười, nói ra, đối phương vẹn vẹn có một người, ba người chúng ta liên thủ, cũng vô dụng quá mức e ngại đối phương. Hơn nữa, Viên Hoàng tiếu đạo, thực lực của đối phương cũng vẹn vẹn chỉ là suy đoán của chúng ta, có lẽ còn không có đạt đến khai mạch cảnh IAE đây. Ha ha, họ Viên đấy, ta liền thích ngươi điểm này. Xích Hổ đại tiếu đạo, yên tâm, lần này săn giết mắt xanh kim tinh mãng, ta chỉ cần hắn tinh huyết, còn lại ta đều không cần. Vậy ta liền muốn cái kia thú con đi. Triệu Kiều Kiều nhẹ tiếu đạo, dù sao cũng là cấp 5 yêu thú, nếu là bồi dưỡng thỏa đáng, thế nhưng là một đại chiến lược đây. Ha ha, đã như vậy, cái kia mắt xanh kim tinh mãng, Viên Mỗ liền thu nhận. Viên Hoàng tự tin nở nụ cười, không chút nào cảm thấy chính mình ăn thiệt thòi. Đến nôi thú con, mặc dù tiềm lực lớn, nhưng muốn bồi dưỡng thành vị cấp 5 yêu thú, tiêu hao tài nguyên vô số kể. Thậm chí có thể thành hay không dài đến cấp 5 yêu thú, đều vẫn là hai nói đây. Nhưng mắt xanh kim tinh mãng thi thể, nhưng là lớn nhất vật giá trị. Hắn ra không chỉ có thể luyện chế hộ giáp, huyết nục có thể ra công thành các món ăn ngon thức ăn. Đặc biệt là hắn yêu đan, càng là luyện chế cao giai đan dược cát không thể thiếu tài liệu. Ba người trong lúc nói cười, đã đem mắt xanh kim tinh mãng toàn bộ phân phối hoàn tất. Một phó tướng hắn coi là vật trong túi tự tin. Bây giờ người tới càng ngày càng nhiều, nhất định phải nhanh chóng đem địa hồn căn tìm được, sớm làm rời đi. Phương Lăng tay sắc mặt nghiêm trọng, ánh mắt lấp lóe không thôi. Từ vừa rồi khí tức của những người đó đến xem, tất cả không phải kẻ yếu. Lấy Phương Lăng hôm nay cường giả, đối mặt khai mạch cảnh ngũ trọng trở lên cường giả, chỉ có lực đánh một trận, cũng không khả năng chiến thắng. Nếu là đối mặt nhiều người vây công, Phương Lăng chỉ có thể chạy trối chết. Do đó, Phương Lăng nhất thiết phải tăng thêm tốc độ. Cũng may có thứ này, ngược lại là có thể giúp ta nhanh chóng tìm được địa hồn căn. Phương Lăng nhìn lấy trong tay la bàn, trong mắt cũng là lộ ra vẻ vui mừng. Tìm linh bàn, đối với một ít cao đẳng linh thảo linh dược, có thiên nhiên cảm giác có thể nhường Phương Lăng nhanh chóng định vị địa hồn căn rơi xuống. Ở chỗ này, la bàn kim đồng hồ chỉ hướng trong khe núi, Phương Lăng sắc cũng có chút ngưng trọng. Trong khe núi, tanh hôi khí độc đang điên cuồng tràn ngập, cái gì thậm chí đã đem toàn bộ khe núi đều bao phủ trong đó. Bình thường võ giả, tùy ý bước vào, chỉ có chúng độc mà chết hạ tràng. Cũng may ta có thôn vệ ma cốt có thể không sợ những độc chất này khí, đây chính là ta cơ hội. Phương Lăng thận trọng bước vào trong khe núi, tâm thần cảnh giác. Mặc dù không sợ khí độc, nhưng Phương Lăng cũng lo lắng gây nên cái kia mắt xanh kim tinh mãng chú ý của. Dù sao cũng là cấp 5 yêu thú, dù cho bởi vì làm sản xuất, chỉ có tam giai tuột cùng thực lực, nhưng cũng không phải Phương Lăng có thể đối phó. Phương Lăng ngừng thở, nhập do khí độc xâm nhập thể nội, bị thôn phệ ma cốt nhanh chóng luyện hóa. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm tìm linh bàn. Kim đồng hồ hô hô loạn chuyển, tựa như đã mất đi phương hướng. Rất nhanh, theo Phương Lăng thâm vào núi khe, kim đồng hồ ngừng chuyển động, chỉ hướng bên phải. Ở đây sao? Phương Lăng nhướng mày. Kim đồng hồ chỉ phương hướng, khí độc nồng đậm, thậm chí ngay cả ánh mắt đều bị cắt trở. Nhưng mà Phương Lăng lại có thể cảm thấy, độc kia khí ở bên trong, như có một loại nào đó tồn tại cực kỳ nguy hiểm, đang tại nhìn chòng chọc vào Phương Lăng, nhường Phương Lăng toàn thân làn da đều nổi lên kim châm. Có thể để cho Phương Lăng có loại cảm giác này, ngoại trừ vượt qua khai mạch cảnh ý AE trở lên tồn tại, không có bất khác. Tiếp tục vẫn là rút lui. Ngay tại Phương Lăng chần chờ trong ngay mắt, một hồi gió nhẹ thổi tới, đem khí độc thổi tan một chút, lộ ra tràn đầy đen như mực quái thạch khe núi cảnh tượng. Mà Phương Lăng nhất mắt liền thấy, tại một lùm cỏ dại ở bên trong, ba mảnh thanh la cây màu xanh lục lặng yên chui ra, là địa hồn căn. Phương Lăng nhãn tỉnh sáng lên, nhưng là gắt gao ngừng thở, đem tự thân khí tức thu liễm. Địa hồn căn cực kỳ mất cảm, nếu là đem đối phương sợ quá chạy mất, lại muốn tìm, vậy thì khó khăn như đang tiên rồi. T. Ngay tại Phương Lăng cẩn thận từng ly từng tí tới gần địa hồn căn thời điểm, một đạo ẩn chứa thống khổ tê minh thanh đột nhiên từ khe núi chỗ sâu truyền đến. Tê minh thanh tiêm lợi thế, tựa hồ có thể xuyên thấu Phương Lăng thần hồn, nhường hắn sắc mặt đỏ lên, thống khổ khó nhịn. Là mắt xanh kim tinh mãng. Phương Lăng cường nhịn xuống trong lòng nôn mửa thống khổ, biết đây là mắt xanh kim tinh mãng khoảng cách sắp sản xuất báo hiệu. Mặc kệ, trước tiên đem địa hồn căn nắm bắt tới tay lại nói. Phương Lăng nhất cắn răng, quả quyết xuất thủ. Ngay tại Phương Lăng tay sắp chạm đến địa hồn căn thời điểm, mấy đạo thân ảnh nhưng là từ phía trên khe núi trực tiếp nhảy xuống, thẳng đến khe núi chỗ sâu mà đi. Súc sinh này muốn sản xuất, cơ hội tốt. Trải qua biến cố này, địa hồn căn trong nháy mắt rút vào trong đất, lần nữa biến mất. Trơ mắt nhìn xem địa hồn căn từ trong tay đào tẩu, Phương Lăng lập tức âm trầm đáng sợ. Chương 116, lấy hạt rẻ trong lò lửa. Chương 116, lấy hạt rẻ trong lò lửa. Tiểu tử thúi, mau tránh ra cho ta. Tại Phương Lăng sắc mặt âm trầm, một đạo cường tráng thân ảnh đi ngang qua Phương Lăng thời điểm, trong tay một cây làm bằng đồng trưởng côn hướng về Phương Lăng đầu đập ầm ầm đi. Kỳ lực đạo chi lớn, hiển nhiên là muốn lấy Phương Lăng tánh mạng tiết tấu. Sợ chạy linh dược của ta, còn muốn ra tay giết người, là cho lá gan của ngươi. Phương Lăng tâm bên trong phẫn nộ, đại hoang chiến kích lấp lóe mà ra, đối hoành mà đi. Đương. Hai thanh binh khí hạng nặng ngang tàng đập cùng một chỗ, lực lượng khổng lồ trực tiếp đem bốn phía khí độc đều cho đánh tan. Mà cái kia cường tráng thân ảnh càng là bay ngược mà ra, đứng tại một chỗ trên vách đá dựng đứng, căm tức nhìn Phương Lăng. A, ngươi cái tên này, ngược lại là khí lực thật là lớn. Xích Hổ liếm môi một cái, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Phương Lăng, giữ tận tiếu đạo, chỉ là một cái tôi thể cảnh, có thể tiếp nhận ta một kích, xem ra thân thể ngươi chi lực không kém a. Hắn chỉ đem Phương Lăng xem như nghĩ đến thử vận khí đê dài võ giả, cho nên Xích Hổ vừa rồi mới đánh tính toán thuận tay đem đối phương giải quyết. Mà Xích Hổ vừa rồi một kích kia, tuy rằng chỉ dùng 3 phần sức mạnh, nhưng là xa không tầm thường tôi thể cảnh chỗ có thể chống đỡ. Không nghĩ tới đối phương không chỉ có nhẹ nhõm đo lấy, thậm chí sức mạnh cũng không yếu. Đặc biệt là cái kia cán chiến kích lên kinh khủng lực đạo, liền Xích Hổ đều cảm thấy vẻ kinh ngạc. Ngay tự dưng xuất thủ, phải chăng có mất phong độ rồi? Phương Lăng cầm trong tay chiến kích, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Xích Hổ. Người này niên kỷ cùng cái kia Nhan Hùng không sai biệt lắm, nhưng thực lực lại mạnh hơn Nhan Hùng lên một mạng lớn. Nhưng là chỉ thế thôi rồi. Phương Lăng như là thủ đoạn tế xuất, chưa hẳn không thể đem đối phương chém giết. Nhưng mục đích của hắn là đoạt được địa hồn căn, cũng không muốn cùng đối phương dây dưa. Như thế nào? Ngươi không tin phục? Xích Hổ giữ tận tiếu đạo, chỉ là tôi thể cảnh sâu kiến, cũng dám tới đây cướp đoạt cơ duyên, lòng can đảm cũng không nhỏ. Nói đi, Xích Hổ nắm chặt trong tay đồng côn, sát ý bắn ra. Ầm. Tê. Nhưng vào lúc này, khe núi chỗ sâu có chiến đấu âm thanh truyền ra, dẫn tới khí độc bạo động. Trong lúc mơ hồ, có một đầu trường dài trăm thước cự mãng, thỉnh thoảng phun ra nọc độc, đối với hai thân ảnh phát động công kích. Mặc dù không có thể thi triển toàn bộ thực lực, nhưng cự mãng này khí tức kinh khủng, tựa hồ đem hai người đều áp chế xuống. Kỳ độc dịch càng là kịch độc vô cùng, hai đạo thân ảnh kia chỉ có thể dựa vào thân pháp linh hoạt né tránh, thỉnh thoảng tìm đúng thời cơ phát động công kích. Cái kia cự mãng sinh có một đôi cánh thịt, bộ dáng dữ tợn, khí tức cường đại. Một đôi xanh biết mắt rắn, u quang lấp lóe, phóng xuất ra bạo ngược tàn nhẫn sát ý Xích Hổ, ngươi cái này hỗn đản còn không mau đến giúp đỡ. Trong đó một đạo người mặc sa mỏng nữ tử, bị mắt xanh kim tinh mãng cái đuôi lảo qua, đụng bay ra ngoài, lập tức phát ra thẹn quá thành giận gầm thét. Trước tiên tha cho ngươi một cái mạng. Nhìn thấy Triệu Kiều Kiều cầu cứu, Xích Hổ biến sắc, hai đầu gối khẽ cong, đột nhiên bật lên, trực tiếp nhào về phía trong khe núi. Xích Hổ một côn nện ở mắt xanh kim tinh mãng cái đuôi phía trên, lực lượng cuồng bạo tiêu tán. Xích Hổ bay ngược ra ngoài, cơ thể đâm vào trên vách núi đá, đá vụn rơi xuống. Nhưng mắt xanh kim tinh mãng đánh tới hướng Triệu Kiều Kiều cái đuôi, nhưng cũng bởi vậy lệch phương hướng, chỉ ở Triệu Kiều Kiều bên cạnh thân lưu lại một đạo sâu đạt nửa thước khe rãnh. Xuy. Nhưng vào lúc này, một đạo lăng lệ kiếm quang đột nhiên gào thét mà tới, trực tiếp chạm tại đuôi rắn phía trên. Phốc suy, đuôi rắn phá vỡ vết thương, huyết dịch chảy xuôi. Máu tươi của ta. Xích hổ hú lên cái gì, cơ thể lần nữa cùng sông mà ra, thẳng hướng mắt xanh kim tinh mãng. Trong tay đồng côn bay múa, mang theo đạo đạo tàn ảnh, điên cuồng nện ở mắt xanh kim tinh mãng trên thân, dẫn tới mắt xanh kim tinh mãng gào thét không thôi. Trốn được một mạng Triệu Kiều Kiều, nhưng là hai tay áo tung bay, tựa như thất liên cuốn lấy mắt xanh kim tinh mãng cổ. Viễn Hoàng, mau ra tay, ta sắp không chịu đựng nổi nữa. Triệu Kiều Kiều cảm nhận được ống tay áo trên kinh khủng lực đạo, lo lắng hô: "Công kích xuất sinh này bụng, không được." Triệu Kiều Kiều vội vàng nói, dạng này sẽ làm bị thương đến mắt xanh kim tinh mãng ấu thể. Ngươi chẳng lẽ nghĩ tới chúng ta đều chết ở chỗ này hay sao? Xích hổ lạnh rên một tiếng, thể nội khí huyết trong nháy mắt tràn vào đồng côn bên trong. Một thoáng thời gian, xích hổ hình thể lần nữa tăng vọt, trong tay đồng côn đã kinh biến đến mức đỏ tươi vô cùng. Lập tức, xích hổ một côn hướng về mắt xanh kim tinh mãng giận đập mà đi. Mà một bên khác, một đạo tóc trắng thân ảnh, nhưng là đứng vững vàng tại trên vách đá dựng đứng, trong tay một thanh thanh căn kiếm, kiếm ý bắn ra, cắt chém không khí. Rất rõ ràng, Viên Hoàng đang chuẩn bị lấy một loại nào đó cường đại kiếm chiêu. Chạm, làm trên thân kiếm, kiếm khí ngưng kết tới cực điểm, Viên Hoàng một kiếm chém ra. Mà xích hổ công kích cũng đồng thời rơi xuống, một côn nện ở mắt xanh kim tinh mãng trên đầu. Đông, tê. Mắt xanh kim tinh mãng tê minh một tiếng, thân thể thẳng băng, đem Triệu Kiều Kiều ống tay áo thất liên đứt đoạn. Lập tức một ngụm nọc độc phun về phía xích hổ. Xích hổ một kích thành công, lập tức triệt thoái phía sau, nhưng nọc độc nhưng là dính vào cánh tay, một khối làn da trực tiếp nát giữa. Thật là khủng khiếp độc. Xích hổ biến sắc, vội vàng nuốt xuống một khỏa đan dược. Mà cùng lúc đó, Viên Hoàng công kích đã rơi xuống, đem mắt xanh kim tinh mãng một đầu cánh thịt trực tiếp chạm xuống dưới. Tê. Mắt xanh kim tinh mãng trong nháy mắt phát ra một tiếng thống khổ kêu thảm, rất rõ ràng Viên Hoàng một kích cho nó tạo thành tổn thương cực lớn. Phương Lăng đứng xa xa nhìn một màn này, trong lòng cũng là hơi kinh ngạc. Xích hổ cùng Triệu Kiều Kiều đều không tính là gì, nhưng thanh niên tóc trắng kia, nhưng là cho Phương Lăng nhất loại cảm giác vô cùng mạnh mẽ. Đặc biệt là cả người lăng lệ kiếm khí, vậy mà ẩn ẩn có loại đụng chạm đến kiếm ý tầng thứ cảm giác. Bằng không mà nói, căn bản không đả thương được mắt xanh kim tinh mãng. Mặc dù có Xích hổ cùng Triệu Kiều Kiều phối hợp, nhưng bởi vậy cũng có thể nhìn ra, cái này Viên Hoàng đáng sợ. Người này lại nhưng đã tu luyện ra kiếm ý, xem ra cái kia mắt xanh kim tinh mãng thai kiếp khó thoát rồi. Phương Lăng tự hiểu, mình bây giờ hoàn toàn không phải cái này đối thủ của ba người. Bất quá con mắt của nó cũng không phải là vì cùng đối phương cướp đoạt mắt xanh kim tinh mãng. Hắn chầm chậm trong tay tìm linh bàn, kim đồng hồ đang chỉ hướng một phương hướng nào đó. Đó là khoảng cách mắt xanh kim tinh mãng một chỗ không xa trong đống loạn thạch. Địa Vương Căn đang giấu ở chỗ kia chỗ chờ đợi mắt xanh kim tinh mãng thú con lúc sinh ra đời, đánh cắp đối phương cái kia một đạo khí thế, tiến hành thuế biến. Nhất thiết phải khi bọn hắn chém giết mắt xanh kim tinh mãng phía trước, bắt lấy Địa Vương Căn. Phương Lăng mục quang tiệm nhấp nháy, đem một thân khí tức thu liễm, cẩn thận từng ly từng tí tới gần chỗ kia đống đá. Bây giờ Viên Hoàng ba người một lòng đối phó mắt xanh kim tinh mãng, căn bản không rảnh nhìn hắn. Phương Lăng chính muốn lấy hạt rẻ trong lò lửa. Bây giờ, mắt xanh kim tinh mãng bởi vì sắp sinh sản, một thân thực lực kinh khủng căn bản không phát huy ra, tại Viên Hoàng ba người dưới sự liên thủ, vậy mà một thời gian khó mà phân ra thắng bại. Song phương chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, đánh trong khe núi cự thạch chấn động rất xuống. Loạn thạch tung bay, khí độc phân tán bốn phía, vừa vặn cho Phương Lăng cung cấp tiện lợi. Mấy hơi thở sau đó, Phương Lăng đến gần Địa Vương Căn. Mà lúc này, đã chiến đấu gay cấn mắt xanh kim tinh mãng, phần đuôi đột nhiên nứt ra. Hào quang màu đỏ thắm nở rộ, tựa như có đồ vật gì sắp đi ra. Nó muốn lâm buồn. Triệu Kiều Kiều kinh hãi, vừa mừng vừa sợ, nói ra, đội vàng đem xuất sinh này chém giết. Không cần đến ngươi nhắc nhở. Xích hổ lúc này đã thụ thương, nhưng là càng đánh càng mạnh, trong tay đồng côn đã biến thành hai khúc, bị hai tay của hắn nắm chặt, điên cuồng công kích. Mà Viên Hoàng càng là trên thân kiếm ý ngưng thực đến cực hạn, ẩn ẩn có phong lôi âm thanh truyền ra. Mà trong đống loạn thạch Địa Hồn Căn, nhưng là triệt để lộ ra toàn bộ thân thể, đang thận trọng đến gần mắt xanh kim tinh mãng. Tựa hồ là mắt xanh kim tinh mãng sắp lâm buồn, mang đến loại kia đặc thù khí tức, đối với nó có chí mạng một dạng lực hấp dẫn. Ở cách Địa Hồn Căn chỉ có mấy bước chi diều, Phương Lăng trên người có hai khói trắng đen vận chuyển, hóa thành một cái âm dương đồ án, hướng thẳng đến Địa Hồn Căn rơi xuống, đem hắn bao lại. Xong rồi, Phương Lăng bắt lấy dây rùa không dứt Địa Hồn Căn, thần sắc cuồng hỉ. Chương 117, thần ma chạm. Chương 117, thần ma chạm. Cái đó là Địa Hồn Căn. Đang muốn xuất kiếm, Viên Hoàng nhìn thấy Phương Lăng trong tay Địa Hồn Căn, thần sắc đột nhiên chấn động. Xích hổ, nhanh, giúp ta cầm tới Địa Hồn Căn, ta giúp ngươi trong bí cảnh đoạt được cơ duyên. Viên Hoàng giọng của ở bên trong, hiếm thấy lộ ra một vẻ kích động cùng tham lam. Địa Hồn Căn, chẳng lẽ là luyện đan dược liệu? Xích hổ đầu tiên là sửng sở, lập tức khinh thường lạnh tiếu đạo, loại vật này cũng chỉ các ngươi luyện đan sư để ý, bất quá ngươi Viên Hoàng tất nhiên đáp ứng trong bí cảnh giúp ta một chút sức lực, yêu cầu này ta đáp ứng. Thoại âm rơi xuống, xích hổ trong tay xích hồng đồng côn đột nhiên bộc phát ra chói mắt huyết quang. Trong lúc mơ hồ, một cỗ kinh khủng đến mức tận cùng khí tức trong nháy mắt đem Phương Lăng khóa chặt. Ngàn trượng sóng giết, xích hổ quát khẽ một tiếng, đồng côn chỉ một cái Phương Lăng, huyết quang nở rộ, hóa thành một đạo huyết sắc quang trụ trực tiếp vọt tới Phương Lăng. Một khắc này, Phương Lăng thậm chí có thể cảm giác được một cỗ nồng nặc nguy cơ sinh tử quanh quẩn trong lòng. Thiên kích tam trọng kích, đệ tam trọng. Không kịp nghĩ nhiều, Phương Lăng đem Địa Hồn Căn thu vào nhận chữ vật, đại hoang chiến kích lấp lóe mà ra, một kích đập tới. Đương, hai tiếng nổ mạnh, Phương Lăng nhất ngụm máu tươi phun ra, thân hình lui nhanh. Vẹn vẹn bằng vào nhục thân chi lực, Phương Lăng căn bản không phát huy ra thiên kích tam trọng kích uy lực chân chính, cùng xích hổ ở giữa có sai lệch quá lớn. Nhưng hắn mặc dù thụ thương, xích hổ cũng không tốt đẹp gì, thân hình chấn động mãnh liệt phía dưới, khí huyết dao động, ẩn ẩn có áp chế không nổi cảm giác. Phương Lăng nhưng là mượn này thời cơ, cấp tốc thoát đi. Chạy đi đâu, lưu lại cho ta. Nhìn thấy Phương Lăng muốn chạy trốn, Viên Hoàng trong tay thanh càn kiếm, rực rỡ kiếm nát mang một phát. Khí huyết cùng nguyên khí khuấy động bên trong, một đạo lăng nhiên kiếm khí đột nhiên hiện lên ở trên thân kiếm. Ngay tại Viên Hoàng đang muốn chém xuống một kiếm thời điểm, cái kia mắt xanh kim tinh mãng nhưng là mượn cơ hội này, đầu người trực tiếp vọt tới Viên Hoàng. Trong ba người, lấy Viên Hoàng thực lực mạnh nhất, đối với mắt xanh kim tinh mãng uy hiếp lớn nhất. Chỉ cần đem người này loại giết chết, hai người khác liền không đáng để lo. Mắt xanh kim tinh mãng mang theo lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt đâm vào trên người Viên Hoàng. Đông. Một tiếng vang trầm, Viên Hoàng khí huyết áo giáp trong nháy mắt vỡ vụn, công kích bị đánh gãy. Mà mắt xanh kim tinh mãng há sẽ buông tha cho cơ hội như vậy, há miệng một ngụm nọc độc phun về phía Viên Hoàng. Xuất sinh tự tìm cái chết. Viên Hoàng thể nội khí huyết phun trào, ước chừng khai mạch cảnh lục trọng tu vi, triệt để bộc phát ra. Vô tận kiếm khí tràn ngập, ngăn cản khí độc ăn mòn. Mà trường kiếm trong tay của hắn nhưng là thuận thế chém xuống, tại mắt xanh kim tinh mãng trên thân lần nữa lưu lại một đạo vết thương ghê rợn. Xuất sinh này giao cho ta. Viên Hoàng tóc trắng của mũ, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm mắt xanh kim tinh mãng, trầm giọng nói, "Xích Hổ, ngươi đi đem tên kia bắt lấy, nhất định phải đem địa hồn căn mang về. Ngươi làm được sao?" Xích Hổ có chút do dự. Ba người bọn họ liên thủ, đều không phải là cái này mắt xanh kim tinh mãng đối thủ. Viên Hoàng một người, có thể thực hiện được. Bớt nói nhảm. Viên Hoàng cũng không quay đầu lại nói ra, "Chỉ cần ngươi giúp ta đem địa hồn căn mang về, tiến vào trong bí cảnh, ta toàn lực giúp ngươi." Một lời đã định. Xích Hổ hít sâu một hơi, mũi chân điểm một cái vết đá, hướng về Phương Lăng đảo tẩu phương hướng đuổi theo. "Tiểu Kiều, người ta liên thủ, chém giết đem xuất sinh." Viên Hoàng liếc qua Triệu Tiểu Kiều, lãng thanh đạo, "Xuất sinh này lâm buồn sắp đến, căn bản không phát huy ra bao nhiêu thực lực, chính là đem hắn chém giết cơ hội tốt." "Được." Triệu Kiều Kiều gật gật đầu, xa mỏng tung bay, như tiên tử nhảy múa, đạo đạo lụa trắng gào thét mà ra, đem mắt xanh kim tinh mãng toàn thân của lấy. "Vô cực, kiếm nhị." Viên Hoàng thở sâu, khí huyết điên cùng chú đến trường kiếm bên trong, một đạo lăng lệ kiếm ý lần nữa chém ra. Mắt xanh kim tinh mãng rõ ràng cũng ý thức được Viên Hoàng một kiếm này đồng thời không đơn giản, ra sức tránh thoát Triệu Kiều Kiều khống chế. Lụa trắng hóa thành mảnh vụn. Mắt xanh kim tinh mãng mở ra huyết buồn đại khẩu, một đạo nồng đậm nọc độc hóa thành quan đoàn, cùng Viên Hoàng kiếm khí đụng vào nhau. Ầm ầm. Kiếm khí trong nháy mắt vỡ vụn, nhưng mà một điểm thanh mang nở rộ, hướng về mắt xanh kim tinh mãng thẳng chạm xuống. Rõ ràng là một đạo khác kiếm khí. Suy lạc. Kiếm khí trực tiếp phá vỡ mắt xanh kim tinh mãng trên lưng lân giáp, đem hắn trọng thương. Độc máu chảy ra, mắt xanh kim tinh mãng hoàn toàn bị chọc giận, không tiếp kéo lấy thân thể bị trọng thương, cùng Viên Hoàng đại đánh nhau. Triệu Kiều Kiều trong tay áo hai đầu ống tay áo vung ra, cuốn lấy mắt xanh kim tinh mãng, tính toán đem khống chế, vì Viên Hoàng tranh thủ cơ hội. Nhưng mà mắt xanh kim tinh mãng tựa hồ sớm đã phòng bị, vẫy đuôi một cái, đem Triệu Kiều Kiều đánh tới hướng nơi xa, đâm vào trên vách núi đá, ngắn thời gian đã mất đi sức chiến đấu. Viên Hoàng trong lòng hơi hơi phát khổ. Chết để bùng nổ mắt xanh kim tinh mãng, so với hắn tưởng tượng còn cường đại hơn. Quan dựa vào hai người bọn họ, đối phó quá mức khó khăn. Xem ra, chỉ có thể thi triển một chiêu kia. Viên Hoàng trong mắt lóe lên một vòng lãnh lệ quan mang, tựa hồ làm ra cái nào đó quyết định. Liền thấy hai tay cầm kiếm, khép hở hai mắt. Khí huyết, thần hồn chi lực đều quán chú đến trong thân kiếm. Một cỗ không hiểu khí tức, đột nhiên từ Viên Hoàng thân bên trên tản ra. Mắt xanh kim tinh mãng cặp kia tam giác thụ đồng bên trong nháy mắt thoáng qua một vòng nhân cách hóa vẻ mặt nghiêm trọng. Túi đầu nhìn một chút đang núp ních phần đuôi, mắt xanh kim tinh mãng đột nhiên miệng nói tiếng người. Đáng chết nhân loại, coi như liều tính mạng không muốn, cũng muốn đem các ngươi chém giết ở đây, nhường hài tử của ta bình an xuất thế. Theo sắc lệnh, the thế bạo ngược âm thanh vang lên, một thoáng thời gian, gió nổi mây phun, bầu trời vân lôi từng trận, giống như cảnh tượng tận thế. Cái đó là, đang nhanh chóng chạy trốn Phương Lăng đột nhiên quay đầu liếc mắt nhìn, liền thấy bầu trời xa xa phía trên, ố vân cái đỉnh, hồng lôi hội tụ. Mắt xanh kim tinh mãng hoàn toàn bị chọc giận. Phương Lăng tâm bên trong vui mừng. Thừa cơ hội này, mau chóng rời đi. Hắn không biết ba người kia có thủ đoạn gì át chủ bài, dám đánh mắt xanh kim tinh mãng chủ ý, nhưng tất nhiên bây giờ địa hồn căn tới tay, Phương Lăng đương nhiên sẽ không sinh thêm sự cố. Tam thập lục kế, chạy là thượng sách. "Tiểu tử, muốn đi? Hỏi qua ta sao?" Ngay tại Phương Lăng cương rời đi khe núi thời điểm, một đạo tựa như gào thét một dạng tiếng gầm gừ, đột nhiên từ sau lưng vang lên. Trong chớp mắt, Xích Hổ mang theo đồng côn mà tới. Cách mấy mét khoảng cách, Xích Hổ trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng nhìn xem Phương Lăng. Hoặc là giữ địa hồn căn lại, hoặc là đem mệnh lưu lại. Xích Hổ khí thế hùng hồn, tựa như một đầu hổ dữ, nhìn chằm chằm Phương Lăng, cắn người khác. "Liền sợ ngươi không có bản sự này." Phương Lăng đồng dạng thần sắc lạnh lẽo, đối mặt Xích Hổ uy hiếp, vẫn như cũ không sợ. Dù cho không còn khí huyết lại như thế nào, cái này Xích Hổ cũng vẹn vẹn chỉ là khai mạch cảnh tứ trọng đỉnh phong, liền ngũ trọng đều không phải là. Thật muốn liều mạng, Phương Lăng hoàn toàn không sợ đối phương. "Xem ra, liên tục tiếp hai ta chiêu, cho ngươi cho rằng có thể chiến thắng tự tin của ta rồi." Xích Hổ giữ tợn cười một tiếng, "Thôi được, hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút lao tử ngàn trượng côn lợi hại." Xích Hổ trong tay đồng côn sử trên mặt đất bên trên, lấy đồng côn làm trung tâm, bốn phía mặt đất đều nứt ra. Đạo đạo thổ hoàng sắc khí tức, trong nháy mắt quán chú đến đồng côn bên trong. "Ngàn trượng sóng, đất diệt." Xích Hổ thần sắc nghiêm nghị, hai tay bắt lấy ngàn trượng côn, bắp thịt cả người căng cứng, khẽ quát một tiếng, chợt vật đem ngàn trượng côn cho rút lên. "Giết." Hấp thu cái kia thổ hoàng sắc lực lượng ngàn trượng côn, nặng đến 10 bạc cân. Lại phối hợp xích hổ một thân trời sinh thần lực có thể vượt cấp mà chiến. Chỉ là một cái tôi thể cảnh sâu kiến, giết chết như giết gà. Đối mặt xích hổ công kích, Phương Lăng thâm hít một hơi. Ngươi muốn chiến, vậy liền chiến, xem ai mạnh ai yếu. Trong lòng chiến ý phun trào, Phương Lăng thể nội thần ma hoành luyện điên cuồng vận chuyển, hai màu trắng đen thần ma chi lực đều quán chú đến đại hoàng chiến kích bên trong. Thiên kích tam trọng kích, thần ma chạm. Chương 118, bò ngựa bắt ve, chim sẻ trực sẵn. Chương 118, bò ngựa bắt ve, chim sẻ trực sẵn. Ông. Ngay tại Phương Lăng quyết định liều chết đánh cược một lần, hai người công kích sắp đụng vào nhau trong nháy mắt, kỳ dị âm thanh chợt vang lên. Ngay sau đó, Phương Lăng liền trợn mắt hốc mồm nhìn thấy, một cái giỏ trúc từ trên trời giáng xuống, hướng về xích hổ phủ đầu chụp xuống. Rõ ràng cái kia giỏ trúc chỉ là bình thường lớn nhỏ, căn bản chứa không nổi xích hổ. Mà ở tới gần xích hổ thời điểm, nhưng là chợt tăng gọn, xích hổ liền phản ứng cũng không kịp, liền trong nháy mắt bị giỏ trúc bao lại. Hai người công kích im bặt mà dừng. Chiến đấu cũng theo đó bị dập tắt. Hoa ha ha, mặc ngươi lực lớn vô cùng, tu vi cao sâu, tại đạo gia cái này tụ thần lâu trước mặt cũng phải nhận cắm. Tại xích hổ tại trong giỏ trúc điên cùng dãy rủa liền thấy Ngô Dụng từ tảng đá lớn phía sau nhảy ra ngoài, hai tay chống nạnh đắc ý cười to. Hèn hạ hỗn đản, có bản lĩnh đem lão tử thả, công bằng một trận chiến. Xích hổ bị cầm tù tại trong giỏ trúc, bị tức phẫn nộ kêu to giận mắng. Công bằng đánh một trận. Ngô Dụng nghe xong liền nổi giận, một cước đem giỏ trúc đá ngã, xích hổ cũng theo đó thua bởi trên mặt đất, càng là chửi ầm lên. Liền lao tử ngươi ta đây giỏ trúc đều dãy rủa mà không thoát, còn có mặt mũi nói công bằng đánh một trận. Ta nhổ vào. Ngô Dụng lạnh tiếu đạo, ngươi đã là cá trong chậu, có lời gì nói? Ta không có phục. Xích hổ trong lòng bị khuất. Cái này giỏ trúc nhìn tiện tay liền có thể xé rách, nhưng xích hổ dùng hết toàn lực, liền một cây nhánh trúc đều lay không động được. Cái này khiến trong lòng của hắn không khỏi có chút chấn kinh. Đừng phí công rồi. Ngô Dụng hắc hắc tiếu đạo, ngươi lão tổ ta đây tù thần lâu, thế nhưng là dùng dao gân phối hợp thêm vô số tài liệu mà thành, thoát cốt cảnh phía dưới bị khống trụ, cũng phải quỳ xuống gọi ra ra. Đối với Ngô Dụng cái này vừa bộn bối phận tự xưng, Phương Lăng cũng có chút im lặng. Người cái tên này vừa chạy đi đâu? Trong lời nói rất là không vừa lòng. Ngô Dụng nghe vậy, đội vàng xoa xoa tay, lộ ra nụ cười bị ổi. Cái kia vừa rồi ca ca bụng ta có chút không thoải mái, đi tiểu tiện ở dưới. Tin ngươi, gia hỏa này vừa rồi gặp phải nguy hiểm, so với ai khác đều chạy nhanh, còn bụng không thoải mái. Dấu vì đâu? Phương Lăng liếc mắt nhìn Ngô Dụng, lập tức nói ra, chúng ta vẫn là đi nhanh lên đi, nơi này càng ngày càng nguy hiểm. Ai, huynh đệ, ngươi nói lời này cũng quá không có lương tâm a. Ngô Dụng sắc mặt một suy sụp, nói ra, ngươi là cầm tới địa hồn căn rồi, nhưng ca ca muốn đổ vật còn không có nắm bắt tới tay đây. Ngươi bây giờ còn muốn cái kia mắt xanh kim tinh mãng thú con a? Phương Lăng nhắc nhở, ngươi có thể không biết, gia hỏa này có hai người đồng bạn, đang cùng mắt xanh kim tinh mãng giao thủ, xem bộ dáng là nhanh thắng. Nói nhảm đâu? Ngô Dụng suy thiếu đạo, chỉ bằng cái kia hai cái khai mạch cảnh ngũ lục trọng tiểu gia hỏa, cũng nghĩ làm thịt mắt xanh kim tinh mãng, quả thực là si tâm vọng tưởng. Phương Lăng hơi kinh ngạc, cái kia mắt xanh kim tinh mãng tới gần sinh sản, còn có mạnh như vậy? Đã như vậy, vậy chúng ta cũng không có cơ hội a. Phương Lăng vẫn là đề nghị rút đi. Hắc, cơ sẽ tự nhiên là có. Ngô Dụng hèn mọn nở nụ cười, nói ra, chúng ta hoàn toàn chờ bọn hắn lưỡng bại câu thương sau đó, lại nhặt cái tiện nghi nha. Ngươi làm muốn? Phương Lăng sắc mặt tối sầm. Cái này lao âm hàng, là muốn tới một tay bọ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hầu a bất quá cái này vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Cái kia viên hoàng thực lực cực mạnh, mặc dù không thể giết mắt xanh kim tinh mãng, nhưng là khiến cho trọng thương. Cho nên bọn hắn chưa hẳn không có cơ hội. Huynh đệ, lần này ngươi được giúp đỡ ca ca ta à? Ngô Dụng thần cầu, chỉ cần lấy được cái kia mắt xanh kim tinh mãng thú con, ca ca ta vô cùng cảm kích. Được, liền giúp ngươi lần này đi. Phương Lăng do dự một chút, liền đáp ứng. Nếu là không có Ngô Dụng, hắn cũng lấy không được địa hồn căn. Bắt đầu sở dĩ do dự, bất quá là khó chịu ra hỏa này hố hai bọn hắn lần. Ngô Dụng hung hăng nện một cái không có mấy lượng thịt ngực, mông ngựa không cần tiền đưa lên. Bớt đi. Phương Lăng con mắt đảo một vòng, tức giận nói ra, ngươi cái tên này đừng có lại lừa ta, ta liền vô cùng cảm kích. Không nghĩ tới huynh đệ ngươi đối với ta hiểu lầm sâu như vậy, thực sự là quá dạy người thương tâm. Ngô Dụng cắn răng một cái, nói ra, như vậy đi, vì bày tỏ đạt ca ca thành ý, ta giúp ngươi làm thịt ra hỏa này. Nói xong dùng sức đá giỏ trúc, nhường bên trong xích hổ liên tục kêu thảm, chỉ là âm thanh có chút suy yếu. Phương Lăng trở tay một cái tát đem Ngô Dụng tát lăn trên mặt đất, cả giận nói, ngươi là muốn cho ta kết thù à? Cái này xích hổ bản thân thực lực không tầm thường, xuất thân cũng không bình thường. Nếu là thật sự đem đối phương giết, cái kia Phương Lăng ắt sẽ dẫn tới vô số truy sát. Đến lúc đó Ngô Dụng tên chó chết này, tuyệt đối sẽ đem tất cả trách nhiệm toàn bộ đẩy lên trên người mình. Ngô Dụng bò người lên, vỗ vỗ cho bụi trên người, hắc hắc tiếu đạo, không hổ là bần đạo hảo huynh đệ, chính là trạch tâm nhân hậu, ca ca bội phục. Được rồi, bớt nói nhiều lời, trước tiên dựa theo nguyên kế hoạch làm việc đi. Phương Lăng cắt đứt Ngô Dụng nói nhảm, tiếp đó liếc mắt nhìn chằm chằm bị trói trong tù thần lâu xích hổ, nhanh chân hướng về khe núi đi đến. Tính toán tiểu tử ngươi vận đạo tốt, gặp phải ta tâm địa thiện lương hảo huynh đệ, vậy thì tạm thời tha cho ngươi một mạng. Ngô Dụng vỗ vỗ tù thần lâu, ánh mắt nhưng là biến thâm thúy không hiểu. Bất quá tội chết có thể diệt, tội sống có tha, liền giúp đạo ra cái chuyện nhỏ đi. Nói đi, Ngô Dụng hướng về giỏ trúc một chảo, liền đem xích hổ xách trong tay, đuổi sát Phương Lăng mà đi. T. Hình thể chừng 100 mét chi cự mắt xanh kim tinh mãng, há mồm phun ra màu xanh lá cây mọc độc. Núi đá cây cối đều là bị ăn mòn. Bao quát viên hoàng trong tay thanh cang kiếm, cũng ở đây kịch liệt mọc độc phía dưới, hóa thành sắt vụn. Viên Hoàng bởi vì khí huyết tổn hao nhiều, bởi vậy không cách nào ngăn cản nọc độc căn mòn, lập tức một ngụm máu tươi điên cuồng bắn ra, thân hình không ngừng lùi nhanh. Gặp Viên Hoàng rút đi, mắt xanh kim tinh mãng nhưng là đem tầm mắt nhìn về phía Triệu Kiều Kiều. Cổ ưỡn một cái, nọc độc hội tụ, thậm chí ẩn ẩn có màu đỏ lôi điện lấp lóe. Kiều Kiều, mau lui lại. Viên Hoàng thấy thế, biến sắc, liền vội mở miệng nhắc nhở. Chỉ là đối với toàn thân trở lui Viên Hoàng, thực lực hơi yếu một ít Triệu Kiều Kiều liền thê thảm hơn rất nhiều. Nàng lúc này, trên thân sa mỏng không biết bị độc dịch ăn mòn hư thối bao nhiêu, lộ ra mảng lớn xuân quang. Khoe miệng chảy máu, khí huyết phù phiếm. Bởi vậy, khi nàng nhìn thấy mắt xanh kim tinh mãng nhìn về phía nàng thời điểm, lập tức hoa dung thất sắc. Không giao thiên vũ. Triệu Kiều Kiều khẽ quát một tiếng, hai tay vũ động, tựa như tiên tử nhảy múa, hóa thành đạo đạo tàn ảnh. Phốc suy, nọc độc phun ra mà đến, trong nháy mắt đem mấy đạo tàn ảnh ăn mòn thành hư vô. Khủng. Ngoài mấy thước, Triệu Kiều Kiều cơ thể lảo đảo mà ra, đã bản thân bị trọng thương. Nàng che ngực, tim đập nhanh không dứt, liếc mắt nhìn cái kia tam giác thụ đồng nhìn chằm chằm nàng cự mãng, lập tức không do dự nữa, liều mạng đào vong. Nàng liên thủ với Viên Hoàng, cũng căn bản không phải cái này mắt xanh kim tinh mãng đối thủ, là của ta khinh thường. Chạy ra vài trăm mét về sau, Viên Hoàng nhìn xem cái kia đang toàn lực chuẩn bị sản xuất mắt xanh kim tinh mãng, tràn đầy không cam lòng. Nhìn thấy Triệu Kiều Kiều chật vật không thôi, xuân quang ngoại tiết, lấy ra một kiện áo khoác ném cho Triệu Kiều Kiều. Việc này không trách ngươi. Triệu Kiều Kiều che kín áo khoác, âm thanh lạnh lùng nói, ta cũng không nghĩ tới, xuất sinh kia vậy mà liều mạng không muốn, đều muốn giết chúng ta. Dạng này ngược lại là chuyện tốt. Viên Hoàng trong mắt lóe lên vẻ hàn quang, nói ra, bây giờ mắt xanh kim tinh mãng đã tổn thương nguyên khí nặng nề, coi như thuận lợi sinh sản, có thể giữ được tính mạng đều vẫn là chưa biết, đến lúc đó thắng lợi vẫn là thuộc về chúng ta. Đúng. Triệu Kiều Kiều cắn răng nói, cái kia mắt xanh kim tinh mãng thú con, ta nhất định muốn. Hả? Tên kia, hắn muốn làm gì? Một bên Viên Hoàng, hai con ngươi cũng là đột nhiên trừng lớn. Hắn nhìn thấy một đạo lén lén lút lút thân ảnh đang nhanh chóng tiếp cận mắt xanh kim tinh mãng. Nhìn thân hình, lại là xích hổ đuổi giết tên kia. Chương 119, kim bích trung sáng. Chương 119, kim bích trung sáng. Không tốt, cái này hỗn đản, hắn muốn đánh lén mắt xanh kim tinh mãng. Triệu Kiều Kiều trong nháy mắt phản ứng lại, tức giận nói, đáng chết hỗn đản, hắn ngược lại là sẽ chọn thời gian. Bây giờ nàng và Viên Hoàng đều bởi vì lúc trước trong lúc giao thủ, vận dụng át chủ bài, tiêu hao rất nhiều, thủ thương không nhẹ. Bây giờ có người muốn đoạt thức ăn trước miệng quặng, nhường Triệu Kiều Kiều vừa bội vừa giận. Hừ. Bất quá cái kia mắt xanh kim tinh mãng cũng không phải dễ đối phó như vậy đấy, chỉ bằng một mình hắn, muốn ngư ông đắc lợi không khác là tự tìm đường chết. Rất nhanh, Triệu Kiều Kiều nghĩ đến, ngay cả nàng liên thủ với Viên Hoàng đều không thể chém giết mắt xanh kim tinh mãng, người kia liền càng không có thể. Không đúng. Một bên Viên Hoàng đột nhiên mở miệng, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Cái gì không đúng? Triệu Kiều Kiều sững sờ, nói ra, ngươi là cho rằng hắn có thể thành công? Không đúng. Viên Hoàng trầm giọng nói, Xích Hổ đâu? Xích Hổ không phải đuổi theo hắn sao? Hiện tại hắn đã trở về, Xích Hổ đâu? Phía trước hắn nhường Xích Hổ đuổi theo Phương Lăng, chính là vì nhận được trong tay đối phương địa hồn căn. Bây giờ Phương Lăng đã trở về, nhưng mà Xích Hổ đâu? Ngươi là nói hắn đã giết Xích Hổ? Đây không có khả năng. Triệu Kiều Kiều âm thanh, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin được. Bất kể như thế nào, cũng không thể nhường hắn được như ý. Viên Hoàng trong mắt lóe lên vẻ hàn quang. Khổ cực lâu như vậy, thậm chí không tiếc vận dụng át chủ bài, cũng không thể đem mắt xanh kim tinh mãng chém giết, Viên Hoàng sao lại cho người ta làm áo cưới? Suy nghĩ một chút trong lòng liền khó chịu. Đúng. Triệu Kiều Kiều cũng âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta không có được đồ vật, tự nhiên cũng sẽ không để cho người khác. Triệu Kiều Kiều phía trước thiệt hại cực lớn, trong lòng muốn là đau lòng đến cực điểm. Bây giờ có người muốn thừa dịp mắt xanh kim tinh mãng sinh sản thời điểm, xuất thủ đánh lén, cướp đoạt bọn hắn vừa ý nào có chuyện tốt như vậy? Xem trước một chút. Viên Hoàng ánh mắt lãnh lệ, trầm giọng nói, nếu là hắn thất bại thì cũng thôi đi, nếu là hắn thành công, cuối cùng hoa rơi vào nhà nào cũng còn chưa biết đâu. Đương nhiên, Viên Hoàng cũng không tin, Phương Lăng lại là mắt xanh kim tinh mãng đối thủ, chỉ là đáng tiếc địa hồn căn. Ừm. T. Mắt xanh kim tinh mãng phát ra thống khổ tê mình. Nó vốn là tới gần sinh sản, lại thêm tại Viên Hoàng ba người vây công, thụ thương không nhẹ. Lại thêm cuối cùng vì đánh bại Viên Hoàng hai người, nó cũng vận dụng một chút át chủ bài. Cho nên lúc này căn bản không có phát giác được có những người khác tiếp cận, chỉ là một lòng muốn đem trong bụng hài tử sinh ra. Theo mắt xanh kim tinh mãng cố gắng sinh sản, bụng của nó bắt đầu căng rụt không đinh. Rất nhanh, tại mắt xanh kim tinh mãng phần đuôi vị trí, một cái hình bầu dục màu đen trứng bắt đầu lộ ra một đoạn. Mắt xanh kim tinh mãng thỉnh thoảng phát ra thống khổ tê mình, miệng lớn ra sức hấp thu ngoại giới khí độc, tựa hồ đang vì mình tăng thêm khí lực. Phần đuôi trứng lộ ra bộ phận càng lúc càng lớn, cái gì đến đã có 1/3. Hết thể đều tại tiến hành thuận lợi. Cái này khiến mắt xanh kim tinh mãng ánh mắt lộ ra một tia vui mừng. Mặc dù biến đổi bất ngờ, nhưng cuối cùng có thể đem hải tử sinh ra. Ngay tại lúc mắt xanh kim tinh mãng đang chuẩn bị nhất cổ tác khí, muốn đem trứng sinh lúc đi xuống, nó tựa như phát giác được cái gì, tam giác thụ đồng nhìn chòng chọc vào một phương hướng nào đó. Nơi đó, nhiều hơn một vòng xa lạ khí tức. T. Mắt xanh kim tinh mãng đấy mắt thoáng qua một chút tức giận cùng khủng hoảng, trong miệng trực tiếp phun ra một ngụm nọc độc. Giang giác. Cự thạch nát bấy hòa tan, lại không bất kỳ vật gì. Mắt xanh kim tinh mãng trong mắt lóe lên vẻ nghi ngờ, chẳng lẽ là cảm ứng sai rồi? Đã không cho phép mắt xanh kim tinh mãng suy nghĩ nhiều, nó toàn thân co quắp, từ từ đem phần đuôi trứng cho gạt ra. Bành. Trứng tiểu hài lớn nhỏ thải sắc xà trứng, lập tức bại lộ trong không khí. Một cỗ mịt mở khí tức từ xà trứng bên trong truyền ra. Ầm. thành công sinh hạ xà trứng, mắt xanh kim tinh mãng toàn thân mềm nhũn, nặng nề mới ngã xuống đất. Rõ ràng, đẻ trứng phía sau nó tiêu hao tất cả khí lực, tu vi tổn hao nhiều, rớt xuống ngàn trượng. Bất quá còn không có kết thúc. Mắt xanh kim tinh mãng là một loại cực kỳ đặc thù yêu thú, sẽ ở lần thứ nhất đẻ trứng sau đó, đem tất cả trứng đều nặng tân nuốt vào trong bụng, như dưỡng cổ để bọn chúng tự động trứng nở. Tại chỉ còn lại một viên cuối cùng thời điểm, lấy đẻ con hình thức một lần nữa sinh sản một lần. Cho nên cái này thải sắc xà trứng cũng không phải là đúng nghĩa xà trứng, mà là một cái xà thai. Bởi vậy, xuyên thấu qua cái kia màu sắc xà trứng sắc ngoài, có thể nhìn thấy một cái bóng chiếm cứ tại sát tâm chỗ sâu. Màu sắc sắc ngoài đang không ngừng hóa thành một cỗ tinh thuần sức mạnh, bị cái kia ấu xà hấp thu. Thiên thiên thai tức, đây chính là địa hồn căn muốn cắn nuốt năng lượng đặc thù, có thể làm cho địa hồn căn lần nữa tiến hóa. Theo thải sắc sắc ngoài bị ấu xà nhanh chóng thôn vệ, trong đó khí tức càng phát cường hành. Chỉ cần chờ ấu xà thôn vệ xong thiên thai tức, liền sẽ lập tức xuất thế. Nhìn bộ dạng này, tối thiểu nhất có tam giai trở lên thực lực, có thể so với khai mạch cảnh võ giả. T. Mắt xanh kim tinh mãng tràn đầy vui mừng, phun ra lưỡi rắn, liếm lắp dưới xà thai, trong mắt bỗng nhiên lộ ra nhân loại mới có mâu tính quan huy. Ngay tại mắt xanh kim tinh mãng tâm thần buông lỏng nháy mắt, một thân ảnh đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Trong tay một cây chiến kích, mang theo vạn quân chi lực, đập ầm ầm tại mắt xanh kim tinh đầu chăn sọ phía trên. Bành! Lực lượng cuồng bạo, trong nháy mắt nhường mắt xanh kim tinh mãng cơ thể run lên, đầu trung điệp đập xuống đất, đầu rơi máu chảy. Gào thét! Mắt xanh kim tinh mãng phát ra một tiếng tức giận gào thét, mắt rắn nhìn chòng chọc vào cái kia đột nhiên nhân loại xuất thủ, tràn đầy cừu hận cừu hận. Cái kia xuất thủ người đánh lén, không phải Phương Lăng còn có thể là ai? Hắn đã sớm trốn ở cách đó không xa, chính là mấy người mắt xanh kim tinh mãng tâm thần buông lỏng nháy mắt, cho ra hỏa này một kích chí mạng. Tức là, coi như lúc này mắt xanh kim tinh mãng khí tức suy yếu, chỉ có khai mạch cảnh tứ ngũ trọng. Nhưng yêu thú trời sinh cường hãn sức mạnh thân thể, lại làm cho Phương Lăng không thể một kích giải quyết đối phương. T. Mắt xanh kim tinh mãng rõ ràng bị Phương Lăng đánh lén, triệt để chọc giận, đáy mắt tràn đầy điên cuồng tàn nhẫn. Nó mở cái miệng rộng, một đạo to bằng cánh tay mọc độc, trực tiếp phun về phía Phương Lăng. Cùng lúc đó, thứ ba giác xà đồng tử bên trong, xanh biết ánh sáng lóe lên. Trong một chớp mắt, Phương Lăng tựa hồ cảm nhận được một cô mãnh liệt nguy cơ sinh tử. Kim bích trung sáng. Đây là mắt xanh kim tinh mãng tiên phú thần thông, uy năng cường đại. Trạng thái tuột cùng mắt xanh kim tinh mãng, có thể bằng này nhẹ nhõm chém giết thoát cốt cảnh cường giả. Mặc dù lúc này mắt xanh kim tinh mãng, bởi vì làm sản xuất dẫn đến tu vi tổn hao nhiều, khí tức suy yếu, kim bích quang thúc uy lực không mạnh, nhưng cũng không phải hôm nay Phương Lăng chỗ có thể chống đỡ đấy. Mà liền trong Phương Lăng tâm mới mọc lên cảm giác nguy cơ, dự định né tránh cả người lại thật giống như bị định trụ căn bản là không có cách chuyển động. Thân hồn gò bó, Phương Lăng diện sắc biến đổi. Hắn không nghĩ tới, cái này mắt xanh kim tinh mãng thi triển kim bích trùng sáng, lại có cường hãn thần hồn chi lực, đem Phương Lăng gò bó. Bởi vậy, Phương Lăng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, đạo kia kim bích trùng sáng trực tiếp va vào trên người. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, Phương Lăng trực tiếp bị trùng sáng đụng bay, đem sau lưng vách núi đập ra một cái động lớn sau đó, không rõ sống chết. Bành! Mà thi triển kim bích quang thúc mắt xanh kim tinh mãng, thật giống như bị rút khô liền chút sức lực cuối cùng, cơ thể mềm nhũn ngã trên mặt đất, ánh mắt không cam lòng mà tiếc nuối nhìn xem lộ ra hơn phân nửa thân thể hải tử. Chương 120, Tù thần lâu chi uy chương 120, Tù thần lâu chi uy cơ hội tới, đạo thủ. Ngay tại mắt xanh kim tinh mãng ngã trên mặt đất thời điểm, cách đó không xa viên hoàng khẽ quát một tiếng, mũi chân điểm nhẹ, thân hình tung nhảy ra, thẳng đến khí tức kia dần dần tiêu tán mắt xanh kim tinh mãng mà đi. Lấy mắt xanh kim tinh mãng lúc này trạng thái, viên hoàng có thể dễ dàng đem hắn chém giết. Xà thai là của ta. Triệu Kiều Kiều trong mắt lóe lên một vòng màu nhiệt huyết, thân hình hóa thành mấy đạo tàn ảnh, hướng về cái kia muốn phá xác ra xà thai đánh tới. Chỉ cần tại xà thai chính thức phá xác phía trước, để cho nhận chủ, như vậy Triệu Kiều Kiều liền có thể nắm giữ một đầu tiềm lực đạt đến cấp 5 cường đại yêu thú. Hai người tốc độ cực nhanh, vẹn vẹn chỉ là mấy cái chớp mắt, liền trong nháy mắt đi tới khe núi, cần phải ra tay. Nhưng vào đúng lúc này, một đạo hơi có vẻ tiếng cười thô bỉ, nhưng là đột nhiên lọt vào hai người trong tai. Hắc hắc, hai người trẻ tuổi không nói võ đức, cái này bỏ ngựa bắt ve sáo lộ ngược lại là dùng đến thành thạo a. Theo tiếng cười rơi xuống, liền thấy một cái hèn mọn đạo sĩ, đột nhiên phát hiện thân ở khe núi phía trước, ẩn ẩn đem viên hoàng hai người con đường ngăn chặn. Người này một thân rách dưới đạo bảo, dáng người gầy còm, mang theo đủ cười thô bỉ. Thứ nhất tay mang theo một cái giỏ trúc, một tay mang theo một cái thể hình chừng hai bọn hắn lần lớn nam tử. Xích hổ. Viên hoàng đầu tiên là nhất kinh, dừng thân hình, ánh mắt hơi trầm xuống nhìn xem cái kia hèn mọn đạo sĩ. Ngài người nào, vì cái gì chào bằng hữu của ta? Viên hoàng giọng của ở bên trong, mang theo một tia ngưng trọng. Cái này hèn mọn đạo sĩ mang đến cho hắn một cảm giác thật không tốt. Rõ ràng tu vi thấp hắn rất nhiều, lại làm cho viên hoàng có loại coi như mình đem hết toàn lực đều không thể chiến thắng đối phương quỷ dị cảm giác. Hả, nguyên lai tiểu tử này là bằng hữu của ngươi a? Hèn mọn đạo sĩ dĩ nhiên chính là Ngô Dụ rồi, hắn hắc hắc thiếu đạo, vậy thật đúng là đúng dịp, ngươi bằng hữu này vọng tưởng giết bần đạo huynh đệ, cho nên ta cũng chỉ có thể bắt được rồi. Thì ra là thế, chuyện này đổ là bằng hữu ta lô mãng rồi. Viên hoàng hơi hơi chắc tay, nói ra, tại hạ Thanh Phong thành viên gia đệ tử viên hoàng, còn xin đạo hữu thả bằng hữu của ta, coi như ta viên gia thiếu nợ ngươi một cái nhân tình. Ai mà thèm ngươi viên gia nhận tình rồi? Nô Dụng trực tiếp đánh gậy viên hoàng nói ra, muốn bằng hữu của ngươi mạng sống, liền đừng quấy rầy đạo gia chuyện tốt của ta. Ngươi? Viên hoàng sầm mặt lại, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đây là muốn gây ra ta viên gia cùng xích tình bang lửa giận sao? Ta có thể đã nói trước, bằng hữu của ta chính là Xích Kình Bang thiếu bang chủ, nếu là hắn thiếu một cái lông tơ, liền sợ ngươi có thiên bản lãnh lớn, cũng phải đối mặt vô số truy sát. Thật sự cho rằng đạo gia là bị dọa lớn. Ngô Dụng suy cười một tiếng, nói ra, ba hơi thời gian, không lùi ta liền làm thịt hắn, ngược lại đến lúc đó đạo gia ta đều có thể đi thẳng nhất mạch, ngược lại ngươi cái này viên gia tiểu bối, liền nên phải nghĩ thế nào cùng cái kia lao thập tử giật mình giúp đi dặn dò đi. Ngươi, Viên Hoàng trong nháy mắt ngậm miệng gâu luôn. Chuyện này thật là hắn đối lý trước đây. Nếu là đến lúc đó Xích Kình Bang biết, là hắn nhường Xích Hổ đuổi theo giết Phương Lăng, phản mà bị bắt, coi như chủ trách không tại hắn, sau đó cũng muốn bị Xích Kình Bang vấn trách. Nghĩ tới đây, Viên Hoàng hít sâu một hơi, nói ra, đã như vậy, vậy trước tiên đem bằng hữu của ta thả, đối với cái kia mắt xanh kim tinh mãng, chúng ta không tham dự nữa. Viên đại ca, làm sao có thể? Triệu Kiều Kiều có chút không cam lòng nói ra, cái này thối đạo sĩ tu vi không cao, người ta liên thủ, hẳn là có thể đem hắn chém giết, hà tất thỏa hiệp. Tiểu nha đầu ngực không lớn, khẩu khí cũng không nhỏ. Ngô Dụng hắc hắc cười lạnh một tiếng, nói ra, thôi được, liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút, đạo ra bản lãnh của ta đi. Thoại âm rơi xuống, Ngô Dụng trong tay tủ thần lâu lui về phía sau ném đi. Khí tức kia không nhiều mắt xanh kim tinh mãng, đang muốn dây rủa, nhưng mà tủ thần lâu bên trên, nhưng là tản mát ra một cỗ làm nó không cách nào kháng cự sức mạnh, trong nháy mắt đem hắn thu vào. Đó là vật gì? Vậy mà có thể đem mắt xanh kim tinh mãng cất. Dù cho mắt xanh kim tinh mãng khí tức không nhiều, không có quá chiến đấu lớn lực, nhưng trước khi chết một kích, dù cho là bọn hắn đều phải tốn phí một chút công sức mới có thể đem hắn mài chết. Nhưng cái đó phá trúc giỏ, cứ như vậy dễ như trở bàn tay đem hắn cất. Thành công thu lấy mắt xanh kim tinh mãng sau đó, Ngô Dụng đáy mắt thoáng qua vẻ mừng như điên, lập tức ho nhẹ một tiếng, nhìn về phía Viên Hoàng hai người. Hai cái tiểu bối, bây giờ còn có lời gì để nói? Hắn tiết lộ một tay như vậy, chính là vì đem hai người này trấn trụ. Viên Hoàng đang muốn nói chuyện, cái kia đang hấp thu lấy tiên thiên thở thánh thai xả thai ở bên trong, trong lúc đó bộc phát ra một cỗ cường đại chí cực khí tức ba động. Ầm ầm. Trong nháy mắt tiếp theo, một đầu chỉ có vài thước dáng dấp mãng xà, mang theo ngũ thải hạ quang, chợt nhất phi trùng thiên, xoay quanh giữa không trung. Hắn há miệng hút vào, trong không khí tiên thiên thai tức, khí độc, thậm chí là hồng lôi, đều bị hắn hấp thu vào trong bụng. Mà mãng xà này hình thể cũng theo đó tăng gọn, hóa thành một đầu đủ có vài chục mét dáng dấp cự mãng, tản mát ra viễn siêu khai mạch cảnh thất trọng tu vi. Khai mạch cảnh IAE. Viên Hoàng biến sắc, không chút do dự xoay người rời đi. Triệu Kiều Kiều thấy thế, chửi nhỏ một tiếng đi theo chạy trối chết. Phía trước đầu kia sản xuất mắt xanh kim tinh mãng bọn hắn liền không có cách nào đối phó. Chúng chi thực lực này ở vào trạng thái tột cùng thải sắc cự mãng. Ngoá, cái đồ chơi này còn biến dị. Ngô Dụng lăng lăng nhìn xem giữa không trung thải sắc cự mãng, trong lòng âm thầm phát khổ. Huynh đệ, nhanh chóng động thủ, đem cái đồ chơi này cho trấn áp. Ngô Dụng gào lên một tiếng, thân hình một cái nghiêng lệch, vừa vặn tránh đi thải sắc cự mãng thổ tức công kích. Xuy, thải sắc hà quang rơi vào Ngô Dụng đứng thẳng chi địa, mặt đất trong nháy mắt bị hòa tan, lộ ra hố sâu. Ngô Dụng dừng thân hình, nhìn xem hố sâu, mặt mũi tràn đầy nghĩ lại mà sợ. Một kích không trúng, thải sát cự mãng mắt rắn bên trong, băng lãnh cảm xúc lóe lên một cái rồi biến mất, liền muốn lần nữa tiến hành công kích. Ầm ầm. Đúng vào lúc này, một đạo cầm kích thân hình bạo trùng mà ra, trong tay chiến kích phá vỡ không khí, hung hăng đánh tới hướng giữa không trung thải sát cự mãng. Bành! Thải sát cự mãng vây đuôi một cái, trong nháy mắt đem chiến kích đụng bay ra ngoài. Đuôi rắn thế đi không giảm, tiếp tục hướng về Phương Lăng đầu phủ đầu đập tới. Mất đi đại hoang chiến kích, Phương Lăng thần sắc không thay đổi, ánh mắt càng là thoáng qua một vòng vẻ ác liệt. Hai tay của hắn kết ấn, hai khói trắng đen trong tay ngưng kết, cuối cùng song quyền cùng nhau đảo ra. Thiên ma ảnh sát thức thứ nhất, ảnh sát. Ước chừng 36 đạo quyền ảnh, tràn ngập giữa không trung, tinh chuẩn đánh vào thải sắc cự mãng cái đuôi phía trên. Phốc phốc. Một nửa quyền ảnh bị đuôi rắn đụng nát, còn dư lại quyền ảnh nhưng là rơi ầm ầm cự mãng trên thân, phát ra phanh phanh tiếng vang. Cái kia vô cùng to lớn thải sắc cự mãng, lại bị Phương Lăng nhất quyền đánh cho thân hình rơi xuống. Huynh đệ, thật bản lãnh. Ngô Dụng thán phục một tiếng, nhìn thấy cự mãng ngừng thân hình, lần nữa hướng về Phương Lăng đánh tới, Ngô Dụng hú lên quái dị. Hảo huynh đệ, kiên trì, ta tới giúp ngươi. Liền thấy hắn tiện tay đem Xích Hổ ném ra ngoài. Hai tay ôm lấy tủ thần lâu, trong miệng nói lẩm bẩm: "Ngươi cái này hố hàng, ta không kiên trì được bao lâu." Phương Lăng bị thải sắc cự mãng một đầu đục bay, khóe miệng chảy máu, trong lòng đều phải chửi mẹ rồi. "Nhanh nhanh." Ngô Dụng thần sắc trước nay chưa có nghiêm túc, trên trán thậm chí ẩn ẩn có mồ hôi tràn ngập. Theo trầm thấp âm tiết từ Ngô Dụng trong miệng truyền ra, liền thấy trong ngực hắn tủ thần lâu, vậy mà bộc phát ra một cổ quỷ dị hắc quang. Hắc quang phóng lên trời, hóa thành một đạo cự đại quang trụ. "Huynh đệ, tránh ra." Ngô Dụng khẽ quát một tiếng, ôm tủ thần lâu, hướng về phía giữa không trung thải sắc cự mãng chiếu một cái mà đi. Trong chốc lát, vách núi nổ tung, cự thạch nát bấy, tựa như tan rã. Địch Phương Lăng thấy thế, trực tiếp dọa đến sắc mặt trắng bệnh, quay người hướng về khe núi bên ngoài chạy như điên. Chương 121, Đan Hỏa truy tung, 1, chương 121, Đan Hỏa truy tung, 1, chính Phương Lăng đều không nghĩ tới, Ngô Dụng cái này hố hàng chính là cái kia phá trúc giỏ, vậy mà lại có uy lực lớn như vậy. Mà loại không khác biệt công kích, là muốn ngay cả mình cùng một chỗ giết chết ta. Tên chó chết này, tuyệt đối là cố ý. Phương Lăng phản ứng nhanh, cho nên không có bị quang trụ tác động đến, thế nhưng thải sắc cự mãng liền thảm nhiều. Tu thần lâu bắn ra quang trụ vốn là hướng về phía nó mà đến, đứng núi chịu sào phía dưới, quang trụ hung hăng đâm vào cự mãng trên thân. Màu sắc quang mang bộc phát, phóng xuất ra rực rỡ chói mắt cường quang. Tê. Theo một tiếng gào thét thảm thiết, liền thấy cái kia dài mấy chục thước thải sắc cự mãng, vậy mà tại nhanh chóng thu nhỏ, cuối cùng hóa thành cánh tay lớn nhỏ rắn, bị thu vào tù thần lâu bên trong. Hoa ha ha, thành công, đạo gia ta xong rồi. Nô Dụng ôm giỏ trúc, hương phấn đến thần sắc kích động, toàn thân đều đang run rẩy. Rõ ràng hắn sắc mặt tái nhợt không máu, thế nhưng loại cuồng hỉ kích động nhưng là không che giấu được. Mà đúng lúc này, kinh khủng khí tức cường đại đột nhiên từ Thanh Phong Thành phương hướng hiện lên. Đó là thoát cốt cảnh cường giả khí tức uy áp. Hảo huynh đệ, đi nhanh lên. Nô Dụng biến sắc, đem tù thần lâu hướng về trên bờ vai một gõng, nhấc chân chạy. Phương Lăng đồng dạng cảm ứng được có khí tức cường đại đang nhanh chóng tiếp cận, cố nén thân thể mỏi mệt cùng đau nhức, theo sát mà lên. Rầm rầm rầm. Phương Lăng tốc độ nhanh, thế nhưng từ Thanh Phong Thành mà đến thoát cốt cảnh cường giả tốc độ càng nhanh. Vẹn vẹn chỉ là thời gian mấy cái nháy mắt, một thân ảnh liền xuất hiện tại trên khe núi khoảng không. Người này đứng lơ lửng trên không, toàn thân tản mát ra cường hành trí cực khí tức. Thoát cốt cảnh cường giả, lực lượng thật kinh khủng. Người này vừa xuất hiện, liền thấy một mảnh hỗn độn khe núi. Bốn phía sự vật thật giống như bị nhiệt độ cao hòa tan qua rất nhiều nơi, thậm chí trực tiếp quỷ dị tiêu thất. Dấu ở ngoài 300 thước viên hoàng, lập tức hiện thân mà ra, thần sắc kích động. Hoàng Nhi, không có sao chứ? Người mở miệng, là một gã tóc nửa trắng nửa đen nam tử trung niên, khí chất nho nhã, nhìn xem viên hoàng ánh mắt ôn hòa. Phụ thân, ta không sao. Viên hoàng lắc đầu, lập tức đội vàng nói, phụ thân, đội vàng đem tiểu tử kia lưu lại. Một câu nói sau cùng, viên hoàng dùng tới võ đạo truyền âm bí pháp. Ồ, đồ cũng có hứng thú. Viên Thiên Phong nghe vậy, mỉm cười, lập tức bàn tay hướng về một chỗ rừng rậm nhân tới. Cuốn phách linh khí lan tràn ra, hóa thành một cái bàn tay to lớn, hướng về phía dưới một chảo. Bành bành bành. Đất rung núi chuyển, một thân ảnh chật vật từ trong lòng bàn tay tránh thoát mà ra, trong miệng phun máu không ngừng, hướng về phương xa tiếp tục chạy trốn. A, vậy mà để cho chạy trốn. Viên Thiên Phong thần sắc không thay đổi, liền muốn xuất thủ lần nữa thời điểm, một đạo không giống như Viên Thiên Phong yếu bao nhiêu khí tức cường đại, chợt buông xuống. Hắn vừa hiện thân mà ra, đại thủ chụp tới, liền bị cự thạch chôn tất xích hổ nắm trong tay, ngăn ở Viên Thiên Phong trước mặt. Người này quần áo nửa thân trần, trên thân đều là cường tráng cơ bắp. Từ hắn khí tức cường đại đến xem, đương nhiên lại là một gã thoát cốt cảnh cường giả. Xích Thiên, ngươi muốn ngăn ta? Nhìn thấy cái danh này hơi thở cường hãn đại hán, Viên Thiên Phong trong mắt lóe lên một vòng vẻ kiêng dè. Viên gia chủ nói đùa. Xích Thiên hai mắt trừng một cái, nói ra, chỉ là kẻ này đã thương con ta, Xích Mộ đang muốn đem hắn mang về, thật tốt dạy bỏ một phen. Viên gia chủ chắc hẳn sẽ không ngăn cản a. Thì ra là vậy. Viên Thiên Phong mắt nhìn Xích Thiên trong tay xích hổ, vị này Xích Kình Bang thiếu bang chủ, lúc này vết thương chẳng chịu, khí tức suy yếu, thiếu khí vô lực nhìn cực kỳ chật vật. Nhìn chăm chăm Xích Thiên, Viên Thiên Phong gật gật đầu, nói ra, tất nhiên Xích Thiên bang chủ làm ở miệng, mặt mũi này Viên Mộ tự nhiên là cấp cho. Đa tạ Viên gia chủ. Chương 122, Đan Hỏa truy tung 2, chương 122, Đan Hỏa truy tung 2, Xích Thiên gật gật đầu, đúng thanh đúng khí nói ra, chuyện này coi như Xích Mộ thiếu nợ Viên gia chủ một cái nhân tình. Nói đi, Xích Thiên xách theo xích hổ, thân hình thoát một cái, lập tức biến mất không thấy gì nữa, hiển nhiên là truy kích Phương Lăng đi rồi. Phụ thân. Nhìn thấy Viên Tiên Phong từ bỏ Phương Lăng, Viên Hoàng sắc mặt hơi đổi. Địa hồn căn mặc dù nhìn thấy, nhưng là không cần thiết bởi vậy cùng Xích Kình Bang kết thủ kết toán. Viên Tiên Phong truyền âm sau đó, trực tiếp mở miệng nói ra, ta đối với cái kia có thể lấy đi mắt xanh kim tinh mãng bảo vật, cảm thấy hứng thú hơn một chút. Viên Tiên Phong đột nhiên nhìn hướng một phương hướng nào đó, ôn hòa mở miệng, Triệu phu nhân, ngươi nói có đúng hay không đạo lý này? Khanh khách, Viên gia chủ nói không sai. Liền thấy cái kia không có một bóng người đỉnh núi, một đạo phong vận vẫn còn mỹ phụ đột nhiên phát hiện thân mà ra. Trong tay đồng dạng nắm lấy Triệu Kiều Kiều. Người này nũng nịu mỹ phụ, cùng Triệu Kiều Kiều khuôn mặt giống nhau đến 7-8 phần, nhưng mà khí tức lại mạnh hơn Triệu Kiều Kiều vô số lần. Hiển nhiên là một cái không thể thấy nhiều thoát cốt cảnh phụ nữ cường giả. Triệu phu nhân mâu quang lửa nóng liếc mắt nhìn Viên Tiên Phong, nói ra, Viên gia chủ, chúng ta trước đem người kia tìm ra. Đang có ý đó. Viên Tiên Phong đối với Triệu phu nhân lửa nóng mâu quang làm như không thấy, chỉ là xuề bàn tay ra. Phúc. Lập tức, một đoàn bạch sắc hỏa diễm trong nháy mắt từ hắn lòng bàn tay nổi lên. Ngay sau đó Viên Tiên Phong đại thủ hất lên, hỏa diễm bay ra, trong nháy mắt hóa thành vô số điểm điểm hỏa tinh, phiêu tán hướng bốn phương tám hướng, ẩn vào trong không gian biến mất không thấy gì nữa. Viên gia chủ tay này đan hỏa truy tung chi thuật, thật là làm cho thiếp thân cỡ nào hâm mộ đây. Triệu phu nhân che miệng nở nụ cười, trong mắt màu nhiệt huyết càng lớn. Lập tức liền gặp được Triệu phu nhân môi đỏ hé mở, phun ra một tia sương đỏ. Cái này hồng trong sương mù, tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó thơm ngọt chi ý khiến cho nhân thần hồn nặng cảm rất say. Viên Tiên Phong nhìn thấy tiêu tán sương đỏ, nhưng là sắc mặt căng thẳng, phất ống tay áo một cái, trước mặt trong không khí có xương đỏ hiện lên, bị Viên Tiên Phong trên thân dâng lên hỏa diễm đốt cháy thành hư vô. Triệu phu nhân, mong rằng tự trọng. Viên Tiên Phong trên mặt mang sắc mặt giận dữ. Triệu phu nhân nhưng là chấp như mặt nước thú mắt, hơi có vẻ vô tội nói ra, thiếp thân không biết Viên gia chủ nói cái gì. Hừ. Viên Tiên Phong tối đen, lạnh rên một tiếng không nói thêm gì nữa. Một bên Viên Hoàng thấy thế, cũng là mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Hắn luôn cảm thấy, cái này Triệu phu nhân đối với phụ thân hắn, có loại không nói rõ được cũng không tả rõ được ý tứ. Ngay tại Viên Hoàng suy nghĩ lung tung thời khắc, cách đó không xa trong rừng rậm, nhưng là truyền ra một đạo thở hổn hển chửi mắng. Ai mẹ nó dám đối với đạo gia loạn nổ nước miếng? Có hay không điểm công đức tâm? Theo tới đấy, là một hồi hoa hoa treo cái thiếu. Thanh âm bên trong mang theo một tia hèn mọn. Đan hỏa truy tung. Tốt tốt tốt, ý thế hiếp người đúng không? Bần đạo liều mạng với các ngươi. Tiếp đó, liền sẽ không có âm thanh rồi. Khanh khách, Viên gia chủ đối với đan hỏa điều khiển, thực sự là càng ngày càng muốn gì được nấy đây. Triệu phu nhân ánh mắt như mặt nước nhìn xem Viên Tiên Phong, âm thanh yếu đuối không xương nói ra, không biết lúc nào Viên gia chủ có thể hay không làm thiếp thân luyện chế một khỏa linh đan rượu dược, nhường thiếp thân tốt áp chế một chút cái này trong lòng khô hòa đâu. Viên Tiên Phong khỏe miệng co giật, lập tức sắc mặt trầm xuống. Không đúng. Triệu phu nhân cũng trong nháy mắt thu hồi nói đùa chi tâm, ngữ khí hơi kinh ngạc nói ra, như thế nào không có động tĩnh. Vậy mà nhường hắn chạy rồi, ngược lại là thật bản lãnh. Viên Tiên Phong cười lạnh một tiếng, lập tức thân hình thoát một cái, tại chỗ biến mất. Triệu phu nhân cũng là đem Triệu Tiểu Tiểu ném cho Viên Hoàng. Viên công tử, ta cái này nữ nhi bảo bối nhưng là giao cho ngươi à, ta đi cùng phụ thân ngươi làm ý chuyện. Tại Viên Hoàng trợn mắt ốc mồm ở bên trong, Triệu phu nhân cũng là trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Chương 123, võ đạo tranh hùng, kẻ thắng làm vua. Chương 123, võ đạo tranh hùng, kẻ thắng làm vua. Ầm ầm. Kịch liệt linh khí từ trên trời giáng xuống, đem bốn phía núi đá cây cối đều hủy đi. Phương Lăng chật vật né tránh đạo này công kích, sắc mặt cực kỳ khó coi. Đường đường thoát quốc cảnh, vậy mà tự hạ thân phận xuống tay với ta, thực sự là một điểm ra mặt cũng không cần. Nổ trong miệng huyết thủy, Phương Lăng ánh mắt lạnh như băng nhìn xem giữa không trung nam tử trung niên. Người này đồng nhiên chính là Xích Kình Bang bang chủ, Xích Tiên, một cái thực lực đạt đến thoát cốt cảnh cường giả. Miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử, đợi ta đem ngươi bắt được, nhìn ngươi xương cốt phải chăng giống miệng của ngươi như thế cứng rắn. Xích Tiên sầm mặt lại, đại thủ hướng về phía dưới nhân tới. Linh khí hội tụ, hóa thành một cái linh khí đại thủ, hung hăng hướng về Phương Lăng nghiền ép mà đi. Từ hắn linh khí trong lòng bàn tay có thể thấy được, Xích Tiên một trường này, có thể không có chút nào lưu thủ. Coi như Phương Lăng không chết, tối thiểu nhất cũng muốn trọng thương. Lão cẩu, muốn giết ta, cũng muốn sập hai người cái răng. Đối mặt Xích Tiên tàn nhẫn xuất thủ, Phương Lăng căn bản không có ngồi chờ chết. Trong cơ thể hắn thần ma hoành luyện điên cuồng vận chuyển, hai con ngươi hóa thành một đen một trắng, tản mát ra một cỗ khí tức quỷ dị. Lập tức Phương Lăng gầm nhẹ một tiếng. Thiên ma ảnh sát, thức thứ nhất. Song quyền cùng đảo mà ra, ước chừng 42 đạo quyền ảnh, uyển như mưa cuồng liên miên hướng về cái kia linh khí đại thủ đánh tới. Ầm ầm. Mang theo lực tàn phá khủng bố ảnh sát một thức, trong nháy mắt đem cái kia linh khí đại thủ trực tiếp vênh ra từng đạo khe nứt. Cuối cùng tại Xích Thiên có chút ánh mắt khó thể tin ở bên trong, linh khí đại thủ sụp đổ. Đây là cái gì võ học? Xích Thiên ánh mắt khiếp sợ nhìn xem Phương Lăng, trong lòng dâng lên một tia rung động. Mặc dù hắn mới vừa một kích kia cũng không có tác dụng ra sức mạnh bao lớn, nhưng là đối phó một cái tôi thể cảnh sâu kiến, nhưng là dư xài. Nhưng Xích Thiên không nghĩ tới, chính mình tiện tay một kích lại bị đối phương hóa giải. Thật là coi thường ngươi rồi. Xích Thiên ánh mắt âm trầm, lạnh thiếu đạo, tiếc là trước thực lực tuyệt đối, dù cho ngươi có nhiều hơn nữa át chủ bài, cũng chẳng ăn thua gì. Ngay tại Xích Thiên sẽ phải xuất thủ thời điểm, một cái tay có lực đè xuống Xích Thiên. Phụ thân, để cho ta đi. Lúc này đã khôi phục thực lực Xích Hổ. Ánh mắt lạnh lùng cùng sắc bén nhìn chằm chằm Phương Lăng. Ta cùng với người này, phía trước có một trận chiến còn chưa chấm dứt, nếu không phải bọn hắn hèn hạ vô sỉ làm đánh lén, ta đã sớm tự tay giết hắn. Xích Hổ giọng của ở bên trong mang theo một tia sát ý nồng nặc. Rõ ràng đối với hắn mà nói, bị Ngô Dụng đánh lén là nhục nhã lớn nhất. Tiểu Hổ, ngươi quả thực nghĩ kỹ. Xích Tiên nhìn xem Xích Hổ, nói ra, kẻ này đồng thời không tầm thường tôi thể cảnh, cũng không dễ đối phó. Phụ thân, ngài quá nhiều lo lắng. Xích Hổ nhếch miệng nở nụ cười, gan động nói, ta cũng không phải bình thường khai mạch cảnh. Nếu là ta lấy khai mạch cảnh đều không thể chiến thắng đối phương, hài nhi làm sao đàm luận võ đạo cảnh giới cao hơn? Không bằng đập đầu chết ở đây thôi. Võ đạo tu hành, nghịch thiên mà đi. Nếu ngay cả chút dũng khí này cùng lòng tin cũng không có, Xích Hổ võ đạo chi lộ cũng cuối cùng dừng bước tại này rồi. Tiểu Hổ nói không sai. Xích Thiên thâm dĩ vi nhiên gật gật đầu, nói ra, chỉ có chưa từng có từ trước đến nay dũng khí, võ đạo thành tựu có thể thứ tự lên cao. Dừng lại một chút, Xích Thiên cũng nhắc nhở, bất quá không được phép sơ suất, kẻ này liên tục đón ta hai chiêu mà không chết. Nói không chừng là những cái kia trăm năm khó gặp võ đạo thiên tài, ngươi có thể chiếm được một nhất định phải cẩn thận. Võ đạo tranh hùng, kẻ thắng làm vua. Chỉ cần có thể đánh bại đối thủ bất kỳ cái gì thời đoạn cũng là có thể được. Đối với Xích Thiên loại này hắc bang xuất thân cường giả tới nói, chỉ có người thắng mới có thể sống càng lâu. Cái gọi là cường giả tôn nghiêm, tiền bối thân phận, hắn thấy cầu thí không phải. Hoàn thành giữa ngươi ta một trận chiến. Xích Hổ mở miệng, lãng thanh đạo, ngươi thắng, ngươi đi. Ngươi thua, mệnh lưu lại. Thời khắc này Phương Lăng, mặc dù thành công tiếp nhận Xích Thiên một chiêu, nhưng bây giờ cũng cảm thấy vô cùng khó chịu, chỉ cảm thấy thể nội khí huyết quay cuồng, ngũ tạng lục phủ tựa như đều phải lệch vị trí. Nghe nói Xích Hổ Phương Lăng lánh cười, nếu ta thật thắng, các ngươi xác định có thể thả ta đi. Ngươi không có lựa chọn nào khác. Xích Hổ mắt lộ ra niềm ai, suy thiếu đạo, ngươi nếu không nguyện tiếp nhận khiêu chiến của ta, cũng phải chết. Đáp ứng, còn có một chút hy vọng sống. Xích Hổ đã rất thẳng thắn nói cho Phương Lăng, chỉ cần Phương Lăng không đáp ứng hắn khiêu chiến, Xích Thiên liền sẽ lập tức xuất thủ, đem Phương Lăng chém giết. Chi như vậy, bất quá là Xích Hổ muốn lấy một loại tự nhận là đường đường chính chính thủ đoạn, đem Phương Lăng chém giết, đảo qua trong lòng cử chỉ điên rồ thôi. Nhìn như có chút lừa mình dối người, nhưng hiệu quả rõ ràng. Xem ra, ta không đáp ứng là không được rồi. Phương Lăng ha có thể nhìn không ra hai cha con này tâm tư, ánh mắt run lên, trong lòng cực kỳ khinh thường. Nhìn, hắn giống như thật là thai kiếp khó thoát rồi. Được, đã như vậy, cái kia thì hoàn thành chúng ta trước đây một trận chiến đi. Phương Lăng tựa hồ vẽ vời thêm chuyện nói ra, hy vọng hai vị làm chân luôn mà có tin, nói được thì làm được. Xích Thiên trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, nói ý không cần nói cũng biết. Ngươi nếu là thật sự thắng, kia liền càng không thể thả ngươi đi. Đợi ngươi thắng ta rồi nói sau. Xích Hổ giận quát một tiếng, trực tiếp từ Xích Thiên bên cạnh tiêu thất, một quyền đánh tới hướng Phương Lăng. Khai mạch cảnh tứ trọng tột cùng tu vi, vào lúc này triệt để bộc phát. Tốc độ kia sức mạnh, viễn siêu ngang cấp võ giả. Phương Lăng ánh mắt lăng lệ, tại xích hổ công kích sắp rơi xuống trên người thân hình thoát một cái, mang theo đạo đạo tàn ảnh tránh đi. Mặc dù khí huyết tu vi còn không có khôi phục, nhưng Phương Lăng đối với cửu u tàn ảnh bộ lĩnh ngộ, sớm đã đạt đến một cái xuất thần nhập hóa hoàn cảnh. Dựa vào thân thể mạnh mẽ chi lực, thi triển thân pháp tiến hành né tránh, cũng không phải là cái gì việc khó. Giang giác, ầm ầm, xích hổ đấm ra một quyền, đem thô to như thùng nước thân cây trực tiếp đập gãy, lại là một cước đá bảo, cự thạch băng liệt. Liên tiếp mấy đạo công kích, vậy mà đều không có đụng tới Phương Lăng, cái này khiến xích hổ lửa giận trong lòng bên trong đốt. Tiểu tử, ngươi chẳng lẽ chỉ có thể trốn sao? Xích hổ tức giận không được. Mặc dù hắn mạnh hơn Phương Lăng, nhưng tốc độ lại so với đối phương chậm. Sức mạnh mạnh nữa, không đạt được mục đích cuối cùng vô dụng. Có bản lĩnh hai ta cùng cảnh giới, xem ta như thế nào ngược ngươi. Phương Lăng lánh cười, tất nhiên lợi dụng thân pháp tiến hành tranh né, chính là không cùng xích hổ chính diện đối chiến. Ngu xuẩn. Xích hổ tức giận nói, ngươi cho rằng, ngươi có thể trốn cả một đời hay sao? Mấy người lực lượng ngươi kiệt quệ, là tử kỳ của ngươi. Nói đi, xích hổ công kích càng ác liệt ba phần. Dù cho ta sức mạnh kiệt quệ, ngươi lại có thể kiên trì bao lâu đâu? Phương Lăng lần nữa tránh đi xích hổ một quyền, khuôn mặt hiện lên một vòng cổ độ cười. Ngươi bây giờ, tiêu hao hẳn là cũng không nhỏ a. Hắn có thể cảm nhận được, xích hổ hôm nay thế công, nhìn như tấn mãnh, nhưng kỳ thật cùng phía trước so sánh, sức mạnh nhưng là yếu ớt mấy phần. Nguyên lai là muốn dây dưa thời gian. Xích hổ đầu tiên là sững sờ, lập tức suy tiêu đạo, tiếc là trước thực lực tuyệt đối, ngươi những thứ này vẫn lấy làm kiêu ngạo thủ đoạn, bất quá đều là chuyện tiểu lâm. Vừa mới nói xong, từng kia từng sợi khí huyết từ xích hổ trên thân phiêu tán mà ra. Lập tức, khí huyết tại lòng bàn tay hội tụ thành một đoàn. Một cỗ mịt mờ mà khí tức cường đại chợt từ trong đó tản ra. Cái đó là, nhìn xem hai tay kết ấn xích hổ, nơi xa xem cuộc chiến xích thiên đầu tiên là nhất kinh, lập tức cuồng hỉ nói, hảo tiểu tử, ngay cả ta xích kình bang huyền cấp hạ phẩm võ học, xích kình ấn đều lĩnh hội đến nhập môn cấp bậc, tốt tốt tốt. Xích thiên cười ha ha, cực kỳ thoải mái. Ly, thanh tịnh mà giàu có lực xuyên thấu kỳ dị thú minh truyền ra, liền thấy xích hổ giữa hai tay, một đầu huyết sắc trưởng kình ngưng kết mà ra. Đầu người bay xuống phía dưới, hướng về Phương Lăng toé bắn đi. Chương 124, làm huynh đệ ở trong lòng. Chương 124, làm huynh đệ ở trong lòng. Ly, xích kình gào thét, đất đá bay mù trời. Khổng lồ xích kình hướng về Phương Lăng bổ nhào mà đi, tràn diện kinh người. Liền xích tiên đều theo bản năng hơi híp mắt lại, thấy không rõ trong đó cảnh tượng. Chỉ nghe gặp trong đó phanh bành âm thanh không ngừng vang dội. Xích thiên khỏe miệng nhấc lên một nụ cười. Đại cục đã định. Xích kình ấn chính là xích kình bang trấn bang võ học, liền xem như xích thiên bản thân, cũng là hoa hơn nửa đời người, mới đem tu luyện tới tầng cuối cùng. Mặc dù tu luyện khó khăn, nhưng uy lực thì không thể nghi ngờ. Lấy xích hổ thực lực hôm nay, chỉ cần thi triển xích kình ấn tầng thứ nhất, cũng đủ để miểu sát cùng cảnh giới đối thủ. Thắng bại đã phân. Xích tiên cười ha ha một tiếng, trên mặt vẻ vui mừng càng đậm. Chờ tiểu hổ từ trong bí cảnh đi ra, hắn cũng là thời điểm cân nhắc, đem xích kình bang giao cho tiểu hổ xử lý. Trong đầu thoáng qua những thứ này hỗn loạn ý niệm, theo một tiếng nặng nề tiếng vang, liền thấy phía dưới kia rừng rậm ở giữa, xích kình bỗng nhiên nổ tung đầy trời trong bụi mù, một thân ảnh đang nhanh chóng lùi lại. Là tiểu hổ. Tại xích tiên ngây người thời điểm, hắn đột nhiên phát giác, tại xích hổ trước người còn dính sát một thân ảnh. Người kia không phải Phương Lăng còn có thể là ai? Bây giờ Phương Lăng nhìn như chật vật, toàn thân nhiều chỗ nhuốm máu, sắc mặt cũng là trắng bệnh vô cùng. Nhưng mà một đôi mắt, nhưng là sắc bén như lao, lộ ra một vẻ phát ra từ nội tâm cứng cỏi cùng quả cảm. Tiểu tử, làm càn! Xích Thiên biến sắc, phẫn nộ chợt quát một tiếng. Đại nhấc tay một cái, Xích Thiên liền muốn ra tay. Lão cậu, ngươi dám động một chút, ta liền làm thịt hắn. Phương Lăng thanh âm lạnh như băng đột nhiên truyền vào Xích Thiên trong tai, nhường Xích Thiên không thể không dừng động tác lại. Tiểu xuất sinh, ngươi dám can đảm làm tổn thương ta nhi một cọng tóc gáy, ta nhất định muốn dạy ngươi chết không yên lành. Đè nén lửa giận trong lòng, Xích Thiên hàn thanh đạo, bây giờ đem ta nhi thả. Không trách Xích Thiên không sợ ném chuột vỡ bình. Thật sự là bởi vì hiện tại hắn nhi tử Xích Hổ sinh tử an nguy đã bị Phương Lăng nắm giữ. Phương Lăng tóc thay bù sù, cực kỳ chật vật. Nhưng một cái tay của hắn, nhưng là gắt gao chế trụ Xích Hổ cổ. Trong lòng bàn tay có hai màu đen trắng thần ma chi lực tại mịt mờ di động, nhường Xích Hổ trong lòng kinh hãi phía dưới, căn bản vốn không dám núp ních mảy may. Vừa rồi hắn rõ ràng thi triển Xích Kình ấn, vốn cho rằng ăn chắc Phương Lăng, nhưng chưa từng nghĩ, tại thời khắc mấu chốt, tiểu tử này vậy mà bộc phát ra một loại, cho dù là hắn đều cảm giác được sợ hãi tốc độ. Vẹn vẹn chỉ là chớp mắt hô hấp ở giữa, tình thế nghịch chuyển trong nháy mắt. Đường đường Xích Kình bang thiếu bang chủ, cứ như vậy bị Phương Lăng chụp trong tay, sinh tử tất cả không khỏi chính hắn. Phương Lăng mục quang bén nhọn nhìn xem Xích Thiên, trầm giọng nói, "Đỏ bang chủ sao, không biết trước đây đổ ước có thể hay không giữ lời." Bị một cái tiểu bối chất vấn như thế, Xích Thiên lửa giận trong lòng bên trong đốt. Hắn hung hăng cắn răng một cái, nói ra, "Thả Hổ Nhi, ta có thể cho ngươi rời đi." Phương Lăng lắc đầu. Đỏ bang chủ nhân phẩm, có thể không thể nào làm cho người tín nhiệm. Trong lời nói đều là đối với Xích Thiên trào phúng. "Ngươi nói cái gì?" Xích Thiên trừng mắt, tức giận nói, "Tiểu tử, ngươi đừng tưởng rằng ta thật sự không dám giết ngươi. Ta đương nhiên tin tưởng Đỏ bang chủ muốn giết ta, cũng có giết năng lực ta." Phương Lăng đem Xích Hổ sinh sinh nâng lên, ngữ khí không có tình cảm chút nào nói ra, "Nhưng ta bảo đảm, tại ta trước khi chết, vị này Xích Kình bang thiếu bang chủ sẽ trước tiên ta đi một bước." "Ngươi?" Xích Thiên một thời gian có chút hơi khó. Hắn há có thể nhìn không ra, trước mắt người trẻ tuổi kia, căn bản không phải đang uy hiếp hắn. Đối phương thật sự dám giết tiểu hổ. Chỉ là, Xích Tiên thân là thoát cốt cảnh cường giả, bị một cái tôi thể cảnh sâu kiến uy hiếp như vậy, nhường hắn đơn giản xuống đài không được. Sau khi nghĩ cặn kẽ, Sích Thiên thở sâu, đè xuống trong lòng vẻ này nồng đậm sát ý, gắt gao nhìn chằm chằm Phương Lăng. Trong lòng của hắn thề, chỉ cần bảo đảm nhi tử thoát khỏi nguy hiểm, liền lập tức xuất thủ, chấm dứt Phương Lăng tính mệnh. Rất đơn giản. Phương Lăng thản nhiên nói, vạn bối chỉ muốn mạng sống, nhưng mà đỏ bàn chủ như thế nhìn chằm chằm, vạn bối trong lòng quả thực thất vọng, không bằng trước cùng thế hệ đi trước tối lui, chờ vạn bối rời đi về sau, từ sẽ thả thiếu bàn chủ. Không được. Sích Thiên không cần suy nghĩ trực tiếp tự tuyệt, nói ra, ai biết ngươi có hay không thực hiện hứa hẹn, bản tọa không tin ngươi. Nếu đã vậy, cái kia thì khó rồi a. Phương Lăng con mắt khẽ híp một cái, tựa hồ làm ra cái nào đó quyết định. Tựa hồ phát giác được Phương Lăng tâm cảnh biến hóa, Sích Thiên đáy mắt cũng bắn ra vẻ hàn quang. Quanh thân linh khí ẩn ẩn dao động. Huynh đệ, tuyệt đối đừng thả tiểu tử kia, bằng không huynh đệ chúng ta nhưng là nguy hiểm. Ngay tại Phương Lăng cương muốn làm ra quyết định, một đạo thô bị âm thanh lập tức truyền đến. Phương Lăng liếc mắt nhìn đi, sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Lại là Ngô Dụng cái tên hồ hàng này. Để cho Phương Lăng ra đầu tê dại là, tên chó chết này sau lưng còn đi theo hai tên thoát cốt cảnh cường giả. Vốn làm mì đối với một cái Sích Thiên, liền để Phương Lăng không biết như thế nào đối phó. Bây giờ lại tới hai cái, hắn đây là muốn trốn cũng không thoát rồi. Ngươi tới làm gì? Phương Lăng có chút tức giận hỏi, ngươi chê ta phiền phức không đủ nhiều đúng không? Ngô Dụng chạy đầu đầy mồ hôi, nghe vậy cũng có chút lúng túng nói ra, Lăng huynh đệ, hai ta ai cùng ai à, đây không phải huynh đệ thực lực ngươi đủ mạnh, đi theo ngươi an toàn sao? An toàn cái giám a? Phương Lăng trực tiếp tức miệng mắng to, ba tên thoát cốt cảnh a, ta như thế nào đối phó? Ngươi coi ta là cái gì? Tạo hóa cảnh đại năng a? Ngô Dụng mặt mo đỏ ửng, vò đầu nói ra, huynh đệ ta đồng lòng, kỳ lợi đoạt kim, nói không chừng còn có thể có một chút hy vọng sống đây. Phương Lăng đã không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn nhìn về phía mới xuất hiện hai tên thoát cốt cảnh, tâm một mực chìm xuống dưới. Hai người, một người nam tử trung niên, thân mang thanh bảo, khí chất nho nhã, nhưng ẩn ẩn lộ ra một cô âm u lạnh lẽo khí chất. Hắn ánh mắt, một mực như có như không rơi ở trên người hắn. Đến nỗi một người khác, lại là một mỹ phụ, phong vận vẫn còn, khí chất mị hoặc. Ánh mắt nhìn như chừng chừng nhìn chằm chằm cái kia nho nhã trung niên, nhưng là đem Ngô Dụng vững vàng quả chặt. Cái kia nam tử áo bào xanh, Thanh Phong Thành Viên gia gia chủ, Viên Thiên Phong, thoát cốt cảnh nhất trọng tột cùng tu vi. Ngô Dụng thấp giọng nói, đến nỗi lao bạc kia, người xương Triệu phu nhân, cũng là một gã thoát cốt cảnh cường giả, yêu thích hút người khác lên giường, như bị nàng bắt lấy, ngược lại cũng không thất vì dưới hoa mâu đơn chết thành quỷ cũng phong lưu. Ngô Dụng nói, trên mặt lại hiện ra chiêu bài thức đủ cười thô bỉ. Khanh khách, ngươi cái này đạo sĩ đổ nói rồi câu lời nói thật đây. Triệu phu nhân nghe vậy, mắt trung thu sóng chuyển động, môi đỏ hé mở. Không bằng dạng này, đạo hữu theo ta rời đi, cam đoan nhường ngươi dục tiên dục tử, khoái hoạt giống như thần tiên. Triệu phu nhân rất có mị hoặc chi ý, Ngô Dụng mặt đỏ lên, hàng xích nói ra, vô lượng tiên tôn, tội lỗi tội lỗi, nữ thí chủ tuyệt đối không thể như vậy. Ngô Dụng phản ứng, nhưng là nhường Triệu phu nhân cười nhánh hoa run rẩy. Thế nhưng, thiếp thân chính là nhìn chúng ngươi rồi. Triệu phu nhân trong mắt hồng quang lóe lên, nói ra, như thế nào? Ngươi dám ngỗ nghịch mệnh lệnh của ta? Nhìn như đang tức giận, kỳ thực giọng nũng nịu triển lộ không bỏ sót. Ngô Dụng tựa như không có lựa chọn nào khác, bất đắc dĩ thở dài, nói ra, đã như vậy, bần đạo chỉ có thể liều mình bồi quân tử. Bất quá ta có thể hay không mang theo ta huynh đệ cùng một chỗ? Đang khi nói chuyện, cho Phương Lăng nhất cái ánh mắt an tâm. Tốt tựa như nói, làm huynh đệ, ở trong lòng. Cái này dĩ nhiên. Không được. Ta phản đối. Mắt thấy Triệu phu nhân liền phải đáp ứng, Viên Thiên Phong cùng Sích Tiên lúc này một ngụm gật bỏ. Chương 125, thiện đưa ngươi xuống địa ngục. Chương 125, thiện đưa ngươi xuống địa ngục. Hai vị, cái này liền là không đúng của các ngươi. Triệu phu nhân cười híp mắt nói ra, nếu người ta đều chủ động nói ra, muốn cùng thiếp thân đi, các ngươi cái này tự dưng ngăn cản, có phải hay không có chút không nói được. Sích Tiên lạnh lùng lườm Triệu phu nhân một cái, nói ra, đừng tưởng rằng Sích Mộ không biết ngươi có ý định quỷ quái gì, cái kia thối đạo sĩ ngươi cứ việc mang đi, nhưng tiểu tử kia, nhất thiết phải lưu lại cho ta. Bây giờ nhi tử tại Phương Lăng trong tay, thật làm cho đối phương bình yên rời đi. Hắn Sích Tiên hướng về nơi nào đặt. Viên Tiên Phong cũng khẽ cười một tiếng, còn ta Viên Hoàng phía trước vì đoạt cái kia mắt xanh kim tinh mãng, lại bị cái này đạo sĩ chặn ngang một cước, chiếm tạo hóa, người này là tuyệt đối không thể nhường Triệu phu nhân một người mang đi. Triệu phu nhân nghe vậy, lập mã thu ba dương rừng, lã chã chứ khóc. Viên gia chủ, liền ngươi cũng hiểu lầm tiếp thân sao? Triệu phu nhân lau khỏe mắt một cái nước mắt tích, vị khuất nói ra, thiếp thân bất quá là muốn đem người này mang về, nhường hắn đem đồ vật giao ra, hai nhà chúng ta cũng tốt chia đều mà thôi, tất nhiên Triệu gia chủ đều nói như thế, thiếp thân cũng sẽ không giữ vững được. Nói, Triệu phu nhân còn lộ ra một bộ cực kỳ bị thương. Hôm nay Triệu gia chủ ngươi như thế hiểu lầm thiếp thân, thật dạy thiếp thân cỡ nào thương tâm. Ô ngực, Triệu phu nhân đột nhiên nhìn về phía Ngô Dụng, khỏe miệng lập tức nhấc lên một vòng quỷ dị tới cực điểm đường cong. Vì tiêu trừ thiếp thân cái này trong lòng oán hận, chỉ có thể bắt ngươi cái này thối đạo sĩ tới vung tác khí. Thoại âm rơi xuống, Triệu phu nhân môi đỏ phun một cái. Màu đỏ xương mù ngưng kết, hóa thành một đầu to bằng ngón tay tiểu xà, thẳng đến mà đi. Cái này màu đỏ tiểu xà, tản mát ra một cô có thể làm cho người thần trí hôn mê khí tức, văn chi buồn ngủ. Điêu trùng tiểu kỹ cũng dám ở bần đạo trước mặt múa dịu qua mắt tợ. Ngô Dụng thấy thế, lập tức tiến lên một bước, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, quả nhiên là hoa mắt, cho một loại người cực kỳ cao xâm khó lường cảm giác. Đại uy thiên long, vô lượng tiên tôn. Vừa mới nói xong, một cỗ mịt mờ dẫn tới cực điểm hơi thở, đột nhiên từ Ngô Dụng thân bên trên tản ra. Cái kia màu đỏ tiểu không đợi đụng vào Ngô Dụng, tại chỗ sụp đổ, hóa thành ô hữu. Triệu phu nhân biến sắc. Xích Thiên cùng Biên Tiên Phong cũng giống như thế. Cái này đạo sĩ, hoàn toàn chính xác có mấy phần bản sự. Chỉ là không ba người phản ứng lại, liền thấy Ngô Dụng một phát bắt được Phương Lăng, xoay người chạy. Ba người cùng nhau sững sờ, theo tức tiện ý thức đến mình là bị lừa. Lúc này không chút do dự, trực tiếp thi triển thân hình hướng về Phương Lăng hai người đuổi theo. Hai cái sâu kiến, các ngươi có thể chạy đi nơi đâu? Xích Thiên tốc độ nhanh nhất, dù sao xích hổ tại Phương Lăng trong tay. Ngay sau đó là Triệu phu nhân, cuối cùng là Viên Tiên Phong. Hắn hư híp mắt, nhìn xem tại trong rừng rậm chật vật chạy thuộc mạng Phương Lăng hai người, trong lòng không biết làm hà tự pháp. Dừng lại, các ngươi không trốn khỏi. Xích Thiên một quyền đánh phía mặt đất, cuồng bạo linh khí đem mặt đất oanh ra một cái hố sâu, ngăn cản đường đi của hai người. Xích Thiên ôm cánh tay, chỉ vào Phương Lăng, nói ra, tiểu tử, chớ thách thức lao tử kiên nhẫn, thả con ta, giao ra nhận chữ vật, ta nhường ngươi rời đi. Vị này đạo hữu, không phải muốn theo thiếp thân trở về sao? Như thế nào gấp gáp như vậy đi đâu? Triệu phu nhân ánh mắt hài hước nhìn xem Ngô Dụng, nói ra, chẳng lẽ ngươi mới vừa rồi là giấu người ta hay sao? Ngô Dụng cười hắc hắc, ngươi cái này lão bạn, nếu không phải đạo gia thực lực bây giờ không tốt, nhất định phải dạy ngươi nợ hoa. Xích Thiên cùng Viên Tiên Phong nghe khỏe miệng giật một cái. Liên quan tới vị này Triệu phu nhân một chút phong bình, bọn hắn đương nhiên là sớm đã có nghe thấy. Chỉ là như vậy bị người gọi là lão bạn, nhưng cũng là lần đầu tiên. Triệu phu nhân khỏe mắt giật một cái, Hàn Thanh đạo, thối đạo sĩ, cho ngươi mặt mũi rồi. Đi chết. Nói đi, Triệu phu nhân song giơ tay lên. Phát giác được Triệu phu nhân trong một kích này kinh khủng uy năng, Xích Thiên cùng Viên Tiên Phong đều là hơi hơi nhất kinh, không chút do dự lui lại mấy bước. Ba người thực lực mặc dù tương tự, trong đó thậm chí lấy Viên Tiên Phong thoát cốt cảnh nhất trọng đỉnh phong là nhất, nhưng mà ba người đều từng người có hắn át chủ bài. Triệu phu nhân lúc này triển lộ chiêu này, minh lộ ra chính là thứ nhất cường đại át chủ bài. Hà quang đạo đạo, đổ ập xuống hướng về Phương Lăng hai người rơi xuống. Đối với cái này, Ngô Dụng nhưng là cười lạnh một tiếng. Liền thấy thứ nhất chụp trên lưng giỏ trúc, trong giỏ trúc tản mát ra một đạo u quang, trong lúc mơ hồ đem hai người bao phủ. Những cái kia hà quang rơi vào lồng ánh sáng bên trên, tựa như mưa rơi tỉ bà phát ra đùng đùng âm thanh. U quang nhìn như lung lay sắp đổ, lại đem tất cả hà quang cản trở lại. Ngay tại hà quang biến mất trong nháy mắt, u quang cũng theo đó phá toái, hiển nhiên đã tới rồi cực hạn. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, Triệu phu nhân thấy thế, trong mắt càng là thoáng qua vẻ tàn khốc. Triệu phu nhân liền muốn động thủ, nhưng mà Xích Tiên nhưng là tức giận nói, dừng tay. Ngươi là muốn liền nhi tử ta cùng một chỗ giết hay sao? Xích Tiên bang chủ nói gì vậy chứ? Ta chẳng qua là muốn tóm lấy cái kia thối đạo sĩ mà thôi. Triệu phu nhân nhàn nhạt nói ra, yên tâm, ta tiểu có chừng mực. Hừ, ngươi đừng làm bộ dạng này. Xích Thiên âm thanh lạnh lùng nói, bất kể như thế nào, đợi ta trước tiên đem tiểu hộ cứu, những thứ khác các ngươi muốn như thế nào, cứ việc tùy tiện. Nói đi, Xích Thiên cũng không để ý Triệu phu nhân Viên Tiên Phong hai người, trực tiếp rơi trên mặt đất, từng bước một hướng về Phương Lăng hai người đi đến. Tiểu tử, cơ hội đã cho ngươi, nhưng ngươi không biết trân quý, liền chớ trách ta. Xích Thiên trên thân, linh khí quấn quẩn, trong lúc mơ hồ lộ ra một vòng quỷ dị. Phương Lăng cầm trong tay xích hổ, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Xích Thiên. Ngô Dụng nhìn như sợ trốn sau lưng Phương Lăng, hai tay nhưng là đang nhanh chóng bấm đốt ngón tay lấy cái gì. Xích Thiên bang chủ làm thật quyết định như vậy rồi. Phương Lăng cảnh cáo Xích Thiên, nói ra, nếu như ngươi thật muốn lựa chọn độc thủ, tại hạ chắc chắn nhường lệnh lang vì ta hai chôn cùng. Sắp chết đến nơi còn dám tới uy hiếp bản tọa, đơn giản ngu không ai bằng. Xích Thiên âm thanh lạnh lùng nói, thoát cốt cảnh cường giả thủ đoạn, ngươi vĩnh viễn không tưởng tượng nổi. Thoại âm rơi xuống, không thấy Xích Thiên có động tác gì, nhưng mà một đạo cùng Xích Thiên ẩn ẩn có 8-9 thành tương tự thân ảnh. Vậy mà quỷ dị xuất hiện sau lưng Phương Lăng, một trường hướng về Phương Lăng hậu tâm vô xuống đi. Phúc, ẩn chứa kinh khủng linh khí một trường, ngang tàng rơi xuống. Phương Lăng cơ thể trong nháy mắt chia 5 x 7. Ừm. Xích Tiên dành thời gian cho việc khác phát giác được không đúng, không thấy tiên huyết, thậm chí xúc cảm đều hoàn toàn không giống. Lại là một đạo dành thời gian cho việc khác, ngược lại là có duyên. Xích Tiên bản thể chậm rãi tiêu tan, thân phận ngưng thực hóa thành bản thể, bắt lấy xích hổ. Bàn tay đặt tại xích hổ ngực, linh khí rót vào, để cho tỉnh táo lại. Phu thân, ta. Yếu ớt tỉnh lại xích hổ, sắc mặt đỏ lên, chỉ cảm thấy cực kỳ mất thể diện. Đi. Xích Tiên thần sắc lãnh đạm nói ra, ai cũng có khinh thường nhưng ngươi phải nhớ kỹ, không phải mỗi lần vận khí đều tốt như vậy, mạng chỉ có một, nhớ lấy. Vâng, phu thân. Xích hổ cúi đầu, âm thầm cắn răng, thế nhất định muốn giết Phương Lăng, mới có thể tiêu trừ đi trong lòng hận ý giấu đầu lòi đuôi hai cái sâu kiến, thật sự cho rằng trốn đi ta liền không tìm được rồi sao? Xích Tiên suy cười một tiếng, lập tức đại thủ hướng về nào đó phiến trong rừng rậm một trảo. Ầm ầm. Linh khí đại thủ rơi xuống, mấy chục cây đại thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên, lộ ra hai tấm tràn đầy kiên quyết cùng tàn nhẫn khuôn mặt. Ngô Dụng ôm trong ngực tù thần lâu, mịt mờ sức mạnh đang nhanh chóng hội tụ. Phương Lăng tay gián tại Ngô Dụng bả vai, đem sức mạnh rót vào Ngô Dụng thể nội, tăng cường tù thần lâu uy năng. Lao giả, thiện đưa ngươi xuống địa ngục đi. Ngô Dụng quyết định chắc chắn, tù thần lâu ở bên trong, một cỗ cùng bạo tới cực điểm quang trụ, đột nhiên bộc phát ra. Hướng về mặt kia thượng do kèm theo lấy cười lạnh Xích Thiên, tóe bắn đi. Chương 126, bí cảnh mở ra. Chương 126, bí cảnh mở ra. Đây là Xích Thiên mặt lộ vẻ kinh ngạc, không kịp nghĩ nhiều, linh khí chợt bộc phát, hội tụ toàn thân. Ngay tại Xích Thiên vừa tới kịp đem linh khí bao trùm toàn thân thời điểm, cùng bạo quang trụ tinh chuẩn đụng vào trên người Xích Thiên. Ầm ầm, một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, Xích Thiên cả người tại chỗ đã bị đánh phải bay ngược ra ngoài. Ven đường qua, cây cối cự thạch đều bị đụng nát. Những cái kia bị quang trụ liên lụy sự vật càng là thê thảm, tại vô thanh vô tức ở giữa đều hóa thành ô hữu. Toàn bộ tràng cảnh nhìn quỷ dị lại nhìn thấy mà giật mình. Đông đông đông, theo tiếng vang tiêu thất, trong nháy mắt toàn trường yên tĩnh. Viên Thiên Phong hai người ngơ ngác nhìn phía dưới kia bừa bãi mặt đất, não hải một thời gian có chút chưa tỉnh hồn lại. Đường đường thoát cốt cảnh tu vi xích thiên, lại bị hai cái tôi thể cảnh tiểu bối giải quyết, đây quả thực thật bất khả tư nghị. Khu khu. Theo tiếng ho khan kịch liệt vang lên, liền thấy cái kia tạp nhạp cự trong đống đá, một đạo chật vật thân hình chậm rãi bò lên, toàn thân quần áo rách rưới, ẩn ẩn mang theo vết máu. Đống nhiên chính là Xích Kình Bang ban chủ, Xích Thiên. Hai cái tam bao, lão tử nay tiên nhất định phải hoạt quả các ngươi. Xích Thiên bao hàm sát ý âm thanh, từ vị trí hiểm yếu ở giữa gạt ra, căm giận ngút trời mang theo hủy diệt linh khí, chợt bộc phát. Nhưng mà ngay tại Xích Thiên đang muốn đối với Vương Lăng hai người khởi xướng một kích chí mạng thời điểm, dị biến lại nổi lên. Giang giác, chỉ nghe thiên một tiếng vang dội, tựa như mặt kính phá toái giống như, hoa lạp âm thanh nổi lên một phía. Ngay sau đó, tại Viên Thiên Phong bọn người cái kia chấn kinh lại mừng như điên chăm chú, cách đó không xa giữa không trung, không gian vậy mà nổ tung, lộ ra một cái màu đen nhánh vòng xoáy. Vô tận hấp lực sự quay tròn cơn xoáy bên trong tản ra, trong lúc mơ hồ, thậm chí còn có một cỗ tinh thuần đến mức tận cùng linh khí từ vòng xoáy bên trong tản mắt ra. Là bí cảnh. Bí cảnh vậy mà mở ra. Triệu phu nhân kích động bản phần, toàn thân cũng run rẩy. Viên Thiên Phong đồng dạng không cách nào giữ vững bình tĩnh, ánh mắt nhìn chòng chọc vào giữa không trung đạo kia vòng xoáy. Bí cảnh. Đang chuẩn bị động thủ Xích Thiên đầu tiên là sức sở, lập tức cuồng hỉ nói, ha ha ha, lão tử vận đạo quả dù không sai, vậy mà có thể đụng tới bí cảnh mở ra. Cha, đây là Lạc Hồn Cốc bí cảnh. Xích Hổ kích động bản phần, nói ra, đây chẳng phải là nói, ta cũng có thể tiến vào bên trong. Đó là tự nhiên. Xích Thiên ánh mắt lửa nóng, nói ra, tuy Lạc Hồn Cốc bí cảnh bị lưu ra mấy người đại thế lực chỗ trường khống, nhưng bí cảnh cửa vào vốn là không thể phỏng đoán, bây giờ ở tại chúng ta trước mắt mở ra, tự nhiên không thể từ bỏ lần này tạo hóa. Đỏ Bang chủ nói không sai. Viên Thiên Phong cũng đội vàng mở miệng nói, mặc dù chúng ta không sánh được lưu ra hứa ra hàng này, nhưng nếu là liên thủ lại, tự nhiên cũng coi như là một cỗ lực lượng không thể coi nhẹ. Dừng lại một phen, Viên Thiên Phong nhìn về phía Xích Thiên cùng Triệu phu nhân, nói ra, hai vị, bí cảnh sắc hải, người ta tam phương, sao không liên thủ? Nhưng hậu bồi tiến vào bí cảnh tiến hành rèn luyện. Thiếp thân đang có ý đó. Viên Thiên Phong vừa mới dứt lời, Triệu phu nhân lập tức liền biểu đạt ủng hộ. Xích Thiên cũng vẹn vẹn chỉ là do dự một cái chớp mắt đồng dạng gật đầu nói, được, ta đồng ý. Xích Thiên rất rõ ràng, nếu là chỉ dựa vào bản thân hắn, có lẽ có thể nhường Xích Hổ tiến vào bí cảnh rèn luyện. Nhưng mà trong bí cảnh mặc dù danh xưng thiên tài địa bảo vô số, có thể đồng thời cũng tràn đầy đủ loại nguy cơ từ phía. Chỉ dựa vào Xích Hổ một người, trong bí cảnh căn bản cầm không được bao nhiêu chỗ tốt. Cùng đơn thương độc mã một người xông vào, không bằng cùng Viên gia Triệu gia liên thủ. Tối thiểu nhất, ba nhà hiểu rõ, đã có hợp tác cơ sở. Mà đang chờ đợi bí cảnh cửa vào ổn định lúc đi xuống, Viên Hoàng cùng Triệu Kiều Kiều cũng bị bên này dị tượng hấp dẫn, nhanh chóng đến. Bí cảnh. Nếu là bọn họ có thể trong bí cảnh cướp đoạt tạo hóa, đối với tương lai võ đạo tu hành, át hẳn là như hổ thêm cánh. Tại bí cảnh cửa vào ổn định lại phía trước, trước tiên đem cái này hai đầu tạp ngư giải quyết đi. Mà ở cùng Viên gia Triệu gia đạt tới hiệp nghị về sau, Xích Thiên quay đầu nhìn về phía Phương Lăng cùng Nô Dụng. Lúc này hai người đồng dạng bị đột nhiên xuất hiện bí cảnh cửa vào, chấn động phải không nhẹ. Nhìn thấy Xích Thiên quăng tới ánh mắt, hai người cũng là cùng nhau lui lại. Huynh đệ, xem ra chúng ta chỉ có thể chia ra chạy trốn. Nô Dụng thấp giọng nói, huynh đệ chúng ta, sinh tử nghe theo mệnh trời, nếu là ca ca lần này đại nạn không chết, chắc chắn báo thù cho ngươi. Nói đi, liền thấy Nô Dụng ra hỏa này, cả người giống như là khí cầu đột nhiên bành trướng. Cuối cùng bành một tiếng, nổ lên. Một chương màu xanh phủ lục phiêu rơi xuống đất, nhưng mà Ngô Dụng nhưng là đã biến mất không thấy. A, cái này thối đạo sĩ trong tay vẫn còn có thế thân phủ, cũng không đơn giản. Xích Tiên có chút ngoài ý muốn, bất quá chạy một cái Ngô Dụng, Xích Tiên lập tức liền đem tất cả nộ khí, toàn bộ phát tiết tại trên người Phương Lăng. Tiểu tạp toái, năm lần bảy lượt trêu đùa bản tọa, ngươi đi chết đi cho ta. Xích Tiên năm ngón tay vồ lấy, ôn nhuận thiên địa linh khí tại hắn lòng bàn tay hội tụ. Trong lúc mơ hồ, một đầu bỏ túi cá voi từ Xích Tiên lòng bàn tay đi lên. Nhìn so Xích Hổ đã từng ngưng kết ra cá voi tiểu vô số lần, nhưng mà cố khí thế kia, nhưng còn xa không phải cái sau có thể so sánh. Có thể chết ở bản tọa cái này Xích Kình nhấn xuống, cũng coi như ngươi chết có ý nghĩa rồi. Xích Thiên lạnh rên một tiếng, bàn tay cách không hướng về phía Phương Lăng hung hăng đè xuống. Ly. Xích Thiên trong lòng bàn tay, bỏ túi cá voi đột nhiên tỏa hào quang mạnh, thẳng đến Phương Lăng mà đi. Vì thế, cùng Xích Hổ thi triển cùng một chiêu thức, nhìn thành là khác nhau một trời một vực. Giống. Ngay tại Phương Lăng chính dự định, không tiếc bất cứ giá nào, thi triển bí pháp thoát đi một đạo hổ khiếu thanh đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Ngay sau đó, một vầng loan nguyệt từ trên xuống dưới, đem cái kia Xích Kình nhẹ nhàng tách ra. Cá voi hóa thành đầy trời hơi nước tiêu tan, lộ ra duy mỹ lại tinh mịn. Nguyệt quan trạm. Hứa ra. Xích Thiên công kích bị ngăn, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía chỗ xa xa, sắc mặt ẩn ẩn có chút khó coi. Nơi đó, mấy đạo thân ảnh đang tại chạy nhanh đến. Một người cầm đầu, đống nhiên chính là Hứa gia gia chủ Hứa Cố Nhiên. Vừa rồi, đúng là hắn xuất thủ ngăn trở Xích Thiên. Ở sau lưng hắn, chính là Hắc Sa che mặt Hứa Thiên Thiên. Hứa Thiên Thiên trên bờ bay, còn nằm sấp một đầu màu trắng như miêu sủng vật, một đôi mắt chính định định nhìn xem Phương Lăng. Hứa gia chủ, ngươi muốn nhúng tay ta Xích Kình bang sự tình sao? Xích Thiên cố nén lửa giận, ngưng thị Hứa Cố Nhiên. Đỏ bang chủ chớ tức giận. Hứa Cố Nhiên cười sang sảng một tiếng, vị này Phương Lăng tiểu hữu, cùng ta Hứa gia có giao tình, mong rằng đỏ bàng chủ có thể xem ở Hứa Mỗ mặt mũi, thả hắn một con đường sống như thế nào. Hứa Cố Nhiên ngôn ngữ nhìn như khách khí, kỳ thực khí thế ẩn ẩn đem Xích Tiên quá chặt. Hứa gia chủ, người đây cũng không phải là cầu người thái độ a. Xích Tiên trong mắt hơi híp, âm thanh lạnh lùng nói, chẳng lẽ cho là người Hứa gia là cao quý Thanh Phong Thành một trong tam đại gia tộc, ta Xích Mỗ người liền sợ ngươi sao? Đang khi nói chuyện, Viên Thiên Phong cùng Triệu phu nhân đồng thời đứng sau lưng Xích Tiên, ngưng thị Hứa Cố Nhiên. Nếu như Hứa gia chủ muốn dùng sức mạnh, Viên Mỗ cũng chỉ được lãnh giáo một chút Hứa gia chủ cao chiêu rồi. Viên Thiên Phong thần sắc nho nhã, khép mắt mà cười. Thiếp thân đã sớm nghe văn Hứa gia chủ một tay nguyệt quang trạm, xuất thần nhập hóa, đang muốn lãnh giáo đây. Triệu phu nhân hé miệng nở nụ cười, bị hoặc ngàn vạn. Tất nhiên ba người phía trước đã kết thành đồng minh, lúc này vô luận như thế nào, đều muốn đứng chung một chỗ. Bằng không, cái gọi là hợp tác, bất quá là một hồi chê cười thôi. Cái này, nhìn thấy ba người vậy mà liên thủ, Hứa Cố Nhiên hơi có vẻ có chút do dự. Giống. Mà liên tại Hứa Cố Nhiên do dự trong nháy mắt, liền thấy Hứa Thiên Thiên trên bả vai cái kia con mèo trắng sủng vật, đột nhiên vừa nhảy ra, rơi tại trước Phương Lăng diện. Hắn lắc mình biến hóa, trong nháy mắt hóa thành một đầu điếu tình mãnh hổ, hướng về phía Xích Tiên mấy người nhìn chằm chằm. Chương 127, thân phận lộ ra ánh sáng. Chương 127, thân phận lộ ra ánh sáng. Xuân hổ. Nhìn thấy đầu này mãnh hổ, Phương Lăng đầu tiên là sửng sở, lập tức khẩn trương. Đầu này xuân hổ, mặc dù tiềm lực lớn, mà bây giờ tối đa chỉ có khai mạch cảnh ngũ trọng trở lên tu vi, nhìn như không yếu, nhưng cùng chân chính thoát cốt cảnh cường giả so sánh, nhưng là kém vô số cấp bậc. Tiểu Bạch, trở về. Mà đối với Phương Lăng khẩn trương, Hứa Thiên Thiên càng kinh hãi hơn. Nàng không nghĩ tới, Tiểu Bạch rõ ràng đã dần dần thân cận chính mình rồi, vì cái gì còn có thể tại nhìn thấy Phương Lăng về sau, không chút khách khí vứt bỏ chính mình. Gia hỏa này, thực sự là đầu dưỡng không quen Bạch Nhãn Lang. Hứa Thiên Thiên tâm trung khí vẫn không thôi, ngoài miệng lại nói ra, "Cha, nhất định phải ngăn cản Xích Thiên bọn hắn, ta giữ lại cái kia họ Phương còn hữu dụng đây." Như thế nào ngăn cản? Hứa Cố Nhiên đang thiếu đạo, bọn hắn bên kia, thế nhưng là có ba tên thoát cốt cảnh cường giả, như là một đối một cha tự nhiên không sợ bọn hắn, nhưng ba người này liên thủ, dù cho ta có thể thắng, cũng không chiếm được nửa điểm chỗ tốt ta. Thế nhưng là cha, Phương Lăng thế nhưng là đã cứu nữ nhi tính mệnh, chẳng lẽ ngài muốn trơ mắt nhìn xem nữ nhi ân nhân cứu mạng, chết ở chỗ này sao? Hứa Thiên Thiên ra vẻ nũng nịu nói ra, "Ừ, ngược lại cha ngài nếu là không ra tay, vậy ta liền tự mình đi." Nói đi, Hứa Thiên Thiên thân hình thoát một cái, lập tức xuất hiện tại trước Phương Lăng diện. "Thiên Thiên cô nương, ngươi hà tất phải như vậy đâu?" Nhìn thấy Hứa Thiên Thiên xuất hiện, Phương Lăng cũng là cười khổ không thôi. "Ai cần ngươi lo." Hứa Thiên Thiên bây giờ đối với Phương Lăng có thể không có có sắc mặt tốt gì, nghe vậy trợn nhìn Phương Lăng nhếch mắt, đưa tay gõ gõ Bạch Hổ đầu. "Ngươi cái này tiểu Bạch mắt lang, thực sự là yêu thương ngươi tốt như vậy." Bạch Hổ tựa hồ tự hiểu đối lý, chỉ là nhẹ nhàng ô yết một tiếng, tiếp đó lại quay đầu cọ sát Phương Lăng. Bạch Hổ động tác càng là trêu đến Hứa Thiên Thiên đối với Phương Lăng càng ngày càng khó chịu, hận hận chừng Phương Lăng nhếch mắt. Gia hỏa này cũng không biết cho tiểu Bạch đâm cái gì thuốc mê, nhường tiểu Bạch lão là đối với hắn nhớ mãi không quên rồi. "Hứa gia chủ, xem ra ngươi Hứa gia là đương thật muốn nhúng tay chuyện này a." Nhìn thấy Hứa Thiên Thiên cản tại trước Phương Lăng diện, Xích Thiên sắc mặt lập tức trầm xuống, liếc nhìn Hứa Cố Nhiên. "Ha ha, Xích Thiên bang chủ chớ trách. Tất nhiên nữ nhi đều chủ động đứng ra, Hứa Cố Nhiên lại không nguyện, cũng chỉ có thể nhắm mắt đứng ra. Thứ không dám giấu giếm, vị này Phương tiểu hữu từng đã cứu tiểu nữ tính mệnh, cho nên vô tình vô lý, Hứa Mỗ đều khó có khả năng thấy chết không cứu." Chắp tay một cái, Hứa Cố Nhiên khách khí nói ra, "Ba vị, có thể hay không cho ta Hứa Mỗ một cái chút tình mọn, chuyện này liền như vậy bỏ qua như thế nào?" "Bỏ qua?" Xích Thiên sắc mặt âm trầm nói ra, "Hứa gia chủ lời nói này hơi bị quá mức đơn giản a." "Ồ." Hứa Cố Nhiên còn thật không biết được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nghe vậy chỉ là có chút kinh ngạc nhìn một cái Phương Lăng. "Tiểu tử này, thật chẳng lẽ xông cái gì đại họa? Bằng không vì Hà hội bị ba tên thoát cốt cảnh cường giả nơi nhằm vào." Nghĩ tới đây, Hứa Cố Nhiên liền ha ha thiếu đạo, "Xích Thiên bang chủ, ngươi dù sao cũng là thoát cốt cảnh tiền bối, hà tất như thế khó xử một cái tiểu bối?" "Hừ, họ đứa đấy, thiếu cho ta đội mũ cao." Xích Thiên nhưng là không ăn Hứa Cố Nhiên một bộ này, hừ lạnh nói, "Ta Xích Thiên giúp tài năng ở Thanh Phong Thành sừng sững lâu như vậy, cũng không phải dựa vào là một mép, muốn bản bang chủ tha tiểu tử này một mạng, cũng là đơn giản." Xích Thiên duỗi ra ba ngón tay đến, nói ra, "Một, nhường tiểu tử này đem địa hồn căn giao ra." Lời này vừa nói ra, Hứa Cố Nhiên lập tức trợn to trong mắt. "Khá lắm, địa hồn căn. Đây chính là chữa trị thần hồn chí bảo a. Đừng nói là Xích Thiên rồi, liền Hứa Cố Nhiên cũng có chút động tâm rồi. Bởi vì hắn biết, cái này địa hồn căn, đối với nữ nhi Hứa Thiên Thiên bây giờ đồng dạng có đại dụng. Không nghĩ tới trên người ngươi lại có địa hồn căn, ngược lại là nhìn không ra a." Hứa Thiên Thiên nghe vậy cũng có chút giật mình, liếc mắt nhìn Phương Lăng, lưu ly trong con ngươi lộ ra đến vô cùng thâm thúy. Bây giờ mấy đại thoát cốt cảnh trước mắt, hắn dù cho có địa hồn căn, có thể hay không bảo trụ đều vẫn là chưa biết. Thứ hai, Xích Thiên rỗi ra ngón tay thứ hai, "Tiểu tử này vừa rồi nhục nhi từ ta, nhất định phải lưu lại một cánh tay. Đến nỗi đệ tam nha." Xích Thiên nhãn châu xoay động, nói ra, "Chỉ cần tiểu tử này nói ra hắn đồng bọn rơi xuống, ta đương nhiên sẽ không làm khó hắn." Điều thứ ba này là hắn cùng Biên Tiên Phong Triệu phu nhân hai người thương lượng xong. Không nói cái kia mắt xanh kim tinh mãng có giá trị không nhỏ, vẹn vẹn là Ngô Dụng trong tay tủ thần lâu đều coi như là một kiện hiếm có bảo bối. Nếu là có thể mượn nhờ Phương Lăng tay đem Ngô Dụng bắt lấy, bảo vật còn không phải bọn họ. Ha ha, Xích Thiên bang chủ ba yêu cầu này quá mức làm người khác khó chịu. Hứa Cố Nhiên cười lắc đầu nói, mặc kệ địa hồn căn cũng tốt, vẫn là để tiểu huynh đệ này lưu lại một cánh tay cũng được, cái này đều không phải là ta có khả năng quyết định. Tất nhiên Hứa gia chủ không thể làm chủ, vậy chuyện này liền không có quan hệ gì với Hứa gia chủ rồi. Xích Tiên trên thân linh khí bộc phát, trầm giọng nói, do đó, tại hạ hy vọng Hứa gia chủ cũng không nên nhúng tay chuyện kế tiếp. Đang khi nói chuyện, Viên Thiên Phong cùng Triệu phu nhân lên một lượt phía trước một cái bước, linh khí lưu chuyển, làm tốt tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Nhìn thấy ba người như có dấu hiệu độc thủ, Phương Lăng cũng là toàn thân căng thẳng. Hứa Thiên Thiên càng là khí huyết quấn quẩn, đem Phương Lăng bảo hộ tại sau lưng. Xem ra, ba vị thật sự cho rằng Hứa Mộ khách khí với các ngươi vài câu, liền lên mũi lên mặt ta. Gặp nữ nhi giữ gìn Phương Lăng, Hứa Cố Nhiên trong lòng càng bất đắc dĩ, nhưng mà trên mặt lại thoáng qua sắc mặt giận dữ. Hắn nhìn chằm chằm Xích Thiên ba người, lạnh giọng nói, mặc dù ngươi ba người liên thủ, không hề tầm thường thoát bức cảnh, nhưng hôm nay người này lão tử chắc chắn bảo vệ, ai muốn không tin phục, cứ việc xuất thủ là được. Nói đi, khí chàng cường đại toàn bộ triển khai. Thân là thoát cốt cảnh tam trọng tu vi, trong nháy mắt nghiền ép toàn trường. Thoát cốt cảnh tam trọng, nhưng là ở đây tu vi cao nhất người rồi. Viên Thiên Phong cũng là hơi biến sắc mặt. Mặc dù hắn tu vi không yếu, nhưng cùng Hứa Cố Nhiên vẫn có một khoảng cách. Hơn nữa lấy Hứa Cố Nhiên loại này tộc trưởng của đại gia tộc thân phận, trong tay át chủ bài tất nhiên không thiếu. Thật muốn đấu, bọn hắn chỉ có thua thiệt phần. Hứa gia chủ đây là muốn lấy thế để người sao? Xích Tiên sắc mặt khó coi, cố nén Hứa Cố Nhiên mang cho hắn cường đại uy áp. Xích Tiên, ngươi con mẹ nó cũng ít cho lão tử tới một bộ này. Hứa Cố Nhiên bây giờ cũng là không đếm xỉa đến, hắn trừng trong mắt nói ra, ngươi đường đường thoát cốt cảnh, khi dễ một cái tiểu bối thời điểm, tại sao không nói chính mình lấy thế để người? Bây giờ còn có khuôn mặt nói ta, ngươi thực sự là càng sống càng phí. Ngươi, bị Hứa Cố Nhiên chê cười một câu, Xích Tiên bỗng cảm giác rất mất mặt. Hắn đang muốn nói chuyện, đột nhiên mấy đạo khí tức cường đại lần nữa buông xuống. Chậc chậc, không nghĩ tới nơi đây vậy mà náo nhiệt như thế. Theo âm thanh rơi xuống, phía đông vị trí có đại đội nhân mã bỗng nhiên xuất hiện. Thanh Phong Thành, Lưu gia. Nguyên lai là Lưu gia chủ. Hứa Cố Nhiên ánh mắt hơi hơi run lên, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lưu gia người cầm đầu kia. Chủ nhà họ Lưu, Lưu Khải Niên. Thời gian qua đi một đoạn thời gian không thấy, cái này hơi thở của Lưu Khải Niên giống như biến so trước đó càng thêm nội liễm rồi. Ha ha, không nghĩ tới Hứa gia chủ tới ngược lại là thật sớm. Lưu Khải Niên mỉm cười, mang theo châm chọc nói ra, chẳng lẽ Hứa gia đối với lần này bí cảnh chuyến đi đã nhất định phải được rồi sao? Mắc mớ gì tới ngươi? Nào biết được, Hứa Cố Nhiên chỉ là cho Lưu Khải Niên một cái đại bạch nhãn, ôm cánh tay mũi bệnh lên trời. Thô bỉ. Lưu Khải Niên ăn quả đắng, tiếp đó ánh mắt nhìn về phía Xích Thiên ba người. Ba người này mặc dù cũng là thoát cốt cảnh, nhưng lại chưa từng bị hắn để ở trong mắt. Ngược lại là cái kia bị bọn hắn nơi nhằm vào tiểu tử, luôn cảm thấy có chút là lạ. Phụ thân, là hắn. Đúng lúc này, Lưu Khải Niên bên người Lưu Tranh đột nhiên chỉ vào Phương Lăng nói, chính là người này, trong Bách Hoang Sơn Mạch giết ta Lưu gia vô số đệ tử. Lời này vừa nói ra, toàn trường đều kinh hãi, mà đang muốn rút đi Phương Lăng, trong nháy mắt bước chân dừng lại. Từ Lưu Tranh xuất hiện một khắc này, hắn liền biết thân phận của hắn triệt để bại lộ. Chương 128, tranh đoạt bí chìa. Chương 128, tranh đoạt bí chìa. Tranh Nhi, ngươi xác định không nhìn lầm? Lưu Khải Niên nhìn về phía Phương Lăng, cao mày nói, người này bất quá chỉ là tôi thể cảnh mà thôi, hắn thật có bản lĩnh lớn như vậy. Không phải Lưu Khải Niên không tin Lưu Tranh, thật sự là Phương Lăng tu vi tại Lưu Khải Niên bực này thoát cốt cảnh trong mắt cường giả đơn giản quá yếu. Chính là hắn. Lưu Tranh hung hăng gật đầu, trầm giọng nói, coi như hắn hóa thành trò, ta đều nhận ra hắn. Đối với Phương Lăng, Lưu Tranh ấn tượng đơn giản quá sâu sắc rồi. Ban đầu ở Bách Hoang Sơn Mạch, Phương Lăng giết quá nhiều người nhà họ Lưu, đặc biệt là tam trưởng lão, nhị trưởng lão, một cái khai mạch cảnh cửu trọng, một cái thậm chí là nửa bước thoát cốt cảnh, cuối cùng vậy mà đều chết ở Phương Lăng trong tay. Cấp độ kia rung động tràn diện, nhường Lưu Tranh cả một đời đều quên không được. Quả nhiên là người không thể xem bề ngoài. Lưu Khải Niên trong mắt hơi híp, xâm nhiên tiểu đạo, liên sát ta Lưu gia nhiều tên cao thủ, kẻ này đổ là có chút thủ đoạn. Trong lời nói, Lưu Khải Niên cũng có chút khó che giấu kinh ngạc. Dù sao, Phương Lăng thực sự tuổi còn rất trẻ, mặt ngoài thực lực quá yếu, nhưng mà liền phái đi ra ngoài thất sát đều thất bại rồi, rất rõ ràng tiểu tử này không đơn giản. A phụ thân, trên người người này trọng bảo không thiếu, chúng ta nếu là có thể đem hắn bắt lấy. Lưu Tranh con mắt đột nhiên nhất chuyển, nhìn về phía Phương Lăng ánh mắt lộ ra một vẻ vẻ tham lam. Hắn vốn là ngấp nghé Phương Lăng trên người Nam Minh Ly Hỏa, đoạn này thời gian một mực vì tiến vào bí cảnh làm chuẩn bị, cho nên đem Phương Lăng sự tình ném sau, mà bây giờ tất nhiên gặp phải Phương Lăng, Lưu Tranh đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Vi phụ tự nhiên sẽ hiểu. Lưu Khải Niên bí mật truyền âm nói, chuyện này trước tiên đừng lộ ra, đến lúc đó ta tự sẽ tìm cơ hội có thể bắt được. Vâng, phụ thân. Lưu Tranh hận hận liếc mắt nhìn Phương Lăng, khóe miệng nhấc lên vẻ lạnh như băng đường cong. Mặc dù Phương Lăng chân thực chiến đấu không yếu, nhưng bây giờ Lưu Tranh lại không chút nào đem đối phương để ở trong mắt. Đoạn này thời gian đến nay, Lưu Tranh có thể nói là tiến bộ thần tốc. Mặc kệ là tu vi hay là sức chiến đấu, đều được toàn diện để thăng. Bình thường khai mạch cảnh 8 cửu trọng võ giả, căn bản không phải đối thủ của Lưu Tranh. Huống chi, Lưu Tranh liếc mắt liền nhìn ra thời khắc này Phương Lăng còn bản thân bị trọng thương, thực lực đều không khôi phục. Nghĩ tới đây, Lưu Tranh hướng về phía Phương Lăng làm một cái động tác cắt cổ. Phương Lăng con mắt khẽ híp một cái. Vị này Lưu gia thiếu chủ, xem ra còn băn khoăn trên người mình Nam Minh Lý Hỏa A người nhà họ Lưu như thế có thể nhịn, nhường Phương Lăng tâm bên trong ẩn ẩn có chút nghiêm trọng. Bởi vậy có thể thấy được, vị nào chủ nhà họ Lưu tâm tính, xa cũng không phải bình thường có thể so sánh. Chân chính thoát cốt cảnh cường giả, quả nhiên không có một cái là hạng dễ nhằn. Phương Lăng ý niệm nhanh quay ngược trở lại, suy tư như thế nào rời đi chỗ thị phi này. Bí cảnh mặc dù hiếm thấy, nhưng đối với bây giờ Phương Lăng tới nói, nhưng là một cái vũ bùn. Nhiều như vậy thoát cốt cảnh cường giả nhìn trộm, một nước vô ý, hắn tất nhiên chết không có chỗ chôn. Yên tâm đi, chỉ cần ngươi thành thật đi theo ta, liền sẽ không có chuyện. Lúc này, Hứa Thiên Tiên tựa hồ nhìn ra Phương Lăng lo nghĩ, âm thầm truyền âm nói. Thanh âm bên trong mang theo một tia trêu chọc. Đa tạ Thiên Thiên cô nương trượng nghĩa tương trợ. Phương Lăng khổ cười, nhưng vẫn là biểu đạt cảm tạ. Vô luận như thế nào, Hứa gia cha con có thể làm đến bước này, coi như là hết tình hết nghĩa. Hô hô hô. Theo thời gian trôi qua, giữa không trung vòng xoáy bộc phát ra hấp lực càng ngày càng yếu ớt. Rất rõ ràng, bí cảnh cửa vào càng ngày càng hướng tới ổn định. Khoảng cách có thể tiến vào bí cảnh thời gian cũng sắp đến rồi. Mà lúc này đây, càng nhiều cường giả đến, đều hy vọng có thể tiến vào trong bí cảnh, kiếm một chén canh. Hơn nữa, còn có càng nhiều người đang hướng về bên này chạy đến. Đối với cái này, Xích Thiên ba người sắc mặt càng ngày càng khó coi, căn bản không có tinh lực nhằm vào Phương Lăng. Mà Lưu Gia Hứa Gia nhưng là tương đối bình tĩnh rất nhiều, thậm chí nụ cười trên mặt cũng càng phát nồng đậm. Lần này bí cảnh, bọn hắn những thứ này đỉnh tiêm thế lực sớm liền nhận được tin tức, thậm chí sớm làm xong vạn toàn chuẩn bị. Muốn đi vào bí cảnh, có thể không dễ dàng như vậy. Nghe nói lần này bí cảnh là một chỗ kiểu mới bí cảnh, trong đó có thiên đại tạo hóa, không biết thực hư. Có người ánh mắt lửa nóng, nhìn xem cái kia dần dần ổn định bí cảnh cửa vào. Tiến vào thử xem chẳng phải sẽ biết. Có người cười lạnh, thân hình thoát một cái, không kịp chờ đợi hướng thẳng đến bí cảnh cửa vào phóng đi. Người này mặc dù chỉ là khai mạch cảnh nhất trọng tu vi, nhưng rõ ràng tu luyện một loại nào đó thân pháp, tốc độ cũng không chậm. Vẹn vẹn chỉ là một trong chớp mắt, hắn liền nhảy lên một cái, xông vào bí cảnh vào trong miệng. Không ít người thấy thế, cũng là biến sắc. Chỉ có số ít người mang theo niềm ai, thờ ơ lạnh nhạt. A. Sau một khắc, ngay tại tên kia võ giả vừa tiếp xúc bí cảnh cửa vào một cỗ lực lượng vô danh đột nhiên tản ra. Tên kia khai mạch cảnh võ giả, chỉ tới kịp hét thảm một tiếng, cả người thật giống như bị vô hình không gian thiết cắt trong nháy mắt biến thành mấy khối, từ giữa không trung rơi xuống, chết đến mức không thể chết thêm. Một cái khai mạch cảnh võ giả, cứ thế mà chết đi. Phương Lăng hơi kinh ngạc. Chớ nhìn hắn giết khai mạch cảnh võ giả như giết chó, nhưng chỉ có Phương Lăng biết được, thực lực chân chính của hắn mạnh bao nhiêu. Nhưng một cái khai mạch cảnh võ giả, liền đụng vào bí cảnh cửa vào tư cách cũng không có thể tưởng tượng được, cái này là hồn cốc bí cảnh chỗ cường đại. Thật là một cái ngu xuẩn. Cho là cái này bí cảnh tốt như vậy tiến đâu. Lưu Tranh cười lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy niềm ai. Nếu như cái này bí cảnh tốt như vậy tiến còn có những người này chuyện gì? Lưu gia ban đầu ở trước đây phát giác bí cảnh đã sớm phái người đem hắn phong tỏa, chính mình phái người tiến vào bên trong rồi. Các vị, bí cảnh cũng không phải tầm thường phương, muốn đi vào trong đó, tất có phương pháp đặc thủ. Lúc này, Hứa Cố Nhiên mở miệng. Hắn liếc mắt nhìn Lưu Khải Niên, đạm thanh nói ra, vì thương vong không cần thiết, các vị vẫn kiên nhận chờ đợi một phen tốt. Đa tạ Hứa gia chủ nhắc nhở. Hứa gia chủ nhân nghĩa, đa tạ. Không ít người nhao nhao cảm tạ, chỉ có thể cố nén kích động, kiên nhẫn đợi. Quả nhiên, Hứa Cố Nhiên cũng không phải là gạt người. Như thế qua sau nửa canh giờ, bí cảnh cửa vào trung quy là triệt để ổn định lại. Nhưng mà Phương Lăng nhưng là phát giác, càng đến thời khắc này, người nhà họ Lưu vậy mà lựa chọn lui về sau một khoảng cách. Ngay tại Phương Lăng ngây người thời khắc, Hứa Thiên Thiên một phát bắt được Phương Lăng, mang theo hắn lui về sau. Hiu hiu hiu. Ngay tại hai người lui về phía sau trong nháy mắt, bí cảnh trong cửa vào có hơn 10 đạo quang đoàn trong nháy mắt bắn ra. Những thứ này quang đoàn bên trong, vậy mà là một thanh hình dạng khác nhau chìa khóa, là tiến vào bí cảnh bí chìa, đại gia nhân cướp. Khi thấy rõ quang đoàn bên trong đồ vật về sau, tiếng kinh hô nổi lên một phía. Xích Thiên ba người phản ứng nhanh nhất, thực lực cũng mạnh nhất, vẻn vẹn chỉ là thời gian nháy mắt, liền riêng phần mình cướp được hai cái chìa khóa. Lui. Ba người cầm tới chìa khóa trong nháy mắt, thân hình cùng nhau lui lại. Ầm ầm. Liên tại bọn hắn ba người vừa lui về phía sau đồng thời, còn lại đang tại cướp đoạt bí chìa võ giả, bàn tay vừa mới chạm đến quan đoàn, vậy mà quỷ dị toàn bộ nổ tung. Phanh phanh phanh. Từng người võ giả nổ tung, toàn thân tu vi hóa thành tinh thuần khí huyết, bị hút vào đến bên trong bí cảnh. Liếc nhìn lại, ti ti lũ lũ xương mù màu máu, bị bí cảnh cửa vào hấp thu. Một thời gian, vô số người trong nháy mắt tê cả da đầu. Mà Phương Lăng nhìn một màn trước mắt này, lông mày càng là thật sâu nhăn lại. Một bên Hứa Thiên Thiên phát ra ú ú thở dài. Lạc hồn bí cảnh, nhưng là sẽ làm cho người hồn đoạn nơi này a. Chương 129, quỷ dị. Chương 129, quỷ dị. Bí chìa tranh đoạt càng ngày càng kịch liệt. Vẹn vẹn chỉ là ngắn ngủi nửa chén trà nhỏ thời gian, mười mấy thanh bí chìa bị tranh đoạt kết thúc. Nhưng bởi vậy tạo thành tử thương, nhưng là cao tới hơn 100 người. Thậm chí rất nhiều người, coi như may mắn sống được tính mệnh, cũng đã bản thân bị trọng thương, chỉ có thể đẩy tâm không cam lòng rút lui. Ai, không nghĩ tới lần này bí cảnh chỉ có mười mấy thanh bí chìa, xem ra chúng ta cùng cái này lạc hồn bí cảnh là không có duyên phận rồi. Có người than thở, tranh đoạt bí chìa thất bại, bởi vậy dự định rời đi. Nói đúng là à, như thế điểm bí chìa, dù cho có thể cướp đến tay, cuối cùng còn không phải tiện nghi này mấy đại thế lực. Có người cực kỳ thanh tỉnh, thấy rất chính xác, bởi vậy phía trước cũng không xuất thủ tranh đoạt bí chìa. Bất quá kỳ quái là, vì cái gì cái kia mấy đại thế lực vẫn không có xuất thủ? Bọn hắn đang chờ đợi cái gì? Có người chú ý tới, bao quát Lưu gia ở bên trong mấy đại thế lực cũng không có xuất thủ, cái này có vẻ hơi khác thường. Bao quát Phương Lăng ở bên trong cũng có vẻ hơi nghi hoặc. Bất quá Phương Lăng nhất thẳng chú ý tới, tại tranh đoạt bí chìa thời điểm, đưa tới trong hỗn chiến, những cái kia vẫn lạc võ giả tinh huyết, đang như có như không bị hút vào đến bí cảnh vào trong miệng. Cái này khiến Phương Lăng phát giác được có chút quỷ dị. Ha ha, cho là nhanh như vậy liền kết thúc rồi hả? Cái kia cũng quá coi thường cái này Lạc Hồn bí cảnh rồi. Cách đó không xa, Lưu Tranh đối với bí triệt tranh đoạn, thở lạnh nhạt khiết, mang theo nụ mai cười lạnh. Đợt thứ hai sắp bắt đầu. Lưu Khải Niên chắp hai tay sau lưng, nhẹ giọng tự nói. Ngay tại tiếng nói của hắn vừa ra thời khắc, liền thấy bí cảnh trong cửa vào, lần nữa có vô số quang đoàn xuất hiện. Lần này quang đoàn nhiều, vậy mà chừng trên trăm. Vậy mà đều là bí triệt. Vô số người sợ hãi nhất kinh, lập tức không chút khách khí xuất thủ cấp đoạn. Mặc dù bí triệt chừng trên trăm, mà ở chàng võ giả số lượng càng nhiều. Bởi vậy, là một vòng mới bí triệt tranh đoạt lúc bắt đầu, nhưng là bộc phát ra so trước đó càng thêm hôn chiến kịch liệt tới. Ha ha, tới sớm không như lai phải xảo. Đúng lúc này, có thanh âm ngạo nghễ đột nhiên chuyển đến. Lập tức liền gặp được, mấy đạo thân ảnh chợt buông xuống. Liền thấy linh khí bạo động ở bên trong, vài tên đang tại tranh đoạt bí triệt võ giả, tại chỗ cơ thể nổ tung, hóa thành huyết vụ. Bị bọn hắn chỗ tranh đoạt bí triệt, lập tức bị một cái đại thủ bắt lấy. Không sai, quả nhiên là tiến vào bí cảnh bí triệt. Cái kia người cầm đầu chính là một gã cẩm bảo nam tử, nhìn trong tay bí triệt, trên mặt lộ ra một tia nụ cười thản nhiên. Ngươi là người phương nào, cũng dám vô cớ giết người? Có võ giả đối với cái này rất là không cam lòng, mở miệng chỉ trích. Vô cớ giết người? Người kia sủi cười một tiếng, hướng về phía cái kia người mở miệng, trở tay chính là một trường đè xuống. Ầm ầm, khí huyết bộc phát, trong nháy mắt đem đối phương nghiền thành bánh thịt, tại chỗ chết đến mức không thể chết thêm. Bí cảnh tranh đoạt, thực lực vi tôn, điểm đạo lý này cũng đều không hiểu. Thật là một cái ngu xuẩn. Người kia một thân khí huyết nội liễm, trong lúc mơ hồ thậm chí có phong lôi ở trên người phồng lên ảo giác. Rất rõ ràng, người này đồng dạng là một cái thoát cốt cảnh cường giả. Người này, tựa như là Thiên Bảo Lâu. Đột nhiên, có người nhận ra này người thân phận, lập tức thần sắc đại biến. Thiên Bảo Lâu, còn cho là bọn họ không tới, chưa từng nghĩ thật xuất hiện. Nghe được Thiên Bảo Lâu ba chữ này, không ít người nhao nhao sắc mặt đại biến, vẻ mặt nghiêm túc. Thiên Bảo Lâu nội tình thâm hậu, thế lực trải rộng bách hoang vực. Nếu không cẩn thận trêu chọc bực này quái vật khổng lồ, hậu quả kia không thể tưởng tượng nổi rồi. Ha ha, quan chấp sự tính khí vẫn là như thế bạo ngược. Lúc này, Lưu Khải Niên mở miệng, nhìn về phía cái kia cẩm bảo nam tử, trong lời nói tựa hồ có chút quen thuộc. Nguyên lai là Lưu gia chủ, ngược lại là hành ngộ. Xem ra, Lưu gia đối với lần này bí cảnh chuyến đi, quả nhiên là nhất định phải được a. Quan Thành ngôn ngữ thăm dò, nhưng mà Lưu Khải Niên nhưng là cười ha ha, quan chấp sự không phải cũng như thế. Đang khi nói chuyện, Lưu Khải Niên đồng dạng nhìn thêm một cái Quan Thành bên cạnh một vị hoa phục thiếu niên. Lưu Khải Niên mặc dù không biết người này, nhưng có thể bị Thiên Bảo Lâu Thanh Phong Thành người phụ trách Quan Thành mang theo bên người, nhất định không đơn giản. Tranh Nhi, như không cần thiết, không thể cùng Quan Thành bên cạnh thiếu niên kia trở mặt. Lưu Khải Niên bí mật truyền âm căn dặn, như hắn cũng là vì vật kia mà đến đâu. Lưu Tranh con mắt hơi khép. Lưu Khải Niên nụ cười không thay đổi, truyền âm nói, vậy thì làm được sạch sẽ một chút. Minh bạch. Lưu Tranh nét miệng nở nụ cười, lập tức lại nhìn về phía Hứa Gia phương hướng. Hứa Cố Nhiên rõ ràng đã ở dặn dò Hứa Thiên Thiên cái gì, cái kia họ Phương tiểu tử, nó giáo giác, giống như là một đồ đần đồng dạng. Tiểu tử, chỉ cần ngươi dám tiến vào bí cảnh, át hẳn gọi ngươi có đi không về. Liên quan tới Phương Lăng rất nhiều bí mật, Lưu Tranh kỳ thực không có cáo chi bất luận kẻ nào, chính là muốn tìm cơ hội đem Phương Lăng bí mật giải quyết. Đến lúc đó, đối phương thứ ở trên thân liền đều thuộc về mình. Nha đầu, Lưu gia tiểu tử kia không có nghẹn cái gì tốt cái rắm, ngươi có thể phải cẩn thận một chút. Hứa Cố Nhiên ha có thể không có chú ý tới Lưu Tranh ánh mắt, bí mật truyền âm nói, còn có ngươi sau lưng tiểu tử kia, ngươi quả thực phải mang theo hắn đi vào chung. Ừ, phụ thân. Hứa Thiên Thiên mắt nhìn Phương Lăng, tiếp đó gật đầu. Được chưa, ngược lại lần này bí cảnh chuyến đi, toàn bằng ngươi tự mình làm chủ. Hứa Cố Nhiên do dự một chút, nói ra, bất quá ta có thể chiếm được nhắc nhở ngươi, tiểu tử này ta luôn cảm thấy cũng không phải thứ gì tốt, thật đến thời khắc mấu chốt, nhất định muốn lấy chính mình làm trọng. Phụ thân yên tâm, nữ nhi biết được. Phương Lăng lúc này cũng có chút bất đắc dĩ. Hắn muốn định bụng trộm rời đi, không muốn tham dự cái này cái gì bí cảnh tranh đoạt. Nhưng mà cái này Hứa ra cha con, thật sớm đem hắn cột vào Hứa ra trên chiến xa. Hắn bây giờ coi như muốn trộm rời đi, cũng căn bản là không có cách làm đến. Đừng nói Lưu gia sẽ không đi trước xuất thủ, đoán chừng Hứa Cố Nhiên sẽ thứ một thời gian đem hắn cầm xuống. Làm người hai đời, Phương Lăng có thể không tin, cái này nhìn như thật thà Hứa Cố Nhiên, thật là vì báo đáp nữ nhi ân tình, liền muốn đối với hắn như thế nào. Từ Xích Thiên Ba trong tay người bảo vệ hắn, khó tránh khỏi không có cũng vừa ý trong tay hắn địa hồn căn ý nghĩ. Do đó, mặc kệ muốn không nên tiến vào bí cảnh, lần này một định phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Phương Lăng âm thầm cảnh giác, khuyên bảo mình nhất định muốn đầy đủ cẩn thận. Tại Thiên Bảo Lâu sau khi xuất hiện, vòng thứ hai bí triệt tranh đoạt rất nhanh hạ màn kết thúc. Lần này, tại chỗ đại khái 1/3 đều lấy được bí triệt. Nhờ vào Hứa ra những thứ này cường đại thế lực, đã sớm tại phát giác bí cảnh thời điểm, lấy được bí triệt, cho nên lần này bí triệt tranh đoạt, ngược lại cũng không cần xuất thủ. Mà ở vòng thứ hai bí triệt tranh đoạt kết thúc không bao lâu, vòng thứ ba bí triệt theo sát mà tới. Lần này tranh đoạt kịch liệt hơn. Không biết bao nhiêu võ giả vẫn lạc. Cái này bí triệt chính là bí cảnh vào trận bé, không có bí triệt, liền không cách nào tiến vào bí cảnh, cho nên tất cả mọi người liều mạng tranh đoạt. Nhìn xem mọi người tại tranh đoạt bí triệt, Phương Lăng nội tâm bình tĩnh. Hắn đối với những người này chết sống cũng không quan tâm. Hắn chỉ là tò mò, cái này bí cảnh tiến vào cơ chế, là bí cảnh bản thân thiết lập vẫn là người vì điều khiển. Vậy mà phân 3 lần cấp bí triệt, để cho người ta cấp đoạn, mà cái này bí cảnh bản thân, nhưng là đang hấp thu những cái kia tán lạc khí huyết, cái này là hồn bí cảnh, quả thật quỷ dị. Phương Lăng không phải không gặp qua bí cảnh, đã từng tiến vào rất nhiều bí cảnh, nhưng không có người nào bí cảnh như cái này Lạc Hồn bí cảnh khắp nơi lộ ra quỷ dị. Mà cái kia bí cảnh cửa vào tựa hồ hấp thu đầy đủ khí huyết, lúc này lại bắt đầu căng ruột không chắc đứng lên. Thẳng đến một đoạn thời khắc, chói mắt huyết quang trong nháy mắt từ bí cảnh cửa vào vòng xoáy chỗ bộc phát. Một đạo sơn hắc đại cửa cứ như vậy xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Bí cảnh cửa vào chính thức mở ra. Chương 130, cổ quái kiếm ngư. Chương 130, cổ quái kiếm ngư. Bí cảnh mở ra, đại gia nhanh xông lên a. Làm bí cảnh chính thức mở ra trong nháy mắt, số lớn võ giả điên cuồng hướng về cái kia sơn hắc đại cửa phóng đi. Chỉ sợ đi trễ, liền bỏ lỡ bảo vật. Một đám đứa đần. Ngay tại vô số võ giả điên cuồng phóng tới bí cảnh cửa phương lăng lại phát hiện, Lưu gia hứa ra những thứ này đại thế lực cường giả, lại tựa như càng tốt cùng nhau lui lại. Mau lui lại. Tại phương lăng ngây người thời khắc, chỉ cảm thấy một cái mềm mại tay nhỏ nắm lấy chính mình, điên cuồng lui lại. Ầm ầm. Phương Lăng cương lui lại ra mấy bước, liền nghe được một hồi nặng nề tiếng vang truyền ra. Ngay sau đó, Phương Lăng liền khiếp sợ nhìn thấy, ước chừng trên trăm trạm đến bí cảnh sơn hắc đại cửa võ giả, trong nháy mắt cùng nhau nổ tung. Huyết nhục tản ra một chỗ, lộ ra máu me đồng địa, nhìn thấy mà giật mình. Không chỉ có như thế, hai cái bạch cốt lớn như vậy tay, từ trong bí cảnh rũ ra, bắt lấy đen như mực khung cửa, hướng về hai bên hung hăng xé ra. Ầm ầm. Số lớn tinh thuần linh khí từ cửa ra vào điên cuồng tuôn ra, tất cả còn sống sót võ giả đều bị cỗ này linh khí nồng nặc làm chấn kinh. Mà cái kia bạch cốt đại thủ, giống như là khảm nạm tại trên khung cửa đồng dạng, không lúc đích. Cho tới giờ khắc này, Lưu Khải Niên lúc này mới chợt quát một tiếng, "Động thủ." Thoại âm rơi xuống, Lưu Khải Niên những thứ này thoát cốt cảnh cường giả, đồng loạt ra tay, đem linh khí đánh vào bên trong bí cảnh, triệt để làm vững chắc bí cảnh tới. Phàm là tất cả nhận được bí triệu người, mau mau tiến vào bí cảnh. Làm vững chắc cửa vào về sau, Hứa Cố Nhiên chợt quát một tiếng. Mà Lưu Tranh, sớm tại bí cảnh vững chắc trong nháy mắt, đã mang theo Lưu gia mấy tên cao thủ, nhảy lên một cái, vọt vào sơn hắc đại cửa sau lưng. Thằng đến xác nhận Lưu Tranh tiến vào bí cảnh sau đó, đám người thế mới biết, lần này bí cảnh trùng quy là thật sự mở ra. Hướng, có tôi thể cảnh đỉnh phong võ giả, cắn răng một cái đồng dạng tiến vào bên trong. Mặc dù bọn hắn không cách nào tranh đoạt trong bí cảnh lớn nhất cơ hội, nhưng chỉ cần vận khí không kém, từ trong bí cảnh sống sót đi ra, tất nhiên có thể tấn thăng khai mạch cảnh. Hơn nữa, có thể tiến vào trong bí cảnh khai mạch cảnh võ giả, cuối cùng chỉ là số ít. Toàn bộ cộng lại, cũng không cao hơn 10 cái. Càng nhiều, cũng là tôi thể cảnh bảy bắt trọng võ giả thôi. Chúng ta cũng đi vào đi. Gặp đến mọi người đều tiến vào bí cảnh, Hứa Thiên Thiên đem một cái bí triệu đưa cho Phương Lăng. Thứ này mang theo người, cái này có thể ngăn cản trong bí cảnh một chút âm sát chi khí, nếu là mất đi, ngươi có thể sẽ gặp nguy hiểm. Hứa Thiên Thiên nhanh chóng giải thích nói, nhớ kỹ, thứ này nhất định muốn giữ gìn kỹ. Nói đi, Hứa Thiên Thiên thở sâu, nhìn về phía cái kia bí cảnh lối vào. Đi. Thoại âm rơi xuống, Hứa Thiên Thiên tung người nhảy lên, cũng chui vào bên trong bí cảnh. Phương Lăng cầm bí triệu, nhưng là có vẻ hơi do dự. Ngay tại Phương Lăng chần chờ một bên Hứa Cố Nhiên nhưng là một cước đá ở trên người hắn. Tiểu tử ngươi cho ta đi vào đi. Phương Lăng khi tiến vào trong bí cảnh thời điểm, thu đến Hứa Cố Nhiên truyền âm. Chiếu cố tốt nữ nhi của ta, nàng nếu là có chuyện bất chắc, lão tử phá hủy ngươi. Nghe Hứa Cố Nhiên uy hiếp, Phương Lăng suýt chút nữa muốn mắng người. Chỉ là vừa há miệng, khiếp người âm sát chi khí, trong nháy mắt lũ lượt mà đến, nhường Phương Lăng chỉ có thể đau khổ chèo chống. Mà ở Phương Lăng tiến vào bí cảnh hắn đồng thời chưa phát hiện, một cái nữ tử che mặt, lẻ loi một mình tiến vào bí cảnh. Thiếu chủ, nhanh chóng tiến vào bí cảnh. Lúc này, quan thành đối với một bên Lục Vũ Đinh trúc đạo, lần này bí cảnh tranh đoạt, thiếu chủ một định phải cẩn thận một chút. Yên tâm đi, vật kia chỉ có thể là của ta. Lục Vũ trên mặt mang ý ngạo nghễ, hướng về phía trước bước ra một bước, tiến vào bên trong bí cảnh. Quan thành nhìn về phía vài tên thiên bảo lâu võ giả, lạnh lùng mở miệng. Quan chấp sự yên tâm, chúng ta chắc chắn bảo hộ thiếu chủ chu toàn. Những người này trả lời một tiếng, cũng đồng dạng tiến vào bên trong bí cảnh. Thẳng đến chỗ có người tiến vào bí cảnh sau đó, một đám thoát cốt cảnh cường giả, lúc này mới dừng tay, bí cảnh cửa vào đại môn, lúc này mới trùng điệp đóng lại. Các vị, bí cảnh mở ra đem sẽ kéo dài một tháng thời gian, cho nên đại gia một định phải cẩn thận một chút, bảo đảm bí cảnh cửa vào không xảy ra vấn đề. Lưu Khải Niên mở miệng, nhắc nhở đám người. Điểm ấy không cần Lưu gia chủ nhắc nhở, chúng ta tự nhiên sẽ hiểu. Hứa Cố Nhiên nghe vậy, chỉ là lạnh rên một tiếng, chọn một chỗ ngồi xuống, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Lưu Khải Niên mỉm cười, cũng không để bụng đồng dạng chọn một chỗ ngồi xuống, kiên nhẫn chờ đợi. Mặc dù một tháng thời gian nhìn như rất dài, nhưng là đối với bọn hắn cái này nhóm cường giả tới nói, bất quá là ngủ gật công phu thôi. Không nghĩ tới lần này bí cảnh lại có nhiều như vậy thiên tài tiến vào, quả nhiên là một hồi long tranh hổ đấu. Một bên khác, Xích Thiên ba người cảm khái. Đúng vậy à, không nói vị nào Lưu gia thiếu chủ, Thiên Bảo lâu thiếu chủ, ta thậm chí nhìn thấy chừng mấy vị thế hệ trẻ thiên tài cũng che giấu thân phận, tiến nhập trong đó. Viên Thiên Phong gật gật đầu, sắc mặt có chút nghiêm trọng. Hy vọng tiểu hổ ba người bọn họ lần này có thể đoạt được thuộc về tự thân tạo hóa đi. Xích Thiên có chút lo lắng. Việc đã đến nước này, lo lắng cũng là dư thừa. Triệu Phu Nhân ngược lại là nhìn thoáng được, truyền âm nói, ta ngược lại lo lắng chính là, nếu như chờ đến bí cảnh lại mở, cái kia họ Lưu sẽ hạ độc thủ. Cho nên càng đến thời khắc này, ta ba nhà ngàn vạn nhất định phải chân thành hợp tác, nhất định không thể nhường họ Lưu tìm được cơ hội. Viên Thiên Phong nhắc nhở. Rất rõ ràng, ba người bọn họ đối với Lưu Khải Niên tính cách nhiều có lý giải. Lo lắng đối phương sẽ ở thời khắc xuống còn hạ độc thủ. Lưu gia chủ, ngươi xác định kế hoạch của ngươi nhất định sẽ không thất bại sao? Bây giờ, Lưu Khải Niên thu đến truyền âm. quan chấp sự cứ việc yên tâm, chỉ cần Quý Lầu thực tình hợp tác, ta bảo đảm các ngươi nhất định sẽ thất vọng. Lưu Khải Niên khỏe miệng bật lên, bí mật truyền âm nói, hy vọng Lưu gia chủ nói được thì làm được, nếu là dám can đảm lừa gạt, ngươi hẳn phải biết kết quả. Cái kia bí mật truyền âm người lạnh rên một tiếng, không nói nữa. Lúc này Phương Lăng tự nhiên không rõ ràng những thứ này, bởi vì hắn hiện tại đang sắc mặt khó coi nhìn xem quanh mình hoàn cảnh, tràn ngập khí ẩm lờ mờ trong vùng đầm lầy. Phương Lăng chạm tại một cái nô ra trên đá lớn, phương viên vài dặm trong vùng đầm lầy thỉnh thoảng có màu đen bọt khí bốc lên. Cái này bọt khí ở bên trong ẩn chứa đủ để hạ độc chết tôi thể cảnh ngũ trọng phía dưới võ giả kịch độc, làm thật là khủng bố. Phương Lăng vẻ mặt nghiêm túc, liền trước đây không lâu hắn vừa ra ở mảnh này đầm lầy thời điểm, liền tận mắt thấy hai tên tôi thể cảnh ngũ trọng võ giả bị trong đầm lầy chui ra cổ quái kiếm ngư nhẹ nhõm xuyên ngực mà qua, tại chỗ liền hóa thành một đoàn nước đặc, biến mất ở đầm lầy bên trong. Trong chớp nhoáng này nhường Phương Lăng không dám núp đích. Hắn mặc dù danh xưng nhục thân vô địch cùng cảnh giới, nhưng hắn cũng không dám hứa chắc nhục thân của mình có thể chống cự cái này trong ao đầm kịch độc. Mà bây giờ Phương Lăng cần phải nghĩ biện pháp mau rời khỏi ở đây. Nếu là ta bây giờ khí huyết khôi phục, ngược lại là có thể lợi dụng hỏa chi dược rời đi, nhưng là bây giờ. Phương Lăng khẽ nhíu mày, suy tư rời đi phương pháp. Ừ ngực. Ngay tại Phương Lăng thời điểm do dự, số lớn bọt khí đột nhiên tại quanh người hắn nổ tung, từng cái lớn chừng bàn tay cổ quái kiếm ngư lần nữa hiện thân mà ra, hướng về Phương Lăng bắn trụm mà tới. Đáng chết, lại tới. Phương Lăng diện sắc biến đổi, mượn nhờ nhạy bén thân pháp trốn tránh kiếm ngư công kích. Đây không phải kế lâu dài, phải nghĩ biện pháp phá cục. Phương Lăng nội tâm lo lắng, ẩn ẩn cảm giác phải có chút bất an. Chương 131, luyện hóa kiếm ngư tinh huyết, khôi phục khí huyết tu vi. Chương 131, luyện hóa kiếm ngư tinh huyết, khôi phục khí huyết tu vi. Phốc phốc phốc. Đầm lầy bên trong, màu đen bọt khí thỉnh thoảng chui ra, nổ tung. Từng cái lớn chừng bàn tay màu đen kiếm ngư, mang theo tốc độ khủng khiếp, vẽ lên đạo đạo vết tích. Mượn nhờ thân pháp linh hoạt, Phương Lăng thận trọng tránh né lấy kiếm ngư công kích. Mặc dù những thứ này kiếm ngư tốc độ rất nhanh, nhọn phần miệng cũng đầy đủ sắc bén, nhưng đối với Phương Lăng lại không tạo được ảnh hưởng quá lớn. Chỉ là theo thời gian trôi qua, Phương Lăng lại dần dần phát giác được có chút bất an. Bởi vì hắn phát giác, loại này cổ quái kiếm ngư số lượng càng ngày càng nhiều. Bọn chúng rõ ràng đơn thể sức mạnh cũng mạnh, thậm chí chỉ có bản huyết cảnh thực lực. Nhưng mà theo lấy số lượng tăng nhiều, những thứ này cổ quái kiếm ngư bộc phát ra tốc độ, vậy mà bắt đầu vượt qua nhất giai yêu thú, đạt đến cấp 2 yêu thú trình độ. Cấp 2 yêu thú, có thể so với tôi thể cảnh võ giả. Hôm nay Phương Lăng cũng mẹn mẹn chỉ là tôi thể cảnh ngũ trọng thôi. Đang giận huyết tu vi còn không có khôi phục phía trước, kỳ thực Phương Lăng chân thực sức chiến đấu cũng không cao. Những thứ này kiếm ngư cổ quái như vậy, có thể sẽ nhường Phương Lăng triệt để hãm tại chỗ này. Chỉ bất quá, đối với những thứ này cổ quái kiếm ngư, nơi đây nguy hiểm nhất có thể là mảnh này đầm lầy bản thân. Phương Lăng trong mắt tinh quang lấp lóe, mặc dù gấp rời đi, cũng không có mất đi tốc độ. Hắn biết rõ, có thể dựng dục ra những thứ này cổ quái kiếm ngư chỗ, bản thân liền không đơn giản. Phúc. Ngay tại Phương Lăng tư tác thời khắc, không cẩn thận bị một cái kiếm ngư đâm vào ngực. Rõ ràng chỉ lớn cỡ lòng bàn tay kiếm ngư, trong khoảnh khắc đó sức mạnh bùng ra, vậy mà nhường Phương Lăng cảm thấy ngực gần ẩn cảm giác đau đớn. Thật là đáng sợ lực đạo. Phương Lăng diện sắc mặt nghiêm trọng. Phải biết, bởi vì thần ma hoành luyện đột phá đến tầng thứ 2 nguyên nhân, hôm nay Phương Lăng đơn thuần nhục thân chi lực không thể so với bình thường khai mạch cảnh yếu bao nhiêu. Vốn lấy hắn bây giờ nhục thân trình độ cường hãn, đối diện với mấy cái này kiếm ngư, lại cũng có loại cảm giác này. Có thể tưởng tượng được, những thứ này kiếm ngư quả thật càng phát cổ quái rồi. Phốc phốc phốc. Hàng trăm hàng ngàn kiếm ngư cùng nhau hướng về Phương Lăng phát động công kích. Bởi vì số lượng quá nhiều, dù cho Phương Lăng thân pháp lại nhạy bén, nhưng mà nhường dưới chân cự thạch thì lớn như vậy điểm, luôn có kiếm ngư sẽ đụng ở trên người hắn. Phàm là bị kiếm ngư đụng vào chỗ, đều rất giống bị lưỡi dao đâm trúng, ẩn ẩn cảm giác đau đớn, nhưng cũng may Phương Lăng nhục thân đủ mạnh, cũng không có thật sự bị thương tổn. Những thứ này kiếm ngư tốc độ mặc dù rất nhanh, lực đạo cũng không nhỏ, tốt tại phương thức công kích đơn nhất. Phương Lăng nhất thẳng đang quan sát kiếm ngư, cuối cùng đưa ra kết luận. Mặt đối với những phương thức công kích này đơn độc cổ quái kiếm ngư, Phương Lăng đã có ứng đối phương pháp. Vừa vặn lợi dụng những thứ này kiếm ngư, rèn luyện ảnh sát của ta một thức. Phương Lăng mỉm cười, hai tay dựng thẳng trường, vỗ mà ra. Bành! Hai đầu kiếm ngư bị Phương Lăng khinh tùng phách ở bên trong, rơi xuống tại trong đầm lầy. Nhưng mà Phương Lăng lòng bàn tay lại lưu lại một đạo đỏ thâm ấn ký, lực đạo lại tăng cường. Phương Lăng chú mi, lập tức xuất trưởng như gió. Đạo đạo quyền ấn đem kiếm ngư bao trùm. Vẹn vẹn chỉ là phút chốc, không biết bao nhiêu kiếm ngư bị Phương Lăng đánh vào đầm lầy, hoặc chết hoặc tàn phế. Theo thời gian trôi qua, Phương Lăng đối với ảnh sát một thức nắm giữ càng ngày càng rất quen. Hắn hiện tại tùy tiện đấm ra một quyền, liền có thể đem hơn 10 đầu kiếm ngư trực tiếp vây sát. Mà theo kiếm ngư bị vây sát, càng nhiều kiếm ngư xuất hiện lần nữa. Lít nha lít nhít, tựa như bạn cá đại trận đem Phương Lăng bao vây. Giờ khắc này, Phương Lăng giống như là chọc tổ ong vò vẽ tất cả kiếm ngư tất cả đi ra. Phương Lăng ánh mắt lửa nóng, tại vạn cá trận hình lớn thành trong nháy mắt mặt, thần ma hoành luyện một chuyện, ảnh sát một thức vây ra. Thiên ma, ảnh sát. Phương Lăng khẽ quát một tiếng, đấm ra một quyền. Trong chốc lát, hắc sát ma khí tại Phương Lăng trên nắm tay ngưng kết, chợt bộc phát ra. Trong nháy mắt đó, dẫm đạp chẳng chịt quyền ấn cùng nhau vây ra, đem vô số kiếm ngư đều vây sát. Mà ở những thứ này kiếm ngư nổ lên đồng thời, Phương Lăng nơi ngực thôn vệ ma cốt đột nhiên bộc phát ra cường đại thôn vệ chi lực, cho tan nát. Cùng bạo hấp lực, trong nháy mắt đem tất cả kiếm ngư tinh huyết đều thôn vệ. Rầm rầm rầm. Mỗi đầu kiếm ngư đơn thể lực lượng là không mạnh, nhưng nhiều như vậy kiếm ngư cộng lại, cũng là một cỗ không thể coi thường năng lượng. Bởi vậy, Phương Lăng đã sớm kế hoạch tốt. đem tất cả kiếm ngư chọc giận sau đó, lợi dụng thôn phệ ma cốt, thôn phệ tinh huyết. Theo kiếm ngư tinh huyết bị hấp thu thôn phệ, Phương Lăng chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ lưu chuyển tại toàn thân. Chỉ là mấy hơi thở, Phương Lăng liền phát giác được, mình khí huyết tu vi tựa như khôi phục một chút như vậy. Quả nhiên hữu dụng. Cái này một cái phát giác, nhường Phương Lăng tâm bên trong vui mừng. Hắn khí huyết tu vi, một mực chậm chạp không cách nào khôi phục. Ngoại trừ cần có năng lượng quá mức khổng lồ bên ngoài, cũng là bởi vì Phương Lăng nhất thẳng không có cơ hội thích hợp, không chút kiêng kỵ thôn phệ năng lượng, chữa trị tự thân. Lúc này nơi đây, vừa bạn cho Phương Lăng cung cấp cơ hội tốt nhất. Phốc phốc phốc. Hơn ngàn đầu kiếm ngư thiệt hại, đối với toàn bộ trong ao đầm kiếm ngư tộc đàn tới nói, đơn giản có thể bỏ qua không tính. Bởi vậy, càng nhiều kiếm ngư không chút khách khí phát động công kích. Nhưng mà loại này cấp bậc công kích, đối với Phương Lăng tới nói, đơn giản yếu đến không còn hình dáng. Nửa nén hương phía sau, Phương Lăng không biết đánh giết bao nhiêu kiếm ngư. Hắn chỉ biết là, mình khí huyết tu vi đã khôi phục gần tới một thành. Mặc dù vẹn vẹn chỉ là một thành tu vi, nhưng hiệu quả không thể nghi ngờ là rõ rệt. Mà kiếm ngư tộc đàn, tựa hồ biết cầm Phương Lăng cái này nhân loại không có cách nào, công kích dần dần yếu bớt. Cái này khiến Phương Lăng cũng thở dài một hơi. Phốc suy. Ngay tại Phương Lăng lại đấm ra một quyền, diệt sát trên trăm kiếm ngư thời điểm, hấp thu tinh huyết, đối với hắn khí huyết đã cung cấp không được mảy may trợ giúp về sau, Phương Lăng minh bạch, đây là bởi vì thân thể của hắn đối với kiếm ngư tinh huyết đã sinh ra kháng tính. Cũng là thời điểm rời đi. Phương Lăng nắm chặt hai nắm đấm, cảm thụ được dần dần khôi phục khí huyết, trên mặt cũng lộ ra vui mừng nụ cười. Ừ ngực ừ ngực. Đúng lúc này, Phương Lăng dưới chân cự thạch trung quanh bắt đầu có dưa hấu lớn nhỏ bọt khí bốc lên. Những thứ này bọt khí ở bên trong tản mát ra khí tức xa so trước đó cường đại vô số lần. Đây là càng cường đại hơn kiếm ngư. Phương Lăng diện sắc biến đổi, không chần chờ nữa, tâm thần khẽ động, lam sắc hỏa diễm nổi lên, cuối cùng ở phía sau có ngưng kết thành một đôi lam sắc hỏa diễm cánh. Bí kỹ hỏa chi dự. Hô, hỏa dự chấn động, Phương Lăng hóa thành một đạo hỏa tuyến, trong nháy mắt biến mất ở trung tâm triệu trạch. Phù phù. Ngay tại Phương Lăng cương vừa biến mất trong nháy mắt, một đầu đủ có vài thước dáng dấp cực lớn kiếm ngư, vậy mà từ trong đầm lầy nhảy lên một cái, một ngụm nướng về Phương Lăng chô đứng cự thạch tắt tới. Giang giác. Cự thạch nát bấy, cái này khổng lồ kiếm ngư lâm vào đầm lầy bên trong, chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Mà ở vài trăm mét có hơn, Phương Lăng dừng thân hình, quay đầu nhìn về phía cái kia biến mất cự thạch, trên mặt ẩn ẩn mang theo một chút sợ. Tam giai đỉnh phong kiếm ngư. Vừa rồi hắn nếu là chậm hơn nửa phần, tuyệt đối sẽ trở thành cái kia kiếm ngư trong bụng cơm. Còn tốt, bây giờ khí huyết tu vi khôi phục một kia, tối thiểu nhất có thể động dụng át chủ bài liền càng nhiều. Nhìn phía sau màu lam hỏa dự, Phương Lăng tư tác nói, bây giờ khí huyết khôi phục một chút, là thời điểm tìm một chỗ, trước đem địa hồn căn luyện hóa, chữa trị thần hồn. Chương 132, thép sừng thảo. Chương 132, thép sừng thảo. Nơi này không sai, vừa vặn thích hợp dùng để bế quan. Đại khái một chén trà về sau, Phương Lăng xuất hiện tại một tòa bí mật sơn cốc trước, hài lòng gật đầu. Nơi đây khoảng cách đầm lầy chỉ cần lật một cái đỉnh núi là đến, rất bí mật. Ở nơi này lạc hồn trong bí cảnh, khắp nơi lộ ra quỷ dị, Phương Lăng sẽ không ngủ quáng chạy loạn. Bây giờ chỉ có trước đem thần hồn chữa trị sau đó, lại mau chóng khôi phục khí huyết tu vi, như thế Phương Lăng mới có thể trong bí cảnh tự vệ. Sư Minh, cái này lạc hồn trong bí cảnh, quả thật có bảo bối sao? Như thế nào đến bây giờ, chúng ta cái gì đều không gặp phải a? Gấp cái gì? Chúng ta bây giờ còn chỉ là tại bí cảnh ngoại vi đâu, sao có thể tùy tiện như vậy liền đụng tới đồ tốt? Nói cũng phải, là ta quá nóng lòng. Ngay tại Phương Lăng chính chuẩn bị tiến vào núi cốc trung thời điểm, đột nhiên có trò chuyện tiếng vang lên. Phương Lăng nhướng mày, đội vàng tìm một cái chỗ giấu đi. Rất nhanh, bốn tên thống nhất trang phục thanh niên nam nữ hướng về sơn cốc đi tới. Trong bốn người này, trừ ra cái kia một người cầm đầu, tại tôi thể cảnh đỉnh phong bên ngoài, còn lại ba người đều chỉ có tôi thể cảnh tứ ngũ trọng tu vi. Bực này đội hình, kỳ thực đã không tính yếu đi, mà ở này thiên tài khắp nơi lạc hồn trong bí cảnh, vậy coi như không nổi cái gì. Đúng rồi sư minh, ta nghe nói trên tay chúng ta bí chìa chỉ có thể ngoài bí cảnh vây hoạt động, là thật sao? Trong ba người, duy nhất nữ tử kia trong tay đang cầm lấy một cái màu đen chìa khóa, mở miệng hỏi thăm. Đích xác là như thế này. Được xưng là sư minh tôi thể cảnh đỉnh phong võ giả, gật đầu nói ra, cái này lạc hồn bí cảnh mặc dù là lần đầu tiên xuất hiện, bất quá trong môn trưởng bối đã sớm thăm dò tình từng rồi, lạc hồn bí chìa tổng cộng chia làm tứ đẳng. Trong tay chúng ta chìa khóa bí mật địa cấp thấp nhất, chỉ có thể ở phía ngoài nhất hoạt động, muốn đi vào chỗ sâu nhất, nhất định phải nhận được đẳng cấp cao hơn bí chìa. Có thể là cao đẳng bí chìa như thế nào thu được, chúng ta cũng không biết ta. Tên kia nữ võ giả con môi, tựa hồ có chút không vừa lòng. Sư muội đừng nội, chuyện này sư minh đã sớm hỏi rõ rồi. Vị nào sư minh hắc tiểu đạo, nghe nói chỉ cần hợp thành 10 trôi cấp thấp bí chìa, liền để bí chìa thăng cấp, chúng ta à, chỉ cần tìm được một chút lạc đàn võ giả, đem trong tay bọn họ bí chìa cướp đoạt tới tay, không phải là được rồi. Còn có thể dạng này. Còn lại ba người cũng là một mặt kinh ngạc, rõ ràng đều là lần đầu tiên nghe nói. Phương pháp kia đã có người chứng nhận qua, thiên chân vạn xác. Vị nào sư minh nói ra, do đó, cái này cũng là mọi người tiến vào bí cảnh phía trước, vì sao muốn xuất thủ tranh đoạt những cái kia bí chìa nguyên nhân. Thì ra là thế. Một cái sư đệ nói ra, nói như vậy, chúng ta muốn đi vào trong bí cảnh bộ phận, liền phải không ngừng cướp đoạt người khác bí chìa mới được. Trên lý luận là như thế nào? Vị nào sư minh giải thích nói, lần này tiến vào bí cảnh người, nhân số không ít đi mà rất nhiều người bản thân liền nắm giữ nhiều thanh bí chìa, chúng ta chỉ phải cẩn thận một chút, hợp thành một cái cao đẳng bí chìa, liền có thể đi vào trong bí cảnh bộ. Hắc hắc, chúng ta Lạc Thủy phái lần này thế nhưng là khoảng chừng 4 người tiến vào, ưu thế vẫn tương đối lớn. Tên kia sư minh nói ra, chỉ cần các vị sư đệ sư muội trợ sư minh đột phá đến khai mạch cảnh, ta bảo đảm, lần này trong bí cảnh lấy được tất cả bảo vật, ta chỉ cần một thành, còn lại toàn bộ về các ngươi. Có thật không sư minh? Còn lại ba người cũng là vui mừng. Sư minh còn có thể lừa các ngươi hay sao? Sư minh trầm giọng cam đoan, không giống làm bộ. Trình Tuyên sư minh bây giờ đã là tôi thể cảnh đỉnh phong, khoảng cách khai mạch cảnh chỉ vẹn vẹn có cách xa một bước, việc này ngược lại cũng không khó khăn. Nữ tử kia võ giả nói ra, chỉ chờ tới lúc sư minh đột phá tu vi, chúng ta tranh lấy bảo vật cơ hội càng lớn hơn. Cứ quyết định như vậy đi, chúng ta nhất định sẽ trợ sư minh sớm một chút đột phá. Có sư đệ sư muội hứa hẹn, Trình Tuyên cũng là càng ngày càng hài lòng. Đã như vậy, vậy chúng ta cứ dựa theo nguyên kế hoạch hành động đi. Trình Tuyên chỉ lên trước mặt sơn cốc, nói ra, vừa rồi ta đã dò xét tra rõ ràng, cái này núi cốc chúng có hai gốc thép sừng thảo, đối với nhục thân có không nhỏ hiệu quả rèn luyện, ta muốn một gốc không có ý kiến chớ. Nếu là sư minh đi trước tìm được, chúng ta vì sao lại có ý kiến? Toàn bằng sư minh làm chủ. Còn lại ba người rất thẳng thắn liền đáp ứng. Đa tạ sư đệ sư muội thành toàn. Trình Tuyên vừa chắp tay, nói ra, nếu đã vậy, liền sư muội canh giữ ở cốc khẩu, Triệu Chân Triệu Nguyên hai vị sư đệ, theo ta cùng một chỗ tiến vào, đem đầu kia thủ hộ yêu thú chém giết, hái thép sừng thảo. Vâng. Triệu Chân Triệu Nguyên hai người, chính là ruột thịt cùng mẹ sinh ra thân huynh đệ, đều là tôi thể cảnh ngũ trọng tu vi. Sư muội, ngươi cẩn thận trông coi nơi đây, ta ba người rất mau trở lại tới. Trình Tuyên rất tự tin, mang theo Triệu Chân huynh đệ, thẳng đến sơn cốc mà đi. Ba vị sư huynh cẩn thận. Liền sư muội nhắc nhở một tiếng, tiếp đó cảnh giác canh giữ ở cốc khẩu. Hai vị sư đệ, cái kia liệt sơn báo mặc dù chỉ là cấp 2 yêu thú, nhưng da dày thịt béo, một định phải cẩn thận một chút. Trình Tuyên mang theo hai người sau khi vào thung lũng, cũng là thần sắc thận trọng. Sư minh yên tâm, chúng ta thế nhưng là ba người, còn sợ bắt không được một đầu liệt sơn báo sao? Triệu Nguyên cười ha ha, vội vàng tràn đầy tự tin ngạo nghễ. Triệu Chân cũng là không sai biệt lắm biểu lộ. Đối với hai tên sư đệ, Trình Tuyên liền muốn đầy đủ cảnh giác nhiều lắm. Bất kể như thế nào, cái kia thép sừng thảo nhất định phải bắt vào tay. Trình Tuyên nói ra, đến lúc đó, ta tính toán một gốc, còn lại một gốc hai vị sư đệ chia đều chính là, đến rủ Lý Ẩn sư muội bên kia, sư minh có khác đền bù. Đa tạ sư minh. Triệu Chân hai người đều là vui mừng. Lập tức, ba người cẩn thận từng ly từng tí tiến vào sơn cốc, rất nhanh liền nhìn thấy hai gốc toàn thân tựa như sắt thép đúc thành kỳ dị cỏ nhỏ. Chính là thép sừng thảo. Thép sừng thảo, lớn lên tại thép nham chi địa, cứng rắn như sắt thép, ăn vào đối với nhục thân có rèn luyện công hiệu. Rất nhiều võ giả đều thích dùng thép sừng thảo tới rèn luyện thân thể, tiến hành đột phá. Đối với hôm nay Trình Tuyên, thích hợp nhất. Mà lúc này tại thép sừng thảo bên cạnh, nhưng là nằm sấp một đầu hình thể khổng lồ loài báo yêu thú. Toàn thân xám xịt đấy, cùng bốn phía tựa như hòa làm một thể. Nếu không phải Trình Tuyên đã sớm dò xét tra rõ ràng, thật đúng là không thể rất nhanh phát giác. Hai vị sư đệ, động thủ. Tìm đúng thời cơ, Trình Tuyên ra lệnh một tiếng, trước tiên phát động công kích. Giết. Triệu Chân hai huynh đệ khí huyết bộc phát, trường kiếm trong tay trong nháy mắt bộc phát ra lăng lệ khí huyết quang mang, chém về phía liệt sơn báo. Đột nhiên xuất hiện công kích, rõ ràng nhường liệt sơn báo chấn kinh, rít lên một tiếng, liền muốn có hành động. Xuất sinh, an ta một kiếm. Trình Tuyên khẽ quát một tiếng, trường kiếm trong tay bắn ra rực rỡ kiếm quang, một kiếm chém rụng. Cùng Triệu Chân huynh đệ hai người công kích, trong nháy mắt tạo thành cái góc chi thế, hung hăng chạm tại liệt sơn báo trên đầu. Đương. Nhưng mà, làm lợi kiếm chém rụng, nhưng là trong nháy mắt bộc phát ra hỏa tinh. Trình Tuyên biến sắc, thể nội khí huyết tuôn ra, quan chú trong thân kiếm. Lại chém. Một kiếm này, Trình Tuyên tựa như bạo phát ra lực lượng mạnh nhất, đem cái kia liệt sơn báo bức lui. Nhưng mà liệt sơn báo cũng trong nháy mắt, đem Triệu Chân hai người chỗ chấn thương. Sư đệ. Trình Tuyên ánh mắt trầm xuống, tức giận nói, xuất sinh, tự tìm cái chết. Sau một khắc, Trình Tuyên kiếm mang bên mình đi, một kiếm đâm ra. Phốc suy. Một kiếm này, nhẹ nhõm xuyên thủng liệt sơn báo vị trí hiểm yếu. Dãy rùa hai cái, liệt sơn báo ầm vang ngã xuống đất. Sư minh vì vũ. Triệu Chân đỡ lấy Triệu Nguyên, ánh mắt sùng bái nhìn xem Trình Tuyên. Trình Tuyên đấy mắt thoáng qua một tia đắc ý, thu kiếm vào vỏ, khoát tay một cái nói, nếu không có hai vị sư đệ giúp đỡ, sư minh muốn giết cái này liệt sơn báo cũng không dễ dàng. Chương 133, ngươi dựa vào cái gì thấy chết không cứu? Chương 133, ngươi dựa vào cái gì thấy chết không cứu? Sư minh ngươi đơn giản quá khiêm nhường, huynh đệ chúng ta cũng không dám giành công. Triệu Chân nghiêm túc nói ra, nếu không phải sư minh ngươi tu vi cao sâu, đem Lạc Thủy kiếm pháp tu luyện tới cảnh giới chí cao, đem xuất sinh này chém giết, hai huynh đệ ta cũng có thể tao ngộ nguy hiểm. Được rồi, đồng môn sư huynh đệ, nói chuyện này để làm gì? Trình Tuyên lơ đến khoát qua tay, nói ra, cái này trong bí cảnh lúc nào cũng có thể sẽ gặp nguy hiểm, chúng ta hay là trước đem thép sừng thảo ngắt lấy, cùng sư muội tụ hợp đi. Sư minh nói đúng lắm. Triệu Chân gật gật đầu, nói với Triệu Nguyên, ngươi đi, ngắt lấy thép sừng thảo, đừng để sư minh động thủ. Nhìn thấy Triệu Chân như thế biết chuyện, Trình Tuyên cũng là âm thầm gật đầu. Cái này Triệu Chân tu vi mặc dù chẳng ra sao cả, nhưng làm người coi như thông minh, sau này nếu là mình ngồi trên Lạc Thủy phái vị trí trưởng môn, ngược lại là có thể dịu dắt một hai. Trong lòng suy nghĩ những thứ này, Trình Tuyên rút kiếm hướng đi cái kia liệt sơn báo. Xem như cấp 2 yêu thú, liệt sơn báo thế nhưng là toàn thân là bảo. Đem liệt sơn báo yêu đan lấy ra, lại đem ra lông lột bỏ, Trình Tuyên trên mặt lộ ra một nụ cười. Cái này liệt sơn báo lấy đi ra ngoài bán, thế nhưng là giá trị trên trăm nguyên thạch đâu, xem như một bút thu hoạch không nhỏ. Mà một bên khác, Triệu Nguyên khập khiễng hướng đi thép sừng thảo. Phía trước hắn vô ý bị liệt sơn báo va vào trên người, dẫn đến chân thụ thương. Cũng may không nghiêm trọng, chỉ cần tĩnh dưỡng một phen liền hành động vô ngại. Đi đến sơn cốc xó xỉnh bên trong, Triệu Nguyên ngồi xổm người xuống, đưa tay chuẩn bị ngắt lấy thép sừng thảo. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, Triệu Nguyên trước mặt vách núi vậy mà phá vỡ, một đạo thân ảnh khổng lồ đột nhiên va chạm mà tới. Cẩn thận. Triệu Chân vừa mở miệng nhắc nhở, nhưng hết thảy đều đã chậm. Liền thấy một đầu sa so trước đó to lớn hơn liệt sơn báo, trực tiếp đâm vào trên người Triệu Nguyên. Phốc suy. Liệt sơn báo mang theo lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt đem Triệu Nguyên toàn bộ đụng nổ tung. Huyết nhục vung đầy đất. Phù phù. Triệu Nguyên đầu người rơi vào Triệu Chân trước mặt, trên gương mặt còn lưu lại một vẻ hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Rõ ràng, cho đến chết, Triệu Nguyên đều không nghĩ tới, vẫn còn có con thứ hai liệt sơn báo. Súc sinh, ta giết ngươi. Tình ngộ lại Triệu Chân, cả khuôn mặt trong nháy mắt vặn vẹo dữ tợn. Thể nội khí huyết bộc phát, trường kiếm trong tay bộc phát ra rực rỡ kiếm mang, một kiếm hướng về cái kia liệt sơn báo chém tới. Giống. So sánh con thứ nhất liệt sơn báo, cái này con thứ hai liệt sơn báo, rõ ràng ở vào cấp 2 đỉnh phong yêu thú hàng ngũ. Thực lực có thể so với tôi thể cảnh tột cùng võ giả, so với Trình Thiên Chi mạnh không yếu. Triệu Chân vẹn vẹn chỉ là tôi thể cảnh ngũ trọng tu vi, như thế nào đối thủ? Giang giác. Tinh thiết chế tạo trường kiếm trực tiếp đứt đoạn, liệt sơn báo nâng lên móng đuôi sắc bén, hung hăng hướng về Triệu Chân đầu đập xuống. Một chảo này xuống, Triệu Chân chắc chắn phải chết. Nghiệt xúc ngươi dám. Chính vào lúc này, một tiếng quát lớn vang lên. Liền thấy rực rỡ kiếm quang nở rộ, Trình Thiên sắc mặt phẫn nộ, một kiếm nộ chạm xuống. Phốc suy. Một kiếm này, Trình Thiên vượt xa bình thường phát huy. Vang lên kiếm quang, trong nháy mắt đem liệt sơn báo móng đuôi chặt đứt. Một kiếm kiến công, Trình Thiên giận mà lại chém. Chỉ là một lần liệt sơn báo có chuẩn bị, lợi dụng móng đuôi đem Trình Thiên trường kiếm đẩy ra, mở ra huyết buồn đại khẩu, trực tiếp cắn về phía Trình Thiên cổ. Gió tanh đập vào mặt, Trình Thiên đấy mắt hiện lên vẻ kinh hoàng chi sắc. Trình Thiên sư huynh. Mà lúc này, canh giữ ở cốc khẩu vị trí liền sư muội, bởi vì nghe được tiếng kêu thảm thiết, vừa vặn tiến vào cốc trung xem xét. Trung hợp thấy cảnh này, trực tiếp dọa đến sắc mặt trắng bệnh, lên tiếng kinh hô. Phốc suy. Quyền này như tiên thần hạ phàm, hắn mang theo lôi đỉnh vạn quân chi lực, nhẹ nhõm đem liệt sơn báo đầu trực tiếp đập nát bấy. Tiên huyết bốc bắn ra tại Trình Thiên trên mặt, nhường hắn có trong phút chốc thất thần. Liền sư muội càng là miệng há lớn, đủ để nhét cái tiếp theo năm đấm. Đây chính là cấp 2 tuột cùng liệt sơn báo, danh xưng có thể phân núi liệt thạch, đầu đồng thiết cốt, lại bị người một quyền đánh bể đầu. Ầm ầm. Năm đấm chậm rãi thu hồi, Phương Lăng đem trên nắm tay tiên huyết vứt bỏ, tiếp đó hướng đi dưới vách núi đá đống loạn thạch. Lấy tay đẩy ra tảng đá, đem bên trong một gốc thép sừng thảo rút lên. Gốc cây này thép sừng thảo, ta muốn rồi, các ngươi không có ý kiến chớ. Trình Thiên mấy người đều bị dọa phát sợ, ngay cả lời đều không nói được, nhập do Phương Lăng hướng về ngoài sơn cốc đi đến. Dừng lại. Đúng lúc này, liền sư muội trực tiếp đưa tay ngăn lại Phương Lăng đường đi. Thép sừng thảo là Trình Thiên sư huynh phát hiện, ngươi dựa vào cái gì lấy đi? Liền sư muội thần sắc không cam lòng nói ra, còn nữa, ngươi tất nhiên có thể nhẹ nhõm giết đầu kia liệt sơ báo, phía trước vì cái gì không xuất thủ, nhường Triệu Nguyên sư huynh mất mạng? Ta nhìn ngươi liền là cố ý. Liền sư muội bất tranh cãi. Trình Thiên nghe vậy, sắc mặt đột nhiên biến đổi, liền vội vàng giải thích, vị này đạo hữu, thực sự xin lỗi, cái này thép sừng thảo ngươi cứ lấy đi, chúng ta tuyệt không có ý gặp. Trình sư huynh, chúng ta không cần sợ hắn. Liền sư muội rõ ràng tự cho là đúng đã quen, cho nên đối với ngoại nhân, từ trước đến nay đều không để vào mắt. Hắn lợi hại hơn nữa, chúng ta thế nhưng là có ba người đâu, hắn còn có thể phóng lên trời hay sao? Liền sư muội hướng về phía Phương Lăng giang hai tay, không nói lời nào nói ra, đem thép sừng thảo giao ra, bằng không đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Ngươi xác định? Phương Lăng thần sắc hở hững nhìn trước mắt liền sư muội, nữ nhân này, nhờ Phương Lăng có loại quen thuộc cảm giác chán ghét. Trên người nàng loại kia tự cho là đúng khí chất, cùng Tô Uyển Nhi không có sai biệt. Như thế nào? Ngươi còn nghĩ động thủ với ta hay sao? Liền sư muội ti không chút nào đem Phương Lăng để vào mắt, man hoành vô lý nói ra, mẹ ta thế nhưng là Lạc Thủy phái phó trưởng môn, ngươi đụng đến ta một chút thử xem. Không thể nói lý nữ nhân. Phương Lăng khẽ lắc đầu, không có ý định để ý tới đối phương, nhấc chân liền đi. Còn dám ngăn ta, ta làm thịt ngươi. Nhìn thấy liền sư muội còn ngăn ở trước mặt, Phương Lăng ánh mắt lạnh lẽo, một vòng lẫm nhiên sắc ý lập tức tản ra. Liền sư muội dùng mình một cái, theo bản năng lui về sau một bước, nhường đường ra. Thẳng đến Phương Lăng biến mất sau, liền sư muội cái này mới phản ứng được. Rõ ràng ý thức được chính mình trước đây khiếp đảm, lập tức giận không tìm được giọng căm hận nói, hỗn đản, ngươi tốt nhất đừng rơi vào trong tay ta, bằng không ngươi sẽ biết tay. Đi liền sư muội, bớt tranh cái đi. Lúc này, Trình Thiên nhắc nhở, thật đem người chọc giận, chúng ta nhưng là nguy hiểm. Sư minh, ngươi sợ cái gì? Liền sư muội lơ đễnh nói ra, tên kia thực lực còn không bằng ta đây, thật muốn động thủ, ta một cái tay liền có thể ngược được hắn. Rõ ràng, nàng làm một chút cũng không có đem Phương Lăng khinh lòng đánh sát liệt sơn báo, để ở trong lòng. Chỉ cảm thấy đổi thành chính nàng, cũng được. Biết sư muội ngươi lợi hại được rồi. Trình Thiên cũng không tốt nói thêm cái gì, mắt nhìn cảm xúc rơi xuống Triệu Chân, an ủi, Triệu Chân sư đệ, người chết không thể sống lại, chúng ta vẫn là nên rời đi trước rồi nói sau. Triệu Chân yên lặng gật đầu, đem thi thể của Triệu Nguyên thu hồi. Liền sư muội ở một bên an ủi, Triệu Chân sư huynh đừng khó qua chờ gặp lại cái kia thấy chết không cứu hỗn đản, ta nhất định cho Triệu Nguyên sư huynh báo thù. Triệu Chân dùng sức nắm chặt hai tay. Rất rõ ràng, hắn đồng dạng đem đây hết thảy đều quy tội Phương Lăng thấy chết không cứu bên trên. Trình Thiên thấy thế, chỉ là khẽ thở dài một cái, cũng không tiện nói thêm cái gì. Chương 134, phục dụng địa hồn căn, chữa trị thần hồn. Chương 134, phục dụng địa hồn căn, chữa trị thần hồn. Trình Thiên sư minh, chẳng lẽ chúng ta thật cứ tính như thế sao? Nhìn xem cảm xúc rơi xuống Triệu Chân, đang thu thập thi thể của Triệu Nguyên, liền sư muội cực độ không cam lòng. Không phải vậy đâu. Trình Thuyên cao mày nói, chuyện này cùng người ta vốn cũng không có quan hệ, chẳng lẽ ngươi vẫn còn muốn tìm người kia phiền phức hay sao?
Ừ, vậy ta cũng mặc kệ.
Liên sư muội hừ lạnh nói, nếu không phải tên kia thấy chết không cứu, Triệu Nguyên sư minh làm sao lại?
Liên sư muội, ngươi
gặp Liên sư muội như thế khó chơi, Trình Thuyên cũng có chút im lặng.
Trình Thuyên sư minh, ngươi không phải là sợ người kia à?
Liên sư muội nhãn châu xoay động, nói ra, cái này cũng không giống như là tính cách của ngươi à?
Ngươi nói bậy bát đạo gì đây?
Trình Thuyên bị câu nói này giận quá, vội vàng nói, được rồi, nơi đây không an toàn, hay là chúng ta mau rời đi tốt.
Nhìn xem Liên sư muội cái kia có chút ánh mắt hoài nghi, Trình Thuyên trong lòng cũng rất cảm giác khó chịu. Nếu không phải Liên sư muội thân phận không tầm thường, chính mình cần phải mượn Liên sư muội ngồi trên Lạc Thủy phái trước trưởng môn, chính mình sao lại cùng loại này không có đầu óc nữ nhân lãng phí tinh lực.
Bất quả ngay cả sư muội nói đến cũng không có sai, tên kia quả thực đáng giận, rõ ràng có chém giết Liệt Sơn báo thực lực, nhất định phải mấy người Triệu Nguyên xảy ra chuyện mới ra tay, bằng không làm sao tới phiền toái nhiều như vậy.
Trình Thuyên mặc dù là Lạc Thủy phái đại sư mình, nhưng thiên phú và thực lực cũng không phải mạnh nhất một cái. Bây giờ bản muốn thông qua lần này bí cảnh thí luyện, đột phá đến khai mạch cảnh, ngồi vững vàng đại sư chính mình linh vị trí. Chưa từng nghĩ Triệu Nguyên lại chết ở chỗ này. Nếu không phải xử lý thật tốt, lấy liền sư muội tính cách, ra ngoài một hồi thêm mắm thêm muối nói lung tung lời nói, đối với hắn cũng không lợi. Cũng may Trình Thuyên biết liền sư muội đối với mình riêng có hảo cảm, chỉ cần mình tiến hành trấn an, vấn đề tự nhiên không lớn. Đến nỗi Triệu Chân bên kia.
Triệu Chân sư đệ, Triệu Nguyên sư đệ sự tình, sư minh khó khăn từ tội lỗi chờ sau khi rời khỏi đây, ta tự sẽ cho sư đệ ngươi một cái công đạo.
Trình Thuyên an ủi, bất quá tại cái này trong bí cảnh, còn rất nhiều chỗ không có tìm tòi hoàn tất, chúng ta hay là trước dựa theo kế hoạch làm việc đi.
Sư minh không cần như thế, ta tự nhiên tin tưởng chuyện này chẳng trách sư minh.
Triệu Chân thở sâu, giọng căm hận nói, đều do phía trước tên kia, nếu không phải hắn.
Nghe được Triệu Chân nói như vậy, Trình Thuyên nói ra, sư đệ có thể nghĩ như vậy không còn gì tốt hơn, nếu là gặp lại tên kia, sư minh nhất định sẽ vì Triệu Nguyên sư đệ lấy một cái công đạo.
Lời này Trình Thuyên cũng không hoàn toàn là an ủi Triệu Chân. Hắn cũng là đi qua nghĩ sâu tính kỹ, suy xét qua. Phía trước tên kia, nhìn như nhẹ nhõm vênh sát liền sơ báo, nhưng kỳ thật nhiều đang đánh lén. Lấy thực lực của mình, nếu là đánh lén, cũng có thể làm được dễ dàng. Mà Trình Thuyên cũng không nhất định phải muốn cùng đối phương tranh cái cá chết lưới rách, chỉ cần tại Triệu Chân trước mặt hai người, cố ý nói ít lời gắt, vãn hồi một chút mặt mũi cũng là phải.
Nghĩ tới đây, Trình Thuyên liền hài lòng cười. Có cái này thép xương thảo, chữa trị lên thần hồn liền muốn dễ dàng hơn nhiều rồi.
Lúc này Phương Lăng, đồng thời không biết mình đã bị người trở thành vãn hồi mặt mũi bàn đạp. Rời đi sơn cốc sau đó, Phương Lăng nhanh chóng tìm một cái chỗ, chuẩn bị phục dụng địa hồn căn, chữa trị thần hồn. Tại một mảnh bí ẩn giữa sơn núi trong huy động, Phương Lăng lấy ra địa hồn căn. Cái này ba diệp địa hồn căn, lúc này đang tại Phương Lăng trong tay điên cuồng giãy giụa. Không nghĩ tới cái này địa hồn căn đã sinh ra một tia linh trí, so với bình thường địa hồn căn, nó hiệu quả tự nhiên đủ mạnh.
Phương Lăng hài lòng gật đầu. Thần hồn bị hao tổn, muốn chữa trị vốn cũng không dễ. Lại ra thượng Phương Lăng thần hồn, sớm đã hóa hư làm thật, chữa trị càng gian nan hơn.
Phương Lăng cũng không có lập tức liền nuốt địa hồn căn, mà là đi trước đem trạng thái điều chỉnh tới đỉnh phong.
Sau nửa canh giờ, Phương Lăng mở to mắt, lấy ra thép sừng thảo nhét vào trong miệng, từ từ bắt đầu nhai nuốt.
Thép sừng thảo, đối với nhục thân có tốt hiệu quả rèn luyện.
Phục dụng phương pháp cũng rất đơn giản, trực tiếp nuốt là được.
Vị đắng tại trong miệng lan tràn ra, Phương Lăng cường chịu đựng khó chịu, thôi động thôn phệ ma cốt, luyện hóa thép sừng cỏ dược lực. Theo thép sừng cỏ dược lực tan ra, Phương Lăng trên thân thể dần dần nhiều hơn một tầng màu đen chất sừng màng. Mà Phương Lăng nhục thân cũng theo đó trở nên mạnh hơn một chút. Ngay tại chất sừng màng xuất hiện, Phương Lăng cầm lấy địa hồn căn, một ngụm nuốt mà tiến. Cùng phục dụng thép sừng thảo không tầm thường, địa hồn căn vào miệng tan đi. Ấm áp dược lực trong nháy mắt tại trong miệng nổ tung, tràn ngập tại Phương Lăng toàn thân bên trong. Cố năng lượng này độ dày đặc, liền xem như Phương Lăng đã sớm chuẩn bị, cũng có chút bị hù dọa.
Thân thể của hắn bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, bành trướng biến lớn.
Làn da càng là chậm rãi vỡ ra đến, hiện đầy dữ tợn kinh khủng huyết sắc đường vân.
Phương Lăng nhục thân, vậy mà bởi vì không chịu nổi địa hồn căn năng lượng mà phát sinh chém đứt.
Tốt ở thời điểm này, bởi vì phục dụng thép sừng thảo mà sinh ra màu đen chất sừng màng, bắt đầu phát huy tác dụng.
Mượn nhờ thép sừng thảo dự lực, bảo hộ thân thể đồng thời, Phương Lăng thần thức khẽ động, bắt đầu hấp thu thể nội địa hồn căn sức mạnh.
T. Theo địa hồn căn sức mạnh bị hấp thu, Phương Lăng thần hồn ở bên trong, tựa như nóng bỏng khô giáo hỏa nguyên bản, trên trời rơi xuống cam lộ cảm nhận được một hồi sảng khoái.
Loại này sảng khoái, nhường Phương Lăng nhịn không được rên rỉ đi ra.
Bị tổn thương thần hồn nhận được chữa trị, Phương Lăng trạng thái cũng dần dần ổn định lại.
Chỉ là quá trình này tương đối chậm chạp.
Phương Lăng muốn triệt để chữa trị thần hồn, có lẽ cần không ngắn thời gian.
Mà lúc này, toàn bộ lạc hồn trong bí cảnh, nhưng là tranh chấp nổi lên bốn phía.
Vô số thiên tài ở giữa, bởi vì tranh đoạt đủ loại thiên tài địa bảo, lẫn nhau phát sinh mâu thuẫn kịch liệt.
Nổi danh chấn nhất phương thiên tài, ở đây vẫn là
cũng có yên lặng không người hàng người, một trận chiến quật khởi.
Vẹn vẹn chỉ là ba thiên thời gian trôi qua, những thứ này tiến vào trong bí cảnh đích thiên tài ở bên trong, liền có mấy danh đỉnh tiêm cao thủ danh chấn toàn bộ lạc hồn bí cảnh.
Người nghe nói không?
Vị nào lưu gia thiếu chủ, mới vừa vào bí cảnh, liền được một đại tạo hóa, tu vi càng là thâm bất khả trắc.
Chuyện này sớm đã truyền khắp toàn bộ lạc hồn bí cảnh rồi, nghe nói hắn lấy một địch ba, cùng chiến ba tên khai mạch cảnh, không chỉ có đem ba người chém giết, vị này lưu gia thiếu chủ, vậy mà không phát hiện chút tổn hao nào.
Còn có vị nào hứa ra thiên tài hứa thiên thiên, một đầu tam giai đỉnh phong yêu thú tại trong tay, vậy mà sống không qua ba chiêu, đơn giản thật là đáng sợ.
Nói đến chỗ này, vị nào Thiên Bảo lâu thiếu chủ cũng không kém bao nhiêu à, một người một đao, đem lạc hồn trong bí cảnh một chỗ hiểm địa, đều bình định, đoạt được trong đó chí bảo, bế quan đi rồi. Có người cảm thán một tiếng, ở nơi này chút thiên tài đứng đầu trước mặt, những người còn lại cuối cùng ảm đạm phai mờ. Quản nhiều như thế làm cái gì? Cái này lạc hồn bí cảnh lớn như vậy, chúng ta chỉ muốn bất hòa những người này phát sinh xung đột, liền có thể mò được không thiếu chỗ tốt. Ha ha, nói không sai. Ngay tại các phương thiên tài, trong bí cảnh dương tài năng trẻ thời điểm, tại một chỗ màu đen trong rừng rậm, nhưng là có ngũ thải hà quang xuất hiện. Trải qua xác nhận, tại cái kia màu đen rừng rậm chỗ sâu, có một chỗ hàn đàm. Hàn đàm trung ương, sinh ra một gốc ngũ thải liên hoa. Này hoa sen chính vào mở ra, hương hoa có thể khiến nhân khí huyết gia tốc vận chuyển, là hiếm có chí bảo. Một thời gian, vô số tới gần màu đen rừng rậm thiên tài võ giả, nhao nhao chạy đến, tranh đoạt bảo vật này. Chỉ bất quá, màu đen trong rừng rậm có cường đại yêu thú hoạt động, những thứ này võ giả bị ngăn cản ở ngoài. Một vị trong đó thanh danh vang dội đích thiên tài võ giả, hy vọng tổ chức đám người quét sạch tất cả yêu thú, cùng nhau hái ngũ thải liên hoa.